Chương 105, Nam Mộ Dung Tâm Ma, Chu Chỉ Nhược cái mộ, 22 cầu đặt mua. 1. Chương 105, Nam Mộ Dung Tâm Ma, Chu Chỉ Nhược cái mộ, 22 cầu đặt mua. 1. Theo thời gian trôi qua, giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lung Ách Lốc cũng biến thành náo nhiệt ồn ào. Ở trong đám người, Khương Trần còn chứng kiến một vị người quen, Đại Nguyên Hoàng Triều quận chúa Triệu Mẫn cùng hộ vệ của nàng Huyền Minh Nhị Lão cùng A Đại A Nhị A Tam. Khương Trần hơi kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới, Triệu Mẫn lại còn sẽ đến tham gia lần này Chân Lung Kỳ Cục đại hội. Bởi vì Khương Trần, Vương Ngữ Yên cùng A Tử đứng tại tương đối vắng vẻ nơi hẻo lánh, lại bị người bầy ngăn trở, bởi vậy không có người nào chú ý tới bọn hắn. Thấy khách nhân đến không sai biệt lắm, Tô Tinh Hà đứng tại trên tảng đá, hướng về phía đám người ôm quyền nói, "Chư vị, cảm tạ đi tới Lung Ách Cốc tham gia Chân Lung Kỳ Cục đại hội. Bộ này Chân Lung Kỳ Cục là lão phu sư phụ chế tạo ra tàng cuộc, chỉ cần ai có thể giải khai bộ này tàng cuộc, liền có thể thu hoạch được Lung Ách môn truyền thừa. Tô trưởng môn, có thể hay không cáo chi, Lung Ách môn truyền thừa rốt cuộc cái gì? Là bí tịch võ lâm vẫn là tuyệt thế chân bảo, hoặc là khoáng thế thần binh?" Trong đám người có người hỏi. Tất cả mọi người tò mò nhìn Tô Tinh Hà, bọn hắn đều muốn biết Lung Ách môn truyền thừa rốt cuộc cái gì. Muốn biết Lung Ách môn truyền thừa, giải khai Chân Lung Kỳ Cục dĩ nhiên là biết được. Bất quá lão phu có thể thanh minh trước, cái gọi là bí tịch võ lâm, tuyệt thế chân bảo cùng khoáng thế thần binh, cùng Lung Ách môn truyền thừa so sánh, đều không đáng đến nhắc lên. Tô Tinh Hà cao giọng nói. Hoa. Nghe tới Tô Tinh Hà, mọi người đều là một mảnh xôn xao nghị luận ở mỹ. Trước đó, bọn hắn đều suy đoán Lung Ách môn truyền thừa, hoặc là bí tịch võ lâm, hoặc là tuyệt thế chân bảo, hoặc là khoáng thế thần binh. Nhưng bây giờ nghe Tô Tinh Hà kiểu nói này, những vật này cùng Lung Ách môn truyền thừa so sánh, vậy mà đều không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến bọn hắn cũng là càng thêm hiếu kỳ, Lung Ách môn truyền nhận rốt cuộc cái gì? Liên cả Đinh Xuân Thu đều có chút nghi hoặc, liền tự mình vị này bất tức sư minh khai sáng Lung Ách môn, có thể cái gì truyền thừa? Sẽ không là chính mình vị sư minh cố ý khuyết đại suy đoán đi. Người ở chỗ này ở trong, chỉ có Khương Trần biết cái gọi là Lung Ách môn truyền thừa là cái gì. Bất quá bí tịch võ lâm, tuyệt thế chân bảo cùng khoáng thế thần binh, tại Vô Nhai Tử 70 năm công lực cùng Tiêu Giao phái chức trưởng môn trước mặt, xác thực không đáng giá được nhắc tới. Nếu như mọi người đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến lên thử một lần. Tô Tinh Hà đứng tại Chân Lung Kỳ Cục phía dưới, nói. Thế nhưng là qua một nén hương thời gian, cũng không có người tiến lên. Phần lớn người ngay cả Chân Lung Kỳ Cục cũng còn nhìn không hiểu, chớ nói chi là phá cục. Đinh Xuân Thu, vừa rồi ngươi không phải làm cho rất hoan sao? Hiện tại sao không dám đi lên thử một lần? Tô Tinh Hà nhìn về phía Đinh Xuân Thu, trân trọng nói. Thử. Đinh Xuân Thu lạnh rên một tiếng, nói, sư minh, ngươi ta chính là đồng môn sư minh đệ. Nếu là lão phu vừa lên đến liền phá hiểu ván cờ, há không bị người khác nói chúng ta trêu đùa anh hùng thiên hạ? Chẳng bằng để Mộ Dung công tử thử một lần. Vừa rồi Đinh Xuân Thu quan sát Chân Lung Kỳ Cục lúc, cảm giác não hải hỗn loạn tương mừng, chân khí trong cơ thể bốn phía tán loạn, lại có một loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác, để hắn chính là không dám tùy tiện đến thử. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, lần này Chân Lung Kỳ Cục là Tô Tinh Hà đặc biệt nhằm vào mình thiết một cái bẫy. Đinh Xuân Thu, nếu như ngươi không dám thử một lần, kia liền cho bản công tử tránh ra đi. Vừa rồi Đinh Xuân Thu để cho mình khó xử xuống đài không được, bởi vậy Mộ Dung Phục cũng là tìm đúng cơ hội là được rồi. Đinh Xuân Thu tiến hành đánh trả. Thử. Đối mặt Mộ Dung Phục niệm ai, Đinh Xuân Thu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá nhất thời bán hội cũng tìm không thấy ngôn ngữ phản kích, lạnh lên một tiếng, lùi đến một bên. Tô trưởng môn, xin chỉ giáo. Mộ Dung Phục xông Tô Tinh Hà ôm quyền hành lễ. Mộ Dung công tử, mời. Tô Tinh Hà cũng là cười tủm tỉm làm một cái thủ hiệu mời. Mộ Dung Phục chấp hạ cụ đi đầu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Mộ Dung Phục trên thân, bọn hắn đều mới biết Mộ Dung Phục thứ nhất bước cờ sẽ rơi vào nơi nào. Nếu là Mộ Dung Phục không thể phá giải, cũng tốt vì chính mình làm một cái tham khảo. Khương Trần cũng là nhiều hứng thú nhìn xem bàn cờ, vừa rồi hắn đã tìm được phá giải cuộc cờ thứ nhất bước cờ lạc từ vị trí. Kỳ thật chỉ cần đem thứ nhất bước cờ dưới đúng rồi, cả bàn cờ cái bấy thế, nháy mắt liền sẽ minh lãng. Chân Lung Kỳ Cục, sở dĩ này bàn tàn cuộc có hơn 200 con cờ, chính là vì quấy nhiễu giải cờ suy tư của người, đại bộ phận quân cờ nhưng thật ra là không có tác dụng gì. Mấu chốt nhất chính là, chưa có người nào sẽ vi phạm kỷ lý, bước đầu tiên liền trực tiếp đem chính mình một mạng lớn quân cờ giết chết. Nếu như Khương Trần không phải người xuyên biệt, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới nước cờ này. Nguyên tắc ở trong, thư trúc cũng là đánh bậy đánh bạn, mới rơi xuống một bước kia cờ. Mà Khương Trần trước đó nhìn khắp bốn phía lúc, phát hiện người tới ở trong, cũng không có thiếu lâm tự tăng nhân, nói cách khác hư trúc lần này, cũng không có tới Lung Ách Lốc. Đứng tại bàn cờ trước Mộ Dung Phục, chấp hạ cụ đi đầu, tự tin hạ xuống một con cờ. Vừa rồi tại trong đầu, Mộ Dung Phục đã đối với Chân Lung Kỳ Cục suy ngẫm hồi lâu, đã có phương pháp phá giải. Thấy Mộ Dung Phục là tử, Khương Trần lập tức biết, này cục Mộ Dung Phục phá giải không được. Bởi vì Chân Lung Kỳ Cục chỉ có duy nhất giải pháp. Khi Mộ Dung Phục lạc tử về sau, Tô Tinh Hà không chút do dự, ngón tay khẽ động, chấp đen cũng là trở về một tử. 30 năm qua, Tô Tinh Hà đối với cái này ván cờ trăm nghìn loại biến hóa, đã phá giải đến thuộc nằm lòng, đối phương vô luận như thế nào xem, cũng không thể vượt qua hắn đã phá giải phạm vi. Mà Tô Tinh Hà nước cờ này, lại là hoàn toàn ra khỏi Mộ Dung Phục dự kiến. Vừa rồi hắn tại trong đầu đã thôi diễn ra cuộc cờ xu thế, dựa theo hắn thôi diễn, Tô Tinh Hà hẳn là dưới tại bình vị 39 đường. Thế nhưng là Tô Tinh Hà lại là dưới tại bình vị đôi 8 đường. Trực tiếp để hắn nguyên bản chuẩn bị tốt cả bản con đường toàn bộ thất bại, lại cần hắn bắt đầu lại từ đầu nhớ tới. Hồi lâu, Mộ Dung Phục vừa rồi chật vật rơi xuống một con. Đinh Xuân Thu khỏe miệng có hơi hơi bén, bởi vì hắn đã phát hiện, cái này Mộ Dung Phục sắc mặt, tựa hồ có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Này bàn chân lung kỳ cục, quả nhiên không tầm thường. Nghĩ đến Mộ Dung Phục chờ chút tẩu hỏa nhập ma, Đinh Xuân Thu cười đắc ý, vô ý ở giữa, lại là thấy được giữa đám người A Tử, ánh mắt đột nhiên lộ ra một cỗ băng hàn sát ý. A Tử trộm thần một vương đỉnh, lại còn dám xuất hiện trước mặt mình. Cùng Đinh Xuân Thu ánh mắt gặp nhau, A Tử dọa đến lập tức lui đến Khương Trần sau lưng. Hừ, tìm tiểu bạch kiểm, liền có thể bảo vệ được ngươi a. Đinh Xuân Thu lạnh lùng ám đạo. Đinh Xuân Thu nháy mắt, để hai tên tinh túc phái đệ tử nhìn chằm chằm A Tử, phòng ngừa nàng thừa dịp loạn chạy trốn, chờ chân lung kỳ cục kết thúc, lại đến thu thập A Tử. A Tử, có tỷ phu tại, không cần sợ hãi. Khương Trần từ tốn nói. Đối với Đinh Xuân Thu, Khương Trần cũng là có sát ý, dù sao, muốn có được Vô Nhai Tử truyền thừa, cũng phải giết Đinh Xuân Thu. Sớm giết một giết, cũng là muốn giết. Về phần cái này Mộ Dung Phục, mình không dùng độc thủ, hẳn là đều nhanh muốn điên rồi đi. Nếu là hạ người bình thường, coi như không biết như thế nào phá giải chân lung kỳ cục, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng là trong lòng còn có tạp niệm, tâm thuật bất chính người, lại dễ dàng bị chân lung kỳ cục câu lên tâm ma, dẫn đến chân khí nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma. Đang lúc mọi người chú ý phía dưới, Mộ Dung Phục lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, mà hắn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, cho mày hô hấp run rẩy, trên trán đã toát ra sầm lạnh. Mà Tô Tinh Hà mặt mỉm cười, một mặt thông dong, chỉ cần Mộ Dung Phục lạc tử, cơ hồ tại đồng nhất mấy mắt liền theo sát lấy lạc tử. Trên bàn cờ cái bấy thế đã hoàn toàn rơi vào Tô Tinh Hà trong khống chế. Hạ đến cuối cùng, Mộ Dung Phục thần sắc đã là một mảnh mờ mịt, liền cả ánh mắt cũng thay đổi rảnh rỗi động. Tại Mộ Dung Phục trong mắt, trước mắt ván cờ biến thành một mảnh chiến trường, hắn xuất lĩnh lấy bạch giáp vệ sĩ, lại bị hắc giáp quân chương 105, Nam Mộ Dung Tâm Ma, Chu Chỉ Nhược cái mộ, 22 cầu đặt mua. 2, chương 105, Nam Mộ Dung Tâm Ma, Chu Chỉ Nhược cái mộ, 22 cầu đặt mua. 2, địch chém giết, đống xác chết như núi, máu chảy thành sông. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường chỉ còn sót Mộ Dung Phục một người. Đối mặt như lang như hổ hắc giáp vệ sĩ, Mộ Dung Phục hãm sâu tuyệt cảnh, lòng như cho ngợi. Đang lúc mọi người chú ý phía dưới, Mộ Dung Phục ngẩn ngơ nhìn qua bàn cờ, lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Thiên mệnh có trái, thiên mệnh có trái, thiên mệnh có trái. Mộ Dung thị khí số đã hết, ta dành cả cuộc đời tâm huyết, kết quả là cũng chỉ là một giấc mộng. Tạo hóa trêu ngươi, cha thì còn có gì mà nói nữa. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Phục đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, hướng thẳng đến cổ của mình xóa đi. Công tử, Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng bọn bốn người thấy thế, cùng nhau kinh hô, nhưng muốn ngăn cản thời gian đã muộn. Mọi người ở đây cũng không có nghĩ đến, Mộ Dung Phục phá giải không được ra chân lung kỳ cục, vậy mà lựa chọn tự vẫn. Mộ Dung công tử, không thể. Cách Mộ Dung Phục gần nhất Tô Tinh Hà, tay áo vung lên, cường hãn kình phong gào thét mà ra, đem Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay đánh bay ra. Lúc này, Mộ Dung Phục cũng như ở trong mộng mới tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt có một vòng vẻ phức tạp. Cái này Mộ Dung Phục cũng có chút khí vận, nhưng không nhiều. Thấy cảnh này, Khương Trần thầm nói, nguyên tắc ở trong, Mộ Dung Phục tẩu hỏa nhập ma tự vẫn, nhưng là bị Đoàn Dự cứu, nhưng là lần này Đoàn Dự cũng không có tới lúc ách gốc, lại bị Tô Tinh Hà xuất thủ ngăn cản. Sư Minh, ngươi có phải hay không xen vào việc của người khác? Đinh Xuân Thu trầm trọng nói. Thấy Mộ Dung Phục tự vẫn, Đinh Xuân Thu cũng là có chút hưng phấn, xem ra vừa rồi để Mộ Dung Phục xuất thủ trước phá giải ván cờ là phi thường sáng suốt. Bộ này chân lung kỳ cục cũng thực lợi hại, lại có thể câu dẫn ra người nội tâm tâm ma. Đinh Xuân Thu, giữa chúng ta ân ân đoán đoán, chờ hôm nay chân lung kỳ cục kết thúc, liền làm một kết thúc đi. Tô Tinh Hà nói. Sư Minh, xem ra ngươi giả câm vợ biết 30 năm, trăm phương ngàn kế chính là vì hôm nay a. Đinh Xuân Thu âm dương quái khí nói. Tô Tinh Hà không tiếp tục để ý tới Đinh Xuân Thu, sâu Mộ Dung Phục ôm quyền nói, Mộ Dung công tử, đa tạ. Hô. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, ôm quyền nói, cảm tạ Tô trưởng môn xuất thủ cứu rút, nếu không phải Tô trưởng môn xuất thủ, tại hạ chỉ sợ đã đi lửa nhập ma, tự vẫn mà chết. Nay cục, tại hạ thua đến tâm phục khẩu phục. Cáo tử. Mộ Dung Phục cũng không nguyện ý dừng lại thêm, hôm nay mất mặt ném đến cũng đủ rồi nhiều. Đặng Bách Xuyên bọn bốn người cũng quay người, chuẩn bị đi theo Mộ Dung Phục rời đi. Công tử, là Vương cô nương. Lúc này, Đặng Bách Xuyên ánh mắt thấy giữa đám người Vương Ngự Yên, vội vàng nhắc nhở Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thuận Đặng Bách Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức tâm tính nổ tung. Chỉ thấy Vương Ngự Yên kéo Khương Trần cánh tay, thân mật giúp vào Khương Trần bên người. Mà ở Khương Trần khác một bên, lại còn tựa sát một vị khác tử sa mỹ nhân. Nhìn xem Khương Trần có hai vị mỹ nhân làm bạn, mọi người đều là ao ước không thôi. Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc lão tam thấy Khương Trần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhạc lão tam thậm chí đem chính mình câu kia dùng ngạc ngừ tiễn đem Khương Trần cắt thành ba đoạn uy cá sấu ném đến lên 9 tầng mây đi. Triệu Mẫn sắc mặt phức tạp nhìn xem Khương Trần, về phần Huyền Minh Nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam, thấy Khương Trần đều hận đến nghiến răng. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Đứng tại Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng Chu Chỉ Nhược, thấy tuấn mỹ như tiên, khí chất xuất trần Khương Trần, một trái tim cũng là đập bình bình. Biểu muội, ngươi qua đây. Mộ Dung Phục cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói. Vương Ngữ Yên lắc đầu, lấy Khương Trần tay lại chặt hơn. Thấy Vương Ngữ Yên cử động, Mộ Dung Phục cũng là nháy mắt bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Phải biết, trước kia Vương Ngữ Yên thế nhưng là đối với mình nói gì nghe nấy, không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một tháng không thấy, lại công nhiên chống lại mệnh lệnh của mình. Mặc dù trước đó Mộ Dung Phục tất cả tâm tư đều đặt ở Phục Hưng Đại Yến phía trên, lại thêm ghi hận cứu mụ Lý Thanh La nguyên nhân, Mộ Dung Phục đối với Vương Ngự Yên thái độ cũng là cực kém, nhưng là tại Mộ Dung Phục thực chất bên trong, đã đem Vương Ngự Yên là chính mình hạ phụ. Không nghĩ tới, một tháng không thấy, Vương Ngự Yên vậy mà vùi đầu vào những nam tử khác ôm ấp hoài bão, mà tên nam tử Mộ Dung Phục còn nhận biết, chính là tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên ra hết danh tiếng Thương Trần. Biểu muội, ngươi thật không theo ta đi. Mộ Dung Phục sắc mặt u ám chìm như nước, lạnh lùng nói. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói, biểu ca, ta hiện tại theo Khương công tử. Ngươi Mộ Dung Phục chỉ vào Vương Ngữ Yên, tức giận đến nói không ra lời. Hôm nay thật sự là đem tất cả mặt mũi đều đốt sạch. Mới tới thời điểm, bị Đinh Xuân Thu vạch khuyết điểm, đánh cờ ván cờ lại suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma tự vẫn. Bây giờ nữ nhân của mình lại bị người khác cướp đi. Ngươi cái gì ngươi? Nữ nhân của ta vì sao muốn nghe lời ngươi? Khương Trần nhẹ nhàng đem Vương Ngữ Yên ôm vào trong ngực, nói, không phải vậy. Một bên Bao Bất Đồng nói, Vương cô nương rõ ràng là nhà ta công tử biểu muội, cũng là nhà ta công tử thanh mai trúc mã, các hạ dùng ti tiện thủ đoạn mê hoặc Vương cô nương, có chút bị hủi. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, Bao Bất Đồng, ngươi làm Mộ Dung Phục chó nhà, muốn làm hắn cãi lại một phen không gì đáng trách, thế nhưng là ngươi đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượng, sẽ không địa đạo. Ta không biết là ai bảo nàng một người gặp phải nguy hiểm kém chút mất mạng, không biết là ai mắt thấy đại nguyên hoàng triều binh lâm thành hạ, vứt xuống nàng một mình bỏ trốn mất dạng, không biết là ai đối nàng đến têu đi hết, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nghe tới Khương Trần, Vương Ngữ Yên nhớ tới trước đó mọi loại bị quất, trong mắt đẹp không khỏi nổi lên một tầng hơi nước, chăm chú giúp vào Khương Trần trong ngực. Mọi người thấy Vương Ngữ Yên cử động, tự nhiên biết người nào nói là thật, người nào nói là giả. Bao Bất Đồng sắc mặt nháy mắt biến đỏ bừng, ăn nói khéo léo chính hắn, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ Bao Tam ca? Ta Phong Ba Ác biết ngươi có chút bản lĩnh, bất quá hôm nay vẫn là phải lĩnh giáo một phen. Phong Ba Ác nghe xong Khương Trần gọi bọn họ là Mộ Dung Phục chó nhà, lập tức giận trong lòng, giơ lên trong tay trường đao, chỉ hướng Khương Trần. Phong Ba Ác, ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi không muốn vì Mộ Dung Phục loại người này bán mạng. Khương Trần từ tốn nói, bớt nói nhiều lời, xem đao. Phong Ba Ác không nói thêm lời, hướng thẳng đến Khương Trần một đao bổ tới, rơi xuống công tử mặt mũi, lại vũ nhục bọc của mình tam ca. Phong Ba Ác quyết ý cùng Khương Trần gạch nói cùng tan, thật sự là muốn chết. Thấy cảnh này, cùng Khương Trần đã giao thủ Đoàn Diên Khánh, Yêu Ma Chí đều là thầm nói, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Khương Trần cũng sẽ không lưu thủ, hai ngón một điểm, một đạo bén nhọn chỉ kình bắn ra, trực tiếp chui vào Phong Ba Ác mi tâm. Bịch. Phong Ba Ác trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, mi tâm phía trên có một cái lỗ máu không ngừng chảy ra, máu tươi đỏ thẫm. Lão tứ, Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng cùng Công Giá Cản cùng Phong Ba Ác tình như minh đệ, nhìn thấy Phong Ba Ác bị giết, bi thống muốn nước. Ta muốn giết ngươi, là rõ tứ đệ báo thủ. Đặng Bách Xuyên bọn người đồng loạt ra tay, hướng phía Khương Trần đánh tới. Thấy Đặng Bách Xuyên đám ba người xuất thủ, Mộ Dung Phục cũng không có ngăn cản. Hiu hiu hiu. Khương Trần một mặt lạnh nhạt, đầu ngón tay gảy nhẹ, ba đạo bén nhọn chỉ kình phá không mà ra, trực tiếp đem ba người đánh giết. Tại Khương Trần trong mắt, Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Khương Trần, ngươi dám giết ta tứ đại gia tướng, ta cùng ngươi liều mạng. Mộ Dung Phục rút ra trường kiếm bên hông, chỉ hướng Khương Trần. Sở dĩ không ngăn cản tứ đại gia tướng, Mộ Dung Phục cũng là muốn tìm tới một cái lý do chính đáng hướng Khương Trần xuất thủ. Khương Trần đại ca, Khương Trần vừa định muốn xuất thủ, một bên Vương Ngữ Yên nhẹ nói, Mộ Dung Phục, hôm nay ta nể tình Ngữ Yên mặt trên, thả ngươi một con đường sống, ngươi cút nhanh lên đi. Khương Trần từ tốn nói, nghĩ mình đường đường nam Mộ Dung, tại giang hồ thanh danh hiển hách, lại bị Khương Trần làm nhục như vậy, Mộ Dung Phục giận trong lòng, không thể kìm được, hướng phía Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên một kiếm đâm tới, hận không thể đem đôi cậu nam nữ này đâm chết. Ngữ Yên, A Tử, lui ra phía sau một chút. Khương Trần đem Vương Ngữ Yên cùng A Tuệ nhờ ẹ nhàng đưa tới một bên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Phục trường kiếm đâm xuyên qua Khương Trần thân thể. Khương Trần đại ca tỷ phu thấy cảnh này, Vương Ngữ Yên cùng A Tử kinh hô. Mộ Dung Phục trên mặt của lộ ra một nụ cười đắc ý, bất quá rất nhanh, nụ cười này liền ngưng kết ở trên mặt. Nhỏ. Chương 106, lấy 1-3, Mộ Dung Phục dây thay đổi thái giám, 1-2 cầu đặt mua. Chương 106, lấy 1-3, Mộ Dung Phục dây thay đổi thái giám, 1-2 cầu đặt mua. Khương Trần đại ca tỷ phu tại Vương Ngữ Yên cùng A Tử một đạo tiếng kinh hô ở trong, Mộ Dung Phục trường kiếm đâm xuyên qua Khương Trần thân thể. Mộ Dung Phục trên mặt của lộ ra một nụ cười đắc ý, bất quá rất nhanh, nụ cười này lại ngưng kết trên mặt. Bởi vì hắn phát giác được, trường kiếm của mình vậy mà không trở ngại chút nào đâm xuyên qua Khương Trần thân thể. Ngay sau đó, Khương Trần thân hình đúng là dần dần hư hóa, cuối cùng từ từ tiêu tán. Tàn ảnh. Nay Mộ Dung Phục thấy một màn quỷ dị này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, hắn vạn lần không ngờ, Khương Trần thân pháp nhanh như vậy, lại có thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngươi muốn giết ta cũng được rồi, ngay cả biểu muội ngươi cũng giết, ngươi này cái biểu ca, thật sự là không bằng cầm thú. Mộ Dung Phục bên hai, đột nhiên vang lên Khương Trần thanh âm. Một lúc sau, Mộ Dung Phục thấy hoa mắt, một đạo bạch tí thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mình. Ba. Còn không có đợi Mộ Dung Phục kịp phản ứng, má phải của mình bị người hung hăng quạt một bạt hai. Phanh. Mộ Dung Phục toàn bộ thân hình cũng là bị Khương Trần một cái tát cho đập bay ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Hoa. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều là một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nam Mộ Dung, tại Khương Trần trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị cái sau một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Vị này thanh niên áo trắng, cũng quá lợi hại đi. Thanh niên mặc áo trắng này ta biết, hắn gọi là Khương Trần, chính là hắn tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội phía trên, Thiến Đại Nguyên, cựu hoàng tử Hoắc Đô. Cái này Khương Trần, cũng bất quá chừng 20 tuổi, làm sao lợi hại như vậy, vậy mà một cái tát liền sẽ Mộ Dung Phục tát bay. Phải biết, Mộ Dung Phục thế nhưng là đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Có thể hay không Mộ Dung Phục thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cho nên mới để cái này Khương Trần có cơ hội để lợi dụng được a. Cái này Mộ Dung Phục, đồ có hư danh, ai cũng đánh không lại, phục kích Lý Mạc Sầu, lại trúng Lý Mạc Sầu độc, Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên lại thua với Phiên Tăng, lần này càng bị Khương Trần hoàn ngược. Khương Trần tuổi còn trẻ thì đạt đến đại tông sư cảnh, về sau chỉ sợ ít nhất là thiên nhân cảnh võ giả. Cái này cũng không nhất định. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Thần võ đại lục rơi xuống tiên tài còn thiếu sao? Không biết cái này Khương Trần sư thừa nơi nào? Làm sao 20 tuổi thì đạt đến đại tông sư cảnh? Mọi người thấy Khương Trần đều là xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Nghe tới mọi người nghị luận, Cưu Ma Chí thầm nói, chủ nhân nhà ta còn không có thi triển toàn lực đâu. Thực lực của hắn, nhưng xa xa không chỉ nơi này. Lão đại, tiểu tử này giống như lại trở nên lợi hại hơn rất nhiều, không được chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Nhị Nương thấp giọng nói. Đoàn Diên Khánh sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn, hắn vạn lần không ngờ, cái này Khương Trần bây giờ trở nên lợi hại như vậy, liền cả Mộ Dung Phục đều bị một cái tát bay, mình nhiều nhất so với Mộ Dung Phục mạnh như thế một chút điểm. Nhạc Lao Tam mặc dù đầu óc đơn giản, nhưng cũng không đốc, thấy Khương Trần triển lộ ra thực lực kinh người, bí hơi không lên tiếng. Đinh Xuân Thu nhìn xem một bên A Tử, sắc mặt biến đổi không chừng. Khó trách A Tử còn dám xuất hiện ở trước mặt mình, nguyên lai là tìm một cái chỗ dựa. Đinh Xuân Thu cũng không có nghĩ đến, cái này Khương Trần thực lực mạnh như vậy, hiển nhiên phải mạnh hơn mình, chí ít mình nhưng làm không được đến một cái tát quất bay Mộ Dung Phục. Nếu chỉ có vậy, mình thần một vương đỉnh, chẳng phải là đoạt không trở lại. Cha, tiểu tử này thật mạnh. Giang Ngọc Lang thấp giọng nói, đố kỵ không thôi, tuổi của hắn so với Khương Trần lớn 8-9 tuổi, thế nhưng là tu vi lại là kém đến không chỉ một đinh nửa điểm. Tiểu tử này, xác thực không đơn giản. Giang Việt Hạc cũng là kinh thán không thôi. Mạnh thật à? Chỉ sợ so với sư phụ còn muốn lợi hại hơn. Chu Chỉ Nhược ở trong lòng lẩm bẩm nói. Một bên Triệu Mẫn nhẹ lay động quạt giấy, sắc mặt ngược lại là có chút lạnh nhạt, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Liên cả đại tông sư cảnh hậu kỳ quốc sư Kim Luân Pháp Vương đều không phải Khương Trần đối thủ, một cái tát quất bay Mộ Dung Phục, vậy còn gọi sự tình sao? Hoa. Mộ Dung Phục từ dưới đất bò dậy, phun ra một thanh bí mật mang theo răng gãy máu tươi, cả trương má phải sưng lên thật cao, đầy miệng răng liền không có còn lại mấy viên. Làm sao có thể? Mộ Dung Phục lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn không thể tin được, mình lại bị Khương Trần một trưởng tùy tiện đánh bay ra ngoài, thế nhưng là sưng đỏ má phải, miệng đầy răng gãy, nhưng lại không thể không để hắn tiếp nhận sự thật này. Vì cái gì tiểu tử này mạnh như vậy? Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng chi sắc, hắn vạn lần không ngờ, cái này Khương Trần, so với Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên hiện lộ thực lực, còn muốn cường hoành hơn phải thêm. Mặc dù cảm giác phi thường khuất đủ, nhưng là Mộ Dung Phục đã minh bạch, cái này Khương Trần thực lực vượt qua mình rất nhiều, nếu là lại ra tay, cũng chỉ sẽ là tự rước lấy đủ. Hiu. Lúc này, một đạo kình phong gợn sóng, từ Khương Trần sau lưng, hướng phía Khương Trần yếu hại kích xả mà đi. Khương Trần đại ca, cẩn thận. Thị phu, cẩn thận. Một bên Vương Ngữ Yên cùng A Tử cùng nhau lên tiếng nhắc nhở. Phanh. Khương Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng châm chọc đường cong, tay áo nhẹ nhàng bung lên, trực tiếp đem kia đạo kình phong gợn sóng đánh tan mà đi. A. Mộ Dung Phục phát hiện đạo này kình phong gợn sóng đúng là Đinh Xuân Thu ra tay, chỉ là để hắn nghi hoặc chính là, Đinh Xuân Thu tại sao phải ra tay trợ giúp mình? Đinh Xuân Thu, ta và Mộ Dung Phục giữa ân ân đoán đoán, ngươi thật sự nhất định phải đúng một tay. Khương Trần nói. Lão phu chính là không quen nhìn các hạ tác phong. Có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, giết người chớ chu tâm, các hạ làm được quá mức. Đinh Xuân Thu nhẹ lay động tiêu diêu phiến, nói: "Ha ha, Đinh Xuân Thu, ngươi nói lần này chuyện ma quỷ, có thể gạt được người khác, lại là không lừa được ta." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi có phải hay không vì thần mục vương đỉnh? Làm sao ngươi biết thần mục vương đỉnh?" Đinh Xuân Thu hung tợn nhìn về phía A Tử, nói: "A Tử, có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết?" A Tử dọa đến không dám nói lời nào, vội vàng núp ở Khương Trần sau lưng. "Thần mục vương đỉnh tại ngươi này." Đinh Xuân Thu nói. Khương Trần gật đầu, từ tốn nói: "Ở ta nơi này, nếu như ngươi muốn, liền dùng thực lực tới lấy đi." "Tiểu tử, ngươi đừng bức lão phu xuất thủ." Đinh Xuân Thu nói. "Đinh Xuân Thu, ngươi không phải mới vừa đã ra khỏi tay sao? Chỉ là không có đánh lén thành công mà thôi." Khương Trần từ tốn nói. "Ha ha, tiểu tử, thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa. Ngươi làm người quá cuồng vọng." Đinh Xuân Thu nhìn về phía Mộ Dung Phục, nói: "Mộ Dung công tử, không bằng ngươi ta liên thủ, cộng đồng tru sát kẻ này." Vừa mới nhìn thấy Khương Trần thực lực, Đinh Xuân Thu tự hỏi có chút không địch lại, bởi vậy vừa rồi đánh lén Khương Trần, đánh lén không thành công, liền nghĩ muốn liên hợp Mộ Dung Phục, cùng một chỗ đối phó Khương Trần, đoạt lại thần mục vương đỉnh. Tốt. Mặc dù trước đó Mộ Dung Phục tự xưng là võ lâm chính đạo, coi rẻ tại Đinh Xuân Thu làm bạn, thế nhưng là bị Khương Trần dừng lại nhục nhã, Mộ Dung Phục cũng là lựa chọn cùng Đinh Xuân Thu liên thủ, cùng một chỗ tru sát Khương Trần. "Lão đại, chúng ta muốn hay không đồng loạt ra tay? Đây là cái cơ hội tốt." Diệp Nhị Nương thấp giọng nói. "Coi như liên thủ, cũng không nhất định là tên tiểu tử này đối thủ, tiểu tử này khá là quái dị. Chúng ta đi." Đoàn Diên Khánh quyết định thật nhanh, lựa chọn thoát đi, mang theo Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam hướng phía cốc khẩu đi đến. "Đoàn Diên Khánh, đi như thế nào? Ngươi tứ đệ thủ không tìm ta báo." Khương Trần thấy Đoàn Diên Khánh bọn người muốn chạy, trực tiếp gọi lại ba người. "Hoa." Nghe tới Khương Trần, mọi người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Khương Trần, đứng trước Đinh Xuân Thu cùng Mộ Dung Phục hai đại cường địch, lại còn dám trêu chọc tứ đại ác nhân, lại cây mới địch. Càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là, gần nhất trên giang hồ mai danh nhận tích cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, vậy mà chết ở Khương Trần trong tay. "Tiểu tử, ngươi không muốn không biết tốt xấu, lão đại nhà ta là nhìn ngươi hai mặt thù địch, không muốn lấy nhiều lấn dịu dàng đã." Nhạc Lao Tam nổi giận nói. Nhiều ba người các ngươi không nhiều, thiếu ba người các ngươi không ít. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, vừa vặn đem những này ân oán cùng nhau thành. Khương Trần nói. Tiểu tử, cuồng vọng, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật có lần này thực lực. Đoàn Diên Khánh nói, nhị đương, lão tam, các ngươi thay ta áp trợ. Là, lão đại. Diệp nhị đương cùng Nhạc lão tam đáp. Nhìn xem Khương Trần tứ phía gây thù hằn, Chu Chỉ Nhược trong lòng có chút hồi hộp, thấp giọng nói, sư phụ, muốn hay không ra tay giúp một chút vị này Khương Trần công tử. Yên tâm, nếu có cần, sư phụ nhất định sẽ xuất thủ. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, quân chúa, chúng ta muốn hay không cũng xuất thủ, thừa cơ giết tiểu tử này. Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam nói. Triệu Mẫn trận nhìn năm người một chút, nói, lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ. Nếu là lại bại, càng là mất mặt. Quân chúa dạy phải. Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam nói, cha, chúng ta bây giờ làm sao? Giang Ngọc Lang nói, Ngọc Lang, đừng có gấp, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Giang Việt Hạc nói, Giang Việt Hạc trong lòng có suy tính của mình, nếu như Khương Trần đánh thắng, vậy mình lại ra tay, dễ hoa trên gấm. Nếu như Khương Trần đánh thua, mình và cái khác võ lâm chính đạo đồng loạt ra tay, ngày tuyết tạm than. Bất kể như thế nào, chính mình cũng là kiếm lợi lớn. Đã như vậy, mọi người liền đồng loạt ra tay, cộng đồng chu sát kẻ này. Đinh Xuân Thu nhìn Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục một chút, nói. Đinh Xuân Thu biết Khương Trần lợi hại, cũng là lo lắng Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục giữ lại thực lực. Nghe vậy, Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục phân biệt gật đầu, sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Đinh Xuân Thu thân hình khẽ động, hướng phía Khương Trần lướt gấp mà đi, thể nội hóa công đại pháp cấp tốc vận chuyển. Hiu, hiu, hiu. Đoàn Diên Khánh cũng là huy động song quải, thi triển nhất dương chỉ, bén nhọn chỉ kình, hướng phía Khương Trần yếu hại kích xạ mà đi. Bù bù. Mộ Dung Phục hai ngón điểm nhẹ, thi triển Mộ Dung gia chuyển võ công tham hợp chỉ, thế công không kém chút nào Đoàn Diên Khánh. Hiu ma chí, ngươi không cần xuất thủ, giúp ta chăm sóc hắn một chút bên người hai vị cô nương, nếu là có người hướng các nàng xuất thủ, giết không tha. Khương Trần mật ngữ truyền âm cho Cưu Ma Chí. Nhìn xem Cưu Ma Chí muốn xuất thủ giúp mình, Khương Trần còn không nghĩ bại lộ mình và Cưu Ma Chí quan hệ, thế là mệnh lệnh hắn chăm sóc một chút Vương Ngự Yên cùng Á Tử. Giải quyết nỗi lo về sau, Khương Trần một quyền hướng phía Đinh Xuân Thu đánh tới, mạnh mẽ quyền tình, để Đinh Xuân Thu cũng là thầm đều không tốt, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi. Phanh phanh phanh. Một quyền đánh lui Đinh Xuân Thu, Khương Trần quay người một quyền, đem Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục chỉ kình đều oanh bạo mà đi. Hống hống hống. Ngay sau đó, Khương Trần liên tiếp đánh ra ba trường, ba đạo chân khí kim long, mang theo tiếng long ngâm, hướng phía Mộ Dung Phục bọn người gào thét mà đi. Khương Trần muốn tốc chiến bộ quyết, bởi vậy căn bản không có nương tay chút nào, vừa ra tay chính là nhất là cương mãnh hàng long sĩ tám trưởng, là cái bang hàng long thập bát trưởng. Mọi người thấy Khương Trần thi triển hàng long thập bát trưởng, đều là một mảnh sợ hãi thán phục. Hàng long thập bát trưởng, danh xưng thiên hạ đệ nhất cương mãnh trưởng pháp, hắn người tu luyện tiểu phong, hồng thất công cùng quyết tĩnh, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng đại tông sư cảnh cường giả. Ba đạo chân khí kim long gào thét mà ra, xé rách không khí, làm cho Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Diên Khánh sắc mặt kỳ biến, bọn hắn đều có thể phát giác được chân khí kim long bên trên tán phát ra đáng sợ ba động. Đầu chuyển tinh di. Mộ Dung Phục lập tức thi triển đầu chuyển tinh di, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, khó khăn lắm đem một đạo chân khí kim long cản lại. Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh hai người đều sẽ không đầu chuyển tinh di loại này tá lực dẫn lực võ học, chỉ có thể riêng phần mình thi triển võ học ngăn cản. Phốc phốc. Đoàn Diên Khánh cùng Đinh Xuân Thu mặc dù đỡ được chân khí kim long, bất quá mình cũng là bị cuồng bạo ba động chấn động đến bay ngược ra, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. T. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Lấy một đi ba, lại là một trưởng đánh lui Mộ Dung Phục, đả thương Đoàn Diên Khánh cùng Đinh Xuân Thu. Quân chúa, tiểu tử này, giống như lại mạnh lên. Huyền Minh nhị lao nói. Còn tốt vừa rồi nghe quận chúa không có xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng không phải đối thủ. Huống chi, Khương Trần còn không có đem hết toàn lực đâu. Huyền Minh nhị lao nhớ tới kia muộn Khương Trần kinh thiên nhất kiếm, đều lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Kim Luân Pháp Vương đỡ được đại bộ phận tổn thương, chỉ bằng vào hai người bọn họ liên thủ, căn bản không tiếp nổi kia kinh thiên nhất kiếm. Cưu Ma Chí lắc đầu, thương hại nhìn qua Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh ba người. Mộ Dung Phục tu vi tại đại tông sư cảnh sơ kỳ, Đoàn Diên Khánh đồng dạng là đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, Đinh Xuân Thu tu vi hơi cao, chính là đại tông sư cảnh trung kỳ võ giả, ba người coi như cộng lại cũng không đủ Khương Trần đánh. "Tiểu tử, lão tử cắt chết ngươi." Nhìn thấy lão đại bị Khương Trần đả thương, Nhạc Lao Tam giận dữ không thôi, tay cầm ngạc ngư tiến bật lên. "Lao Tam, đi mau." Đoàn Diên Khánh nghiêm nghị quát, "Tự tìm đường chết." Khương Trần lắc đầu, tiện tay phát ra một đạo sáu mạch kiếm khí bén nhọn, xuyên thủng không khí, trực tiếp chui vào Nhạc Lao Tam mi tâm bên trong. Bịch. Nhạc Lao Tam trợn mắt tròn xoe, ngã xuống đất bỏ mình, trong mi tâm có một cái lỗ máu, không ngừng chảy ra máu tươi. Nhạc Lao Tam. Mặc dù Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam thường xuyên cãi lộn, nhưng thấy Nhạc Lao Tam bị Khương Trần đánh giết, vẫn là bi thống không thôi. Một lúc sau, Diệp Nhị Nương ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Ngự Yên cùng Á Tử, thân hình cũng là hướng phía hai nữ kích xạ mà đi. Nàng biết mình không phải Khương Trần đối thủ, nhưng lại như bắt Vương Ngự Yên cùng Á Tử, liền có thể áp chế Khương Trần. Muốn chết. Nhìn thấy Diệp Nhị Nương cử động, Khương Trần rốt cục tức giận, thi triển Túng Ý Đăng Tiên Bộ, phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại Vương Ngự Yên cùng A Tử cùng trước, sau đó một quyền hướng Diệp Nhị Nương thẳng tắp đánh ra. Diệp Nhị Nương giật nảy cả mình, vội vàng huy trưởng ngăn cản. Phanh! Mười dòng mười tượng chi lực bạo phát ra, vậy mà trực tiếp đem Diệp Nhị Nương nổ tung thành một đám mưa máu. Mọi người chung quanh đều là mắt một, chín trường lên mồm, quá máu tanh, quá tàn bạo. Thấy thế, Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh cùng Đình Xuân Thu ba người dọa đến hồn phi phách tán, hướng thẳng đến cốc bên ngoài bỏ chạy. Muốn đi, Khương Trần trực tiếp phát ra ba đạo sáu mạch kiếm khí, hướng phía ba người kích xạ mà đi. Đinh Xuân Thu sắc mặt kỳ biến, ném ra hai cái tinh túc phái đệ tử, đem kia đạo sáu mạch kiếm khí cản lại, mà hai tên tinh túc phái đệ tử bị kiếm khí xuyên thủng, nháy mắt mất mạng. Đoàn Diên Khánh liên tục thi triển nhất dương chỉ, mấy đạo chỉ kình rốt cục đem sáu mạch kiếm khí đánh nổ mà đi. Hai người như là chó nhà có tang, cuốn quýt trốn đi, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nếu không phải cố kỵ Vương Ngữ Yên cùng A Tử an toàn, Khương Trần nhất định muốn đuổi kịp đi đem hai người đánh giết. Mà Mộ Dung Phục lại bởi vì né tránh không kịp, bị lục mạch thần kiếm đánh trúng chân phải, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Mộ Dung Phục, tóc hai bù xù, đầy người cáu bẩn, nào có vừa rồi công tử văn nhã bộ dáng. Khương Trần đại ca, có thể hay không tha ta biểu ca một mạng? Khương Trần vừa định muốn ra tay kết Mộ Dung Phục tính mệnh, một bên Vương Ngự Yên cầu xin nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Khương Trần điểm ra một đạo bén nhọn chỉ kình, rơi vào Mộ Dung Phục trên bụng, không chỉ có đánh tan Mộ Dung Phục đan điền, còn sẽ hắn triệt để biến thành một cái hoa quan. "Ngươi phế đi võ công của ta." Mộ Dung Phục lập tức phát ra được, chân khí trong cơ thể của mình trống rỗng, đan điền hoàn toàn tán loạn, mặt mũi cũng là trở nên dữ tợn. "Nếu không phải xem ở Ngự Yên mặt trên, ngươi bây giờ đã là một người chết. Tại ta không có đổi ý trước đó, cút nhanh lên đi." Khương Trần từ tốn nói. Mộ Dung Phục cố nén kịch liệt đau nhức, tập tễnh hướng phía cốc bên ngoài đi đến. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thấy một bộ bạch y Khương Trần, trên mặt đều có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Không có điều ác nào không làm Diệp Nhị Nương cùng hung thần ác sát Nhạc Lao Tam bị đánh giết, tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh cùng Tình Tú Lao Quái Đinh Xuân Thu chật vật chạy trốn, cô tô Mộ Dung Phục bị phế trừ võ công. Cái này Khương Trần, thực lực cũng quá mạnh. Chương 107, phá giải cuộc, Vương Ngự Yên quyết định, 22 Tết Trung Thu vui vẻ. Chương 107, phá giải cuộc, Vương Ngự Yên quyết định, 22 Tết Trung Thu vui vẻ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Khương Trần trên thân, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Khương Trần bày ra thực lực quá mức cường hãn, Đinh Xuân Thu, Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục ba vị đại tông sư cảnh võ giả liên thủ, đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Không ít người đều nhìn ra, cái này Khương Trần, thậm chí còn không có thi triển toàn lực. Nếu là thi triển toàn lực, nên khủng bố đến mức nào nha. Khương Trần chậm rãi đi đến Vương Ngữ Yên cùng A Tử bên người, nói: "Ngữ Yên, A Tử, các ngươi không có sao chứ?" "Ta không sao, ta ơn Khương Trần đại ca tha ta biểu ca một mạng." Vương Ngữ Yên cảm kích nói. Mà một bên A Tử vẫn là há to mồm, trên mặt đẹp vẫn có vẻ không thể tin được. Đinh Xuân Thu cứ như vậy chạy thoát. Cho tới nay, A Tử đều coi là Đinh Xuân Thu một thần độc công, thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ, không nghĩ tới, hôm nay tại Khương Trần trong tay, thậm chí ngay cả ba chiêu đều không đi nổi, hơn nữa còn là cùng Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh hai người liên thủ tình huống dưới. Khương Trần xông Tô Tinh Hà ôm quyền nói: "Tô trưởng môn, xấu hổ, nhiễu loạn ván cờ của ngươi đại hội." "Không sao." Thấy Khương Trần đem Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh đuổi đi, Tô Tinh Hà cao hứng còn không kịp đâu. "Chư vị, còn có ai nghĩ đến thử một lần?" Tô Tinh Hà cao giọng nói. Có Mộ Dung Phục vết xe đổ, rất nhiều nhao nhao muốn thử võ lâm nhân sĩ, cũng không có ý nghĩ. Nếu là giống Mộ Dung Phục một dạng tẩu hỏa nhập ma, kia liền thảm. "Tô trưởng môn, lão phu đi thử một chút đi." Giang Biệt Hạc từ giữa đám người đi ra, hướng về phía Tô Tinh Hà ôm quyền nói: "Giang đại hiệp, mời." Tô Tinh Hà làm một cái mời động tác. Giang Biệt Hạc chấp hạ củ, trước rơi xuống một con. Đã từng làm Giang Phong 29 tư đồng, Giang Biệt Hạc mưa dầm thấm đất, kỳ nghệ cũng không tính là yếu. Bất quá chân lung kỳ cục chỉ có duy nhất giải, chỉ cần Giang Biệt Hạc thứ nhất bước cờ, không có giới tại chính xác vị trí, coi như tài đánh cờ mạnh hơn, cũng phá giải không được chân lung kỳ cục. Chỉ hạ hơn 30 nước cờ, Giang Biệt Hạc liền ném tử nhận thua. Ngay sau đó, Cưu Ma Chí cũng tới trước thử một cái, hạ hơn 40 nước cờ, cũng ném tử nhận thua. Cái khác võ lâm nhân sĩ lần lượt tiến lên, bất quá thua càng nhanh. "Quân chúa, ngươi không đi lên thử một chút?" Huyền Minh Nhị lao thấp giọng nói. "Bản quận chúa sẽ không lên đi, bộ này tàn cuộc, bản quận chúa phá giải không được mở." Triệu Mẫn lắc đầu, nói. Triệu Mẫn tự biết mình, vừa rồi ra sân không ít người ở trong, tài đánh cờ so với nàng còn mạnh hơn, nhưng vẫn thua trận. Coi như nàng tiến lên thử một lần, chỉ sợ cũng tránh không được bị thua kết cục. Nhìn thấy không người lại đến nếm thử, Tô Tinh Hà nhìn về phía Khương Trần, nói: "Khương Trần công tử, vì sao không tới thử một lần?" Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Tô trưởng môn, ta sẽ không thử." "Ngữ Yên, ngươi tới." "A." Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói: "Khương Trần đại ca, ta không biết tại sao rách giải, ta có thể dạy ngươi a." Khương Trần tại Vương Ngữ Yên bên tai nói: "Chờ chút ta dùng truyền âm nhập mật, dạy ngươi như thế nào phá giải chân lung kỳ cục." "Khương Trần đại ca, đã ngươi biết như thế nào phá giải chân lung kỳ cục, vì cái gì ngươi không đi thử?" Vương Ngữ Yên nghi ngờ hỏi. "Chờ chút ngươi sẽ biết." Khương Trần cười cười, nói: "Ngữ Yên, ngươi thứ nhất bước cờ, liền hạ tại thấy Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên như thế thân mật bộ dáng, Chu Chỉ Nhược trong lòng đúng là có chút cảm giác khó chịu, đột nhiên ao ước lên Vương Ngữ Yên đến. Dạng này dưới thật có thể chứ?" Vương Ngữ Yên nhìn xem bàn cờ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Khương Trần dạy thứ nhất bước cờ, hoàn toàn vi phạm kỳ lý. Không thử một chút làm sao biết có thể hay không đâu. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Vương Ngữ Yên lo lắng bất an đi tới bàn cờ trước, dựa theo Khương Trần nói tới, hạ xuống một con cờ." "Hoa." Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Ngữ Yên thứ nhất bước cờ, vậy mà lại hạ đến vị trí kia. "Cô nương, ngươi không phải đang cùng lão phu nói đùa sao?" Tô Tinh Hà sắc mặt, nháy mắt trở nên khó coi. Trên bàn cờ, góc dưới bên trái bạch kỳ, mặc dù bị hãm hại cờ bao bọc vây quanh, ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng lại còn có một chút hy vọng sống. Vương Ngữ Yên nước cờ này xuống dưới, trực tiếp liền hủy mảnh này bạch kỳ hy vọng, mảnh này bạch kỳ nháy mắt biến thành nước cờ thua. Nước cờ này hoàn toàn vi phạm kỳ lý, dạng này người đánh cờ hoặc là căn bản muốn không hiểu cờ vây, hoặc là chính là cố ý quấy rối. Mà đến tham gia chân lung kỳ cục đại hội người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút kỳ nghệ, bởi vậy tại Tô Tinh Hà xem ra, Vương Ngữ Yên chính là đang cố ý quấy rối. Đám người cũng là có chút không hiểu, dù cho phá giải không được chân lung kỳ cục, cũng không có tất yếu cố ý quấy rối đi. Khó trách Tô Tinh Hà căm tức như thế. Chân lung kỳ cục thế nhưng là Tô Tinh Hà sư phụ tâm huyết, bị Vương Ngữ Yên dạng này hồi náo, cho dù ai đều căm tức không thôi. Vương Ngữ Yên một mặt không giúp nhìn về phía Khương Trần, bởi vì cái này một nước cờ, hoàn toàn là Khương Trần để cho nàng như thế hạ. Khương Trần cười tủm tỉm nói, "Tô trưởng môn, tại hạ ngược lại là muốn hỏi một chút, vị cô nương này nước cờ này, không cho dưới sao?" "Cũng không phải không cho dưới. Bất quá nước cờ này, hoàn toàn vi phạm kỳ lý, không có người biết, dạng này đánh cờ." Tô Tinh Hà nói, "Đã quy tắc cho phép, vì sao không cho vị cô nương này thử một lần đâu?" Khương Trần cười nói, "Vậy được rồi." Tô Tinh Hà cưỡng chế tức giận trong lòng, thoảng qua suy tư, liền rơi xuống một viên hắc tử. Lúc này, Khương Trần truyền âm nhập mật, giáo Vương Ngữ Yên bước kế tiếp cờ. Lại là một bước kiếm tẩu thiên phong cờ. Vương Ngữ Yên nhìn Khương Trần một chút, thấy người sau khẽ gật đầu ra hiệu, cũng là kiên trì dựa theo Khương Trần dạy đi là tử. Thấy Vương Ngữ Yên là tử, mọi người chung quanh đều là không hiểu, căn bản vốn không biết Vương Ngữ Yên ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ biết phá giải không được chân lung kỳ cục, vò đã mẹ không sợ rơi. Màu trắng quân cờ cùng quân cờ màu đen, tại trên bàn cờ, giống như hai chi đại quân, giao phong kịch liệt. Hạ hơn 10 nước cờ về sau, đám người kinh ngạc phát hiện, trên bàn cờ cái bây thế, phong vân đột biến. Màu trắng quân cờ tựa hồ thổi lên phản công kèn lệnh, đúng là từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu thế cục ở trong ngạnh sinh sinh đích giết ra một con đường máu. Vương Ngữ Yên lúc này cũng là lạc tử như có thần, càng rơi xuống càng nhanh, mà Tô Tinh Hà thì là suy tư thật lâu, vừa rồi lạc tử. Tô Tinh Hà phát hiện, Vương Ngữ Yên sở hạ chi cờ, không có một bước tại hắn tính toán bên trong, tất cả đều là tại hắn đã từng phá giải phạm vi bên ngoài. Bạch kỳ, giống như phải thắng. Không phải phải thắng, là đã sắp thắng. Đây là có chuyện gì? Ta còn không có kịp phản ứng, Bạch kỳ liền đã nghịch chuyển thế cục, khởi tử hồi sinh. Vừa rồi ta còn đang giễu cợt cái cô nương này không hiểu cờ, không nghĩ tới, vợ hài kịch dĩ nhiên là mình. Mọi người đều thị nghị luận nhau nhau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, muốn nhìn một chút Vương Ngữ Yên đằng sau còn có cái gì diệu thủ. Thị phu, Ngữ Yên tỷ tỷ phải thắng sao? A tử không hiểu nhiều cờ, nghe tới người bên cạnh xì xào bàn tán, tò mò hỏi. Nhanh thắng chứ? Khương Trần nói. Nghe tới Khương Trần, A tử hưng phấn nói, thật tốt quá. A Di Đà Phật. Vị cô nương này kỳ nghệ không đơn giản a. Cưu Ma Chí nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, trên mặt có sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn tại cờ vây lên tạo nghệ khá cao, đã nhìn ra, này bản chân lung kỳ cục đã muốn bị phá giải. Trước đó làm trái kỳ lý thứ nhất bức cờ, vậy mà trở thành kinh thiên diệu chiêu. Tô Tinh Hà nhìn chằm chằm bàn cờ, thật lâu chưa có hạ xuống. Nguyên bản chiếm hữu ưu thế tuyệt đối hắc kỳ, đã bị bạch kỳ đánh cho quân lính tan rã. Tô trưởng môn, giờ đến phiên ngươi bỏ xuống. Nhìn thấy Tô Tinh Hà hồi lâu chưa có hạ xuống, nhắc nhở. Tô Tinh Hà do dự một chút, miễn cưỡng hạ xuống một con cờ. Vương Ngữ Yên ngay sau đó hạ xuống một con cờ. Hoa. Khi Vương Ngữ Yên cái này nước cờ vừa mới rơi xuống, giữa đám người lập tức buộc phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Nay trong lúc nhất thời, Tô Tinh Hà cũng là trợn mắt hốt mồm. Vương Ngữ Yên chiêu này cờ, như là vẽ rồng điểm mắt một dạng, tất cả bạch kỳ đều giống như muốn sống tới một dạng, sắp đen cờ triệt để áp chế đến bản cờ một góc. Mà Tô Tinh Hà vừa rồi một bước kia cờ, lại là vừa vặn cắt đứt hắc kỳ sinh lộ. Lao phu đánh bại. Tô Tinh Hà nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn một hồi, trên mặt không có chút nào vẻ bại, ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Cô đương, lão phu sư phụ tìm thời gian 3 năm, sáng tạo này cục, 30 năm qua không người có thể phá giải. Hôm nay cô nương phá giải này cũng coi là chấm dứt Lao Phu một cái tâm nguyện. Lao Phu cảm ơn ngươi. Tô Tinh Hà đứng dậy, đối với Vương Ngữ Yên hành lễ nói. 30 năm qua, Tô 073 Tinh Hà một mực nghiên cứu chân lung kỳ cục, nhưng thủy chung không cách nào phá giải, cái này cũng thành hắn một cái tâm bệnh. Bây giờ bị Vương Ngữ Yên phá giải ra đến, Tô Tinh Hà lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhõm. Tô trưởng môn khách khí. Nghe tới Tô Tinh Hà khích lệ, Vương Ngữ Yên lại có chút xấu hổ, bởi vì cho tới nay đều là Khương Trần truyền âm nhập mật, dạy nàng phá giải chân lung kỳ cục. Cô nương, mời đi theo ta đi. Tô Tinh Hà đưa tay, cái dấu tay xin mời. Vương Ngữ Yên nhìn Khương Trần một chút, Khương Trần khẽ gật đầu. Tô Tinh Hà đi tới một mặt vách núi trước, sau đó ngồi xổm xuống lục lọi một hồi. Kéo kẹt kéo kẹt. Trên vách núi đá, một đạo cửa đá chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Cô đương, mời đến. Lúc ách môn truyền thừa, liền tại bên trong. Tô Tinh Hà cười híp mắt nói. Cửa đá ở trong là một đầu lối đi đen kịt, cuối lối đi thì là có một điểm ánh sáng. Tô trưởng môn, ta có thể để Khương Trần đại ca bồi ta đi vào sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Tô Tinh Hà lập tức lắc đầu, nói, cô nương, không được. Tô trưởng môn, nếu như Khương Trần đại ca không thể bồi ta đi vào, vậy ta cũng không tiến vào. Vương Ngữ Yên nói. Nghe vậy, Tô Tinh Hà nhìn Khương Trần một chút, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Tinh Hà, để bọn hắn cùng một chỗ vào đi. Lúc này, Tô Tinh Hà vang lên bên thai sư phụ Vô Nhai Tử thanh âm. Khương Trần công tử, ngươi theo vị cô nương này đi vào chung đi. Có Vô Nhai Tử chỉ thị, Tô Tinh Hà cũng là mời Khương Trần bồi Vương Ngữ Yên cùng một chỗ tiến nhập sân môn. Thị phu, vậy ta đâu? Á tử lôi kéo Khương Trần tay, tội nghiệp nói, để cho nàng một người ở tại bên ngoài, đích xác có chút sợ hãi, vạn nhất Đinh Xuân Thu không có đi xa, hoặc là lại giết một cái hồi mã thương đâu. Đây chẳng phải là chết chắc rồi. A tử, đi vào chung đi. Khương Trần nói. Đa tạ tỷ 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 phu. A tử lập tức vui vẻ ra mặt. Nhìn thấy Khương Trần lại dẫn A tử, Tô Tinh Hà vừa định ngăn cản, do dự một chút, cuối cùng vẫn là để ba người tiến vào. Chương 108, Mỹ phụ Vương phu nhân, mẹ con hoa tỉ muội, 12 cầu đặt mua. Chương 108, Mỹ phụ Vương phu nhân, mẹ con hoa tỉ muội, 12 cầu đặt mua. Khương Trần, Vương Ngữ Yên cùng A tử ba người tiến vào cửa đá, lối đi đen kịt, vắng lặng một cách chết chóc, khiến Vương Ngữ Yên cùng A tử đều cảm giác hơi sợ. Đi đến cuối thông đạo, trước mắt ba người rộng mở trong sáng, xuất hiện ở Khương Trần ba người trước mặt, là một cái trống trải thạch thất. Thạch thất ở giữa, có một khối to lớn đá xanh, trên tảng đá, ngồi xếp bằng một râu tóc bạc phơ lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng không nhúc nhích, phản phất một bộ khô thi. Là cái người chết sao? A tử đi tới lão giả áo bào trắng trước mặt, duỗi ra một ngón tay, đặt ở lão giả áo bào trắng dưới mũi mặt, lại là phát giác được chóp mũi không có chút nào khí tức. A, thị phu, quỷ a. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên mở hai mắt ra, dọa đến A tử nháy mắt trốn vào Khương Trần trong ngực. A tử, không cần sợ hãi, hắn là người, không phải quỷ. Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy A tử bả vai, nói. Nghe tới Khương Trần, A tử vừa rồi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lão giả áo bào trắng, lúc này mới phát hiện, lão giả áo bào trắng đang nhìn từ trên xuống dưới ba người bọn họ. Mà Khương Trần cũng là phát giác được, vô nhai tử khí tức trên thân có chút cường hãn, ít nhất là một vị thiên nhân cảnh võ giả. Thân là thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà chỉ có thể trốn ở này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, kéo dài hơi tàn, thật sự là đáng buồn. Bất quá Khương Trần đối với vô nhai tử không hề có hảo cảm, mà nó cho nên luân lạc tới tình trạng này, còn được gọi là gieo gió gặt bão. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vô nhai tử vốn là cùng Thiên Sơn đồng mô mến nhau. Bất quá Thiên Sơn đồng mô bị sư muội Lý Thu Thủy đánh lén, trở thành chu nho về sau, vô nhai tử quả quyết di tình biệt luyến, cùng Lý Thu Thủy cùng một chỗ ẩn cư đại lý vô lượng sơn động, đồng thời sinh ra Vương Ngự Yên mẫu thân Lý Thanh La. Chỉ là vô nhai tử loại người này căn bản không chịu nổi tịch mịch, lại thích lên Lý Thu Thủy muội muội Lý Thương Hải, bởi vậy lánh lạc Lý Thu Thủy, dẫn đến Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu thông đồng cùng một chỗ, liên thủ ám toán vô nhai tử. Mà vô nhai tử tại đây ẩn nút 30 năm, kỳ thật cũng không phải là tránh Đinh Xuân Thu, mà là tại tránh sư muội của hắn Lý Thu Thủy. Tại Khương Trần xem ra, rất thích thú nhiều cái nữ nhân, cũng không phải là vô nhai tử sai. Vô nhai tử sai liền sai tại thích nhiều như vậy nữ nhân, nhưng lại giải quyết không được giữa các nàng quan hệ, lúc này mới dẫn đến bi kịch phát sinh. Đã gả con ham, nói chính là vô nhai tử loại người này. Tướng mạo tuấn tú, thiên phú dị bẩm, căn cốt kỳ giai, là một cái tu luyện hạt giống tốt. Vô nhai tử nhìn từ trên xuống dưới Khương Trần, hai mắt tỏa sáng, nói: "Em bé, ngươi có bằng lòng hay không bái lao phu làm thầy?" "Không nguyện ý." Khương Trần lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, hắn đều xem thường vô nhai tử, chớ nói chi là bái hắn làm thầy. "Không nguyện ý." Khương Trần trả lời, để vô nhai tử cũng là có chút ra ngoài ý định. "Em bé, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt lão phu, ngươi cũng đã biết lão phu là ai." Vô nhai tử hỏi. "Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là Tô Tinh Hà phụ cha đi." Khương Trần mặc dù biết vô nhai tử thân phận, nhưng là cũng không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng. "Ngươi nói không sai." Vô nhai tử đối với Khương Trần phỏng đoán biểu hiện được có chút hài lòng, nói: "Lão phu chính là Tô Tinh Hà phụ cha, Tiêu Giao phái trưởng môn vô nhai tử, các ngươi phá hiểu chân lung kỳ cục, chính là lão phu tìm thời gian 3 năm sáng tạo." Nghe vậy, Vương Ngữ Yên cùng A tử đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, phía ngoài chân lung kỳ cục dĩ nhiên là trước mắt lão giả áo bào trắng sáng tạo. "Em bé, ngươi biết phá giải chân lung kỳ cục sẽ thu hoạch được ban thưởng gì sao?" Vô nhai tử cười nhạt nói, "Cái gọi là lung ách môn truyền thừa, kỳ thật chính là lão phu 70 năm công lực cùng Tiêu Giao phái trước trưởng môn." 70 năm công lực cùng Tiêu Giao phái trước trưởng môn. Vương Ngữ Yên cùng A tử khiếp sợ không thôi, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Tinh Hà trước đó nói bí tịch võ lâm, tuyệt thế chân bảo, khoan thế thần binh cùng lung ách môn truyền thừa so sánh, không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn tại 70 năm công lực trước mặt, cái gọi là bí tịch võ lâm, tuyệt thế chân bảo cùng khoáng thế thần binh, xác thực không đáng giá được nhắc tới. Huống chi còn nhiều hơn một cái Tiêu Giao phái trước trưởng môn. Mặc dù Vương Ngữ Yên cùng A tử cũng không có nghe nói qua Tiêu Giao phái, bất quá thấy vô nhai tử bộ dáng, cái này Tiêu Giao phái chỉ sợ cũng là một cái phi thường không đơn giản một phái. Bất quá, muốn thu hoạch được lão phu 70 năm công lực, còn có một cái tiền đề, đó chính là bái lão phu làm thầy. Vô nhai tử cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Trần, hỏi: "Em bé, ngươi bây giờ nguyện ý bái lão phu làm thầy sao?" "Không nguyện ý." Khương Trần vẫn như cũ lắc đầu. Nghe tới Khương Trần trả lời, vô nhai tử triệt để mở bức. "Tình huống gì? 70 năm công lực cùng Tiêu Giao phái trước trưởng môn, đều không đủ để trước mắt thanh niên mặc áo trắng này động tâm. Em bé, ngươi vì cái gì không nguyện ý bái lão phu làm thầy?" Vô nhai tử tò mò hỏi. "Chân lung kỳ cục là vị cô nương này phá giải, cũng không phải là ta." Khương Trần đáp. Vô nhai tử cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi gạt được người khác, không lừa được lão phu, là ngươi dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn, giáo vị cô nương này phá cục." Hiển nhiên, Khương Trần truyền âm nhập mật cũng không có dấu giếm được tiên nhân cảnh vô nhai tử. Nhìn thấy bị vô nhai tử điểm phá, Vương Ngự Yên trên mặt đẹp có một vòng vẻ xấu hổ. "Em bé, ngươi bây giờ có thể bái lão phu làm thầy đi." Vô nhai tử đầy cõi lòng lòng tin hỏi. Khương Trần vẫn lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. "Lại là vì sao?" Vô nhai tử buồn bực không thôi, quả thực muốn điên. Năm đó vô số thiên tài tuấn kiệt quỷ cầu sự gia nhập của mình Tiêu Giao phái, muốn bái mình vi sư mà không thể được, nhưng là bây giờ, mình lại thấp kém cầu Khương Trần gia nhập Tiêu Giao phái, bái mình vi sư. Không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần không nguyện ý bái sư. Khương Trần nói. Khương Trần cũng không muốn gia nhập Tiêu giáo phái, càng không muốn vì 70 năm nội lực đi bái Vô Nhai tử vi sư. Thúng chi, lần này tham gia chân lung kỳ cục, Khương Trần có mục đích khác. Em bé, ngươi đến tuổi cùng muốn thế nào? Vô Nhai tử bất đắc dĩ hỏi. Nếu không phải là hắn tuổi thọ còn lại không nhiều, lại khó gặp được một người răng dấp, tư chất đều làm mình hài lòng người trẻ tuổi, hắn mới sẽ không thấp kém đi cầu Khương Trần bái mình vi sư đâu. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. Ngươi chính là suy nghĩ một chút nàng đi. Khương Trần chỉ vào Vương Ngữ Yên, nói. Nàng. Vô Nhai tử lúc này mới quan sát lần nữa Vương Ngữ Yên một lần, có chút gật đầu. Vương Ngữ Yên dung mạo tuyệt hảo, tư chất mặc dù so sánh Khương Trần phải kém một chút, nhưng là xem như thượng đẳng tư chất. Càng làm cho Vô Nhai tử cảm thấy kỳ quái chính là, Vương Ngữ Yên đúng là cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Vương Ngữ Yên nhìn xem Vô Nhai tử, đồng dạng có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, phản phất có một loại huyết mạch trong đó liên hệ. Cô nương, ngươi tên là gì? Vô Nhai tử hỏi. Vô Nhai tử tiền bối, vãn bối gọi Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên hồi đáp. Ngươi tên là Vương Ngữ Yên. Nghe tới Vương Ngữ Yên, Vô Nhai tử đột nhiên kích động lên, hô hấp dồn dập mà hỏi, mẫu thân của ngươi có phải là Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La? Chính là. Vô Nhai tử tiền bối nhận biết mẹ ta. Vương Ngữ Yên tò mò hỏi, nàng không nghĩ tới, trước mắt tên này lão giả áo bào trắng, vậy mà nhận biết mình mẫu thân. Vô Nhai tử rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi hắn nhìn đến Vương Ngữ Yên có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nguyên lai trước mắt vị cô nương này, dĩ nhiên là ngoại tôn nữ của mình. Vô Nhai tử ý vị thâm trường nhìn Khương Trần một chút, mặc dù Vương Ngữ Yên vẫn là một mặt một bức, nhưng Vô Nhai tử tâm như gương sáng, hắn đã đoán ra, Vương Ngữ Yên phá giải chân lung kỳ cục, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ sợ cũng không phải là một cái trùng hợp, mà là trước mắt thanh niên mặc áo trắng này cố ý an bài. Mẹ ngươi có hay không ở trước mặt ngươi đề cập qua lão phu? Vô Nhai tử hỏi. Vương Ngữ Yên nhớ lại một chút, lại là lắc đầu. Thấy thế, Vô Nhai tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra Vương Ngữ Yên cũng không biết ngoại công của mình còn sống trên đời. Hai tử, ngươi qua đây, để lão phu xem thật kỹ một chút ngươi. Vô Nhai tử hướng Vương Ngữ Yên vẫy vẫy tay, xưng hô cũng từ cô nương biến thành hài tử. Vương Ngữ Yên nhìn Khương Trần một chút, thấy người sau gật đầu, liền đi tới Vô Nhai tử bên người. Vô Nhai tử ngẩng đầu, cẩn thận chu đáo lấy Vương Ngữ Yên khuôn mặt nhỏ, trong đầu hiện lên tiểu thanh la bộ dáng, hơi có vẻ vẩn đục đôi mắt, đúng là có một vòng đắt. Trước đó Tô Tinh Hà đã từng nói với mình có một cái ngoại tôn nữ, hắn mặc dù mười phần mừng rỡ, nhưng là cảm giác có chút tiếc nuối, không cách nào tận mắt thấy ngoại tôn nữ của mình, không nghĩ tới, hôm nay ngoại tôn nữ của mình vậy mà đứng ở trước mặt mình. Hai tử, ngươi rất giống ta ngoại tôn nữ, có thể gọi ta một câu ông ngoại sao? Vô Nhai tử nói. Ông ngoại? Mặc dù Vương Ngữ Yên có chút không hiểu, không biết vị này Vô Nhai tử tiền bối vì cái gì đột nhiên nghĩ để cho mình gọi hắn ông ngoại, bất quá thấy Vô Nhai tử mong đợi ánh mắt, Vương Ngữ Yên vẫn là mở miệng kêu một tiếng ông ngoại. Tốt. Ha ha. Khu cụ Vô Nhai tử cao giọng cười to, ngay sau đó lại hò khan kịch liệt. Vô Nhai tử tiền bối, ngươi không sao chứ? Vương Ngữ Yên ân cần hỏi han. Ta không sao. Vô Nhai tử khoát tay áo, nhìn về phía Khương Trần, nói, ngươi thật quyết định để lão phu đem suốt đời công lực chuyển cho vị cô nương này. Mặc dù Vương Ngữ Yên là Vô Nhai tử ngoại tôn nữ, nhưng Vô Nhai tử cho rằng Khương Trần vẫn làm truyền nhân của mình nhân tuyển tốt nhất. Khương Trần gật đầu, không nói gì. Lần này mang theo Vương Ngữ Yên đến đây tham gia chân lung kỳ cục đại hội, Khương Trần chính là ôm mục đích này. Vương Ngữ Yên tinh thông thiên hạ võ học, thiên phú võ học không thể nghi ngờ, nếu là được đến Vô Nhai tử 70 năm công lực, chỉ sợ tu vi sẽ thẳng vào đại tông sư cảnh. Về phần sẽ đạt tới đại tông sư cảnh sơ kỳ, trung kỳ vẫn là hậu kỳ, liền muốn nhìn Vương Ngữ Yên luyện hóa hiệu suất. Vậy được rồi. Vô Nhai tử hướng phía Vương Ngữ Yên vẫy vẫy tay, nói, hài tử, ngồi vào trên tảng đá đến, ta đem suốt đời 70 năm công lực đều chuyển thụ cho ngươi. Vậy ta muốn bái kiếp trước vị sư sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Không dùng. Đã biết Vương Ngữ Yên thân phận, Vô Nhai tử đương nhiên sẽ không để cho nàng bái mình vị sư. Vương Ngữ Yên có chút do dự, nhìn về phía một bên Khương Trần. Ngữ Yên, đi thôi. Khương Trần nhẹ nói. Vương Ngữ Yên ngồi xếp bằng tại trên tảng đá, cùng Vô Nhai tử mặt đối mặt. Hai tử, duỗi ra song trường, thanh trừ tạp niệm, không nên nghĩ bất cứ chuyện gì. Vô Nhai tử nói. Vương Ngữ Yên vẫn còn có chút hồi hộp, dựa theo Vô Nhai tử chỉ thị, duỗi ra song trường, thanh trừ trong đầu tạp niệm. Thấy thế, Vô Nhai tử cũng sẽ không do dự, trực tiếp nâng lên song trường, cùng Vương Ngữ Yên lòng bàn tay đối diện nhau. Vương Ngữ Yên nháy mắt liền cảm giác được, bàng bạc mà tinh thuần nội lực, chậm rãi từ Vô Nhai tử song trường hướng trong cơ thể mình tràn vào. Khương Trần cùng A Tử đứng ở một bên, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy Vô Nhai tử cùng Vương Ngữ Yên trên đỉnh đầu có từng sợi xương trắng bay lên. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Hô, không biết đã qua bao lâu, Vô Nhai tử thật dài thở ra một ngụm trọc khí, khí tức cả người nháy mắt hề vải đến một cái cực điểm. Vương Ngữ Yên mở ra đôi mắt đẹp, một cỗ cường hãn khí tức từ trong cơ thể tản ra. Đại tông sư cảnh trung kỳ, luyện hóa Vô Nhai tử 70 năm nội lực Vương Ngữ Yên, bây giờ đã trở thành đại tông sư cảnh trung kỳ võ giả, tu vi so với Khương Trần còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Nhưng khi Vương Ngữ Yên thấy Vô Nhai tử bộ dáng, lại là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lúc này Vô Nhai tử, khuôn mặt tiểu thụy, mặt mũi nhăn nheo, khí tức cũng là hề vải đến một cái cực điểm, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Không cần lo lắng, lão phu không có việc gì. Vô Nhai tử từ trong ngực móc ra một cái bàn chỉ, đeo ở Vương Ngữ Yên trên tay, nói, hài tử, đây là chúng ta Tiêu giao phái Tiêu giao thần tiên hoàn, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tiêu giao phái tân nhiệm trưởng môn. Tiền bối, ta chỉ sợ khó gánh trách nhiệm, làm không được người trưởng môn này. Vương Ngữ Yên nói. Vô Nhai Tử sắc mặt có hơi trầm xuống, nói, lão phu nói ngươi nên được, ngươi coi như được. Vương Ngữ Yên cũng là không thể làm gì đeo lên bàn chỉ. Hai người các ngươi tới trước một bên đi, lão phu có chuyện cùng vị công tử này nói. Vô Nhai Tử nói. Đối với Khương Trần xưng hô, Vô Nhai Tử cũng từ em bé biến thành công tử. Vương Ngữ Yên cùng A Tử cũng là thuận theo thối lui đến thạch thất một bên khác. Khu khu cụ Vô Nhai Tử ho khan vài tiếng, nhìn xem Khương Trần, nói, cảm ơn ngươi. Ngươi vì sao không cùng nàng nhận nhau đâu? Khương Trần hỏi. Nhận nhau lại như thế nào đâu? Tăng thêm phiền não của nàng. Huống chi, vừa rồi nàng đã kêu lên lão phu ông ngoại, lão phu đã rất thỏa mãn. Lão phu chỉ muốn hỏi một câu, có phải là Thanh La để ngươi mang nàng tới gặp ta? Vô Nhai Tử nói. Khương Trần gật đầu. Thấy Vô Nhai Tử đã đến nhân sinh thời điểm sau cùng, Khương Trần cũng là gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Thấy Khương Trần gật đầu, Vô Nhai Tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lão phu có thể nhìn ra được, lão phu đứa cháu ngoại này nữ rất thích ngươi. Về sau thỉnh cầu chiếu cố nhiều hơn nàng một chút. Vô Nhai Tử nói. Ta biết rồi. Khương Trần nói. Lão phu không có tiếc nuối, có thể yên tâm đi. Lời còn chưa dứt, Vô Nhai Tử đầu có hơi hơi rủ xuống, đột ngột đi về cõi tiên. Tiền bối. Vương Ngữ Yên thấy Vô Nhai Tử dị dạng, đội vàng bước nhanh đi tới. Ngữ Yên, Vô Nhai Tử trưởng môn về cõi tiên. Khương Trần nói. Khương Trần đại ca, có phải là bởi vì tiền bối đem nội lực chuyển cho duyên cớ của ta? Vương Ngữ Yên này nói. Không muốn tự trách. Khương Trần nhẹ nhàng vuốt Vương Ngữ Yên cái đầu nhỏ, nói, coi như không đem nội lực chuyển thụ cho ngươi, hắn đại nạn đã tới, cũng sống không được bao lâu. Vương Ngữ Yên bị gối Vô Nhai Tử trước thi thể, dập đầu ba cái, trong mắt đẹp nổi lên một tầng hơi nước. Ngữ Yên, ngươi cũng không cần khó chịu, hắn đi được rất an tưởng, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Khương Trần nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Khương Trần đại ca, ta cảm thấy thật khó chịu. Vương Ngữ Yên tựa ở Khương Trần trong ngực, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Khương Trần mang theo Vương Ngữ Yên, A Tử chậm rãi đi ra sân động. Lúc này, toàn bộ Lung Ách Cốc chỉ còn lại Tô Tinh Hà, Hàm Cốc Bát Hữu bọn người, những người khác đã rời đi. Công tử, cô nương, sư phụ lao nhân già ông ta đi. Thấy Vương Ngữ Yên thần sắc, Tô Tinh Hà sắc mặt cũng là trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ là dự cảm được cái gì. Vương Ngữ Yên gật đầu, không nói gì. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, bất quá thấy Vương Ngữ Yên gật đầu, Tô Tinh Hà vẫn là cảm giác được một trận ngày chóng mặt huyễn, cơ hồ muốn té xỉu. Sư phụ. Thấy Tô Tinh Hà bộ dáng, sau lưng Hàm Cốc Bát Hữu cũng là liền vội vàng đem Tô Tinh Hà đỡ lấy. Tiêu Giao Thần Tiên Hoàn. Tô Tinh Hà tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện Vương Ngữ Yên trên tay Tiêu Giao Thần Tiên Hoàn, lập tức hướng phía Vương Ngữ Yên quỳ xuống, nói: "Tô Tinh Hà, bái kiến trưởng môn." "Bái kiến trưởng môn." Thấy thế, Hàm Cốc Bát Hữu hơi sững sờ, cũng là đi theo Tô Tinh Hà quỳ xuống, cùng kêu lên nói: "Các vị tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy?" Thấy Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bát Hữu quỳ gối trước mặt mình, Vương Ngữ Yên cũng là có chút luống cuống tay chân. "Ngữ Yên, ngươi bây giờ là Tiêu Giao phái tân nhiệm trưởng môn, mà bọn họ đều là Tiêu Giao phái đệ tử, ngươi ứng thụ này quỳ." Khương Trần từ tốn nói. Nghe tôi Khương Trần, Vương Ngữ Yên cũng là gật đầu, tùy ý Tô Tinh Hà bọn người quỳ lại mình. Sau đó, Vương Ngữ Yên cũng là cùng Tô Tinh Hà, Hàm Cốc Bát Hữu cùng một chỗ đem Vô Nhai Tử hạ táng. Dựa theo Vô Nhai Tử nguyện vọng, thi thể của hắn liền an táng tại chân Lung Kỳ cục phía dưới. Đang lúc Vương Ngữ Yên bọn người ở tại trước mộ phần dập đầu quỳ lại lúc, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, dừng ở trước mặt mọi người. Xuống xe ngựa một vị váy đỏ mỹ phụ, ba mươi mấy tuổi, da thịt trắng non tinh tế, ngũ quan tinh xảo, cùng Vương Ngữ Yên lớn lên giống nhau đến bảy phần, vóc người ngạo nhân, để lộ ra đầy đủ thành thục khí tức. Nương. Thấy váy đỏ mỹ phụ, Vương Ngữ Yên nghẹn ngào nói: "Vị này váy đỏ mỹ phụ chính là Vương Ngữ Yên mẹ ruột, Mạn Đà Sơn trang chủ nhân Vương phu nhân." Nhìn xem Vương phu nhân bộ dáng, Khương Trần cũng là kinh thán không thôi, tốt một đôi mẫu nữ hoa tỷ muội chuyện. Chương 109, tỷ phu, ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm rửa? 22 cầu đặt mua. Chương 109, tỷ phu, ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm rửa? 22 cầu đặt mua. Tốt một đôi mẫu nữ hoa tỷ muội. Thấy Vương phu nhân dung mạo tuyệt mỹ cùng có lồi có lõm dáng người, Khương Trần cũng là kinh thán không thôi. Vị này Vương phu nhân dung mạo cùng Vương Ngữ Yên có bảy phần tương tự, nhưng là dáng người so với Vương Ngữ Yên càng thêm nạo nhân, đặc biệt là từ thực chất bên trong tản ra loại kia thành thục khí tức, làm cho duyệt nữ vô số Khương Trần đều có chút tâm động. Nếu là cầm Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên cùng Lý Thanh La so sánh, Lý Thanh La không thể nghi ngờ so với Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai nữ càng hơn một bậc. Tam Quốc Tào Tháo, vì sao yêu quý nhân thê? Loại kia thực chất bên trong tản ra thủ phụ mị hoặc, làm cho người ta đích xác khó mà cự tuyệt. Vương phu nhân, ngươi tới đã muộn, sư phụ già rồi người ta đã Tô Tinh Hà ánh mắt, nhìn về phía phần mộ, lại là có chút nghẹn nào. Nghe tới Tô Tinh Hà, Lý Thanh La phủi một chút phần mộ mộ địa, thân thể hơi hơi rung động, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vòng sương mù. Hắn là chết hay sống, cùng bản phu nhân có liên can gì? Bản phu nhân là tới tìm nữ nhi. Lý Thanh La cố nén bi thương trong lòng, lạnh lùng nói: "Phu nhân, nàng là ngài nữ nhi." Nghe vậy, Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ kinh ngạc. "Phải thì như thế nào?" Lý Thanh La nhìn về phía Vương Ngữ Yên, nói: "Ngữ Yên, tại sao ngươi ở đây?" "Nương, việc này nói rất dài dòng." Vương Ngữ Yên nhất thời bán hội cũng không biết giải thích như thế nào. Lý Thanh La nhìn Vương Ngữ Yên bên cạnh Khương Trần một chút, trên mặt tuyệt mỹ có vẻ nghi hoặc. Nàng một chút liền nhìn ra, Vương Ngữ Yên cùng Khương Trần quan hệ không tầm thường, chỉ là mình nữ nhi không phải thích mộ dung phục sao, như thế nào cùng trước mắt tên này thanh niên áo trắng cùng một chỗ. Mặc dù thanh niên mặc áo trắng này, cho Lý Thanh La cảm giác so với Mộ Dung Phục muốn tốt một điểm, nhưng nhìn thấy Khương Trần cùng Vương Ngự Yên cùng một chỗ, Lý Thanh La vẫn có một loại không do không thoải mái. "Phu nhân, đến cũng đến rồi, thắp nén hương đi." Lúc này, Tô Tinh Hà đốt ba chi hương, hai tay đưa cho Lý Thanh La. Lý Thanh La do dự một chút, vẫn là tiếp nhận hương, hướng Vô Nhai Tử phần mộ đã bái tam bái, đem hương cắm vào trước mộ phần. "Ngự Yên, cùng ta cùng một chỗ hồi mạn đá sơn trang." Bái qua Vô Nhai Tử phần mộ về sau, Lý Thanh La quay người leo lên xe ngựa. "A." Nghe vậy, Vương Ngự Yên do dự một chút, cũng không có động. "Nếu như ngươi bây giờ không cùng ta hồi mạn đà sơn trang, đời này ngươi cũng đừng trở về." Nhìn thấy Vương Ngự Yên không hề động, Lý Thanh La lạnh lùng nói. Vương Ngự Yên một mặt không giúp nhìn về phía Khương Trần. "Ngự Yên, ngươi trước cùng ngươi mẫu thân trở về đi, chờ ta rút xong, ta đi mạn đà sơn trang tìm ngươi." Khương Trần nhẹ nói. Khương Trần biết, hiện tại Lý Thanh La tâm tình cực kém, nếu là cưỡng ép đem Vương Ngự Yên lưu lại, ác sẽ dẫn đến hai mẹ con quyết liệt, cứ như vậy, 077 tất nhiên sẽ để Vương Ngự Yên thống khổ không chịu nổi. Vương Ngự Yên một mặt thâm tình nhìn xem Khương Trần. "Khương Trần đại ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta." "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi mạn đà sơn trang tìm được ngươi rồi." Khương Trần nhẹ nhàng đuốt đuốt Vương Ngự Yên cái đầu nhỏ, nói, "Trở về ngươi nhất định phải củng cố tu vi của mình, hảo hảo tu luyện." "Khương Trần đại ca, ta sẽ tu luyện thật giỏi, trở thành giống như ngươi vậy cao thủ." Vương Ngự Yên nghiêm túc nói. "Tốt." Khương Trần cười nhạt nói, "Đến lúc đó của ta hội khảo ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Thấy Vương Ngự Yên cùng Khương Trần thân mật như vậy bộ dáng, Lý Thanh La không biết vì cái gì, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Vương Ngự Yên lưu luyến không rời leo lên xe ngựa, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Khương Trần trên thân. "Đi." Lý Thanh La mệnh lệnh Sa Phu lái xe rời đi. "Tỷ phu, cứ như vậy để Ngự Yên tỷ tỷ đi." Nhìn xem xe ngựa từ từ đi xa, A Tử hỏi. "Không phải đâu, để cho nàng cùng nàng mẫu thân quyết liệt." Khương Trần nhếch miệng, nói, "Này Tô Tinh Hà cũng là có chút không biết làm sao, tân nhiệm tiêu giao trưởng môn cứ như vậy đi." "Tô trưởng môn, vậy tại hạ cũng cáo tử." Khương Trần nói. "Công tử, kia tiêu giao môn phái sự vụ Tô Tinh Hà do dự một chút, hỏi." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Tiêu giao phái sự tình, tạm thời vẫn là từ Tô trưởng môn phụ trách xử lý đi." "Tốt lắm." Khương Trần công tử đi thong thả. Tô Tinh Hà nói. Khương Trần mang theo A Tử, rời đi Lôi Cổ Sơn Lung Ách Lốc. Mặc dù Ngự Yên tỷ tỷ mẫu thân rất hung, nhưng dù sao nàng còn có nương, đáng tiếc ta trưởng thành lớn như vậy, ngay cả mình nương cũng không biết hình dạng thế nào. A Tử cảm thán nói. "A Tử, ngươi nghĩ qua tìm được ngươi rồi nương sao?" Khương Trần hỏi. "Ai, nghĩ thì có ích lợi gì?" A Tử thở dài, nói, "Từ ta nhớ sự tình lên, trên người của ta chỉ có một khối khóa vàng phiến, không có bất kỳ cái gì thân phận của ta tin tức, ta căn bản muốn không biết mẫu thân của ta hình dạng thế nào." "A Tử, người khóa vàng phiến bên trên có phải là khắc lấy bên hồ trúc, doanh doanh xanh biết, báo bình an, nhiều hỉ nhạc 12 cái chữ nhỏ?" Khương Trần hỏi. "Thị phu, làm sao ngươi biết?" A Tử hỏi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết bờ vai của ngươi phía trên đâm vào một cái đoạn chữ." "A." A Tử hai tay che tại chính mình trước ngực, nói, "Tỷ phu, ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm? Ta có nhàm chán như vậy sao?" Khương Trần trợn nhìn A Tử một chút, nói, "Vậy ngươi lại là làm thế nào biết trên vai của ta đâm vào một cái đoạn chữ?" A Tử hỏi. "Bởi vì ta biết mẹ ngươi là ai, mẹ ngươi không chỉ có lưu lại cho ngươi mảnh này khóa vàng phiến, còn tại trên vai của ngươi khắc lại một cái đoạn chữ." "Thật?" Nghe tôi Khương Trần, A Tử hồ nghi nhìn hắn, nói, "Tỷ phu, ngươi biết mẹ ta?" "Ta không chỉ có biết mẹ ngươi là ai, còn biết mẹ ngươi bây giờ ở nơi nào." Khương Trần nói. Nghe vậy, A Tử hai mắt tỏa sáng, nói, "Tỷ phu, ngươi có thể hay không mang ta đi tìm mẹ ta thân?" "Đương nhiên là có thể." Khương Trần khẽ gật đầu, nếu như hắn không có nhớ lầm, Nguyễn Tinh Trúc hẳn là ẩn cư tại Tiểu Kính Hồ Phương Dương Trúc, mà lần này tiến về Đại Minh Hoàng Triều, vừa vặn muốn đi ngang qua Tiểu Kính Hồ Phương Dương Trúc, vừa vặn có thể giúp A Tử tìm người thân. "Tạ ơn tỷ phu." A Tử nói. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Vẹn vẹn một câu tạ ơn là đủ rồi." "Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lấy thân báo đáp?" A Tử nói. Khương Trần quan sát toàn thể A Tử một chút, vừa cười vừa nói, "Cũng không phải không thể." "Tỷ phu, ngươi thật là một cái đại sát lang." A Tử một trận cười khẽ, sau đó chạy ra đến. "Ngươi chạy sao?" Khương Trần thân hình khẽ động, liền hướng lấy A Tử đuổi theo. "Con chúa, chúng ta cứ đi như thế sao?" Huyền Minh nhị lao không hiểu hỏi. Ngàn dặm xa xôi tới tham gia lần này Chân Lung Kỳ Cục đại hội, lại tay không mà về, đây không phải quận chúa tính cách à? Chân Lung Kỳ Cục đã bị phá giải, chúng ta ở tiếp nữa lại có ý nghĩa gì? Lại nói Tô Tinh Hà không phải cũng hạ lệnh đuổi khách? Triệu Mẫn nói. "Thế nhưng là quận chúa, chúng ta cứ như vậy bỏ qua kia tiểu tử." Đối với Khương Trần, Huyền Minh nhị lao cùng A Đại A Nhị A Tam đều là hận đấu xương, nếu không phải Khương Trần, bọn hắn đồng đều không dùng nhận Nhữ Dương Vương trách phạt. Bản quận chúa không phải buông tha hắn, mà là bỏ qua cho bọn ngươi, nếu để cho các ngươi đi đối phó hắn, các ngươi xác định các ngươi có thể đánh thắng được hắn? Triệu Mẫn nhìn Huyền Minh nhị lão một chút, hỏi. Nghe vậy, Huyền Minh nhị lão mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lắc đầu. Liên cả quốc sư Kim Luân Pháp Vương đều không phải Khương Trần đối thủ, hai người bọn họ lại như thế nào địch nổi Khương Trần đâu? Đã đánh không lại, kia nhóm còn nói gì đây? Triệu Mẫn thở dài, nói, nếu là có thể lôi kéo Khương Trần, cho ta Nhữ Dương Vương phủ hiệu lực thì tốt rồi. Nếu như có thể mời chào Khương Trần, tự nhiên là không thể tốt hơn, phải biết, 20 tuổi đại tông sư cảnh võ giả, tiềm lực vô hạn. Con chúa, ta ngược lại có cái chủ ý, không biết có thể làm được hay không? Một bên A Đại đột nhiên mở miệng nói ra. Mau nói. Triệu Mẫn nói. Con chúa, ta phát hiện tiểu tử này có chút háo sắc, mỗi một lần bên người đều có mỹ nữ làm bạn, nếu chỉ có vậy, chúng ta có thể sử dụng mỹ nhân kế tới lôi kéo hắn. A Đại nói. Nghe tới A Đại, Triệu Mẫn trong đầu không khỏi nghĩ tới kia muộn mình tắm rửa, bị Khương Trần nhìn hết tình cảnh, hắn còn thừa dịp cho mình mặc quần áo thời điểm, giở trò, tiện nghi đều cho hắn chiếm hết. Nghĩ tới đây, Triệu Mẫn trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt hồng vân. A Đại kỳ quái hỏi, quân chúa, mặt của ngươi làm sao đỏ? Không có gì, khả năng thời tiết hơi nóng đi. Nghe tới A Đại, Triệu Mẫn vừa rồi lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Quân chúa, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? A Đại còn đắm chìm trong mỹ nhân của hắn kế ở trong. Đề nghị của ngươi tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Triệu Mẫn nói. A Đại há to mồm, hắn vạn lần không ngờ, mình vì quận chúa bày mưu tính kế, dĩ nhiên là cho mình đào hố. Hải Đường, cái này Khương Trần, thật đúng là lợi hại a. Đoạn Thiên Ngai cảm thán nói. Đoạn Thiên Ngai chưa từng thấy qua, trẻ tuổi như vậy đại tông sư cảnh võ giả. Ngươi nói là Khương Trần lợi hại, vẫn là thi triển kim cương bất phôi chi thân thành thị phi lợi hại? Thượng quan Hải Đường hỏi. Đoạn Thiên Ngai có chút suy tư một lát, nói, hẳn là thi triển kim cương bất phôi chi thân thành thị phi lợi hại hơn một điểm đi. Phải biết, thành thị phi thi triển kim cương bất phôi chi thân, có thể cùng nghĩa phụ đánh cho cân sức ngang tài. Như thành thị phi không thể đang thi triển kim cương bất phôi chi thân thời điểm đánh bại Khương Trần, chỉ sợ hắn cũng không phải là Khương Trần đối thủ. Thượng quan Hải Đường nói, bất quá ta càng hiếu kỳ, cái này Khương Trần rốt cuộc tại trong vòng một năm đạt tới đại tông sư cảnh, vẫn là trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực. Trước đó Thượng quan Hải Đường điều tra Khương Trần lúc, phát hiện đối phương một năm trước đó vẫn chỉ là một hậu thiên cảnh võ giả, thế nhưng là bây giờ, liền cả Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục cùng Đinh Xuân Thu ba vị đại tông sư cảnh võ giả liên thủ, đều không phải đối thủ của hắn. Thượng quan Hải Đường rất hiếu kỳ, một năm này ở trong, cái này Khương Trần đến tuột cùng gặp cái gì, lại có lớn như vậy tình tiến. Nếu là có thể đem cái này Khương Trần lôi kéo đến Hộ Long Sơn Trang thì tốt rồi. Đoạn Tiên Mai nói. Thượng quan Hải Đường lắc đầu, nói, như thế thiên tài võ học, muốn lôi kéo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không thử một chút làm sao biết. Đoạn Tiên Mai nói, nếu như không thể lôi kéo, chỉ có thể nói rõ chúng ta ra giá mã không đủ cao. Chuyện này, chúng ta trở về cùng nghĩa phụ thương lượng một chút. Thượng quan Hải Đường nói. Tốt. Hai người bước nhanh hướng về phía trước, rất nhanh biến mất ở cuối con đường. Trong núi rừng, Mộ Dung Phục kéo lấy chân bị thương, khập khiễng đi tới, trong lòng bi phẫn không thôi. Hắn hôm nay võ công hoàn toàn biến mất, tứ đại gia tướng cũng bị Khương Trần giết chết, Phục Hưng đại yến sự nghiệp vĩ đại đã triệt để phá diệt. Thương Thiên, vì sao như thế đối với ta? Mộ Dung Phục hướng về phía Thương Thiên gầm thét, Khương Trần, ta nhất định phải giết ngươi. Cảm xúc dưới sự kích động, Mộ Dung Phục lòng bàn chân trượt đi, đúng là trực tiếp lăn xuống vách núi. Đêm tối, Kinh Nghê ngơ ngác ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong đầu hồi tưởng đến Khương Trần. Tại La Võng, nàng chính là một đại không có tình cảm, không có tư tưởng cố máy giết người, cho tới bây giờ cũng không có ai quan tâm nàng ý nghĩ. Thế nhưng là Khương Trần, để cho nàng tâm cảnh cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Nàng cũng có chút chán ghét loại này chỉ có cuộc sống giết chóc. Ai? Kinh Nghê đột nhiên đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Ở nơi đó, nàng có thể cảm nhận được một loại cường hãn khí tức tới gần. Trong bóng tối, có một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra, trường kiếm trong tay hiện ra kiếm khí màu đỏ ngỏm. Tiềm Nhật đại nhân. Kinh Nghê nhìn xem đạo hắc ảnh kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đến chính là La Vong chữ Thiên nhất đẳng thích khách Tiềm Nhật, mà trong tay của hắn chính là Việt Vương tám kiếm đứng đầu Tiềm Nhật kiếm. Kinh Nghê, đại nhân giao phó nhiệm vụ hoàn thành không có? Tiềm Nhật trầm giọng hỏi. Kinh Nghê do dự một chút, nói, cái này Khương Trần không chịu quy ta La Vong sử dụng. Vậy ngươi giết hắn? Tiềm Nhật hỏi. Không có, ta không phải là đối thủ của hắn. Kinh Nghê lắc đầu, nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiềm Nhật mặc dù đeo mặt nạ, nhưng vẫn khó nén sức kinh ngạc của hắn. Đúng vậy, Tiềm Nhật đại nhân, cái này Khương Trần kiếm pháp tại trên ta. Kinh Nghê nói. Tiềm Nhật nhìn xem Kinh Nghê, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng là ngươi căn bản muốn không bỏ được xuống tay với hắn. Tiềm Nhật đại nhân, ta cảm thấy hắn không có xúc phạm đến chúng ta La Vong lợi ích, không có cần thiết vì La Vong treo chọc đến dạng này một vị tiềm lực vô hạn cường địch. Kinh Nghê nói. Hồ đồ. Tiềm Nhật khiển trách quá mắng, ngươi đã ra tay với hắn, nếu như không nhân lúc này giết hắn, chờ hắn chân chính trưởng thành, ác sẽ trở thành La Vong thai hoàng ẩm. Tiềm Nhật đại nhân, ta không rõ vì sao muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Tống hoàng triều tới giết một cái không quan hệ chút nào người. Kinh Nghê nói. Hắn đã không thể vì ta La Vong sử dụng, đáng chết. Tiềm Nhật nói, coi như ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng phải nghĩ phương nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, tại La Vong trong mắt chỉ có nhiệm vụ, không có khó khăn. Tiềm Nhật đại nhân, ta muốn hỏi một chút, nếu như về sau ta đối với La Vong cũng vô ích, có thể hay không cũng phải chết? Kinh Nghê hỏi. Ngươi tại sao sẽ như vậy hỏi? Là hắn dạy ngươi? Tiềm Nhật lạnh lùng nói. Không phải. Kinh Nghê lắc đầu. Tiềm Nhật nhìn xem Kinh Nghê, nói, Kinh Nghê, ngươi như vậy nghĩ đã rất nguy hiểm. Chúng ta làm La Vong sát thủ, chỉ cần phục tùng đại nhân mệnh lệnh, những thứ khác hết thảy đại nhân tự nhiên sẽ an bài tốt. Tiềm Nhật đại nhân, chẳng lẽ chúng ta đời này chỉ có thể chú định làm cỗ máy giết người, không cách nào như cái người bình thường một dạng sinh hoạt? Kinh Nghê hỏi. Tiềm Nhật nói, Kinh Nghê, nếu là bị đại nhân biết được, ngươi nên biết hậu quả là cái gì. Tiềm Nhật đại nhân, như vậy ngươi là đại nhân phái tới giám thị ta? Kinh Nghê nói, ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi không được quên thân phận của ngươi, không ai có thể còn sống rời khỏi La Võng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiềm Nhật quay người, chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Kinh Nghê sắc mặt phức tạp nhìn xem Điểm Nhật, nàng tự nhiên biết Điểm Nhật nói đến đều là đúng. Không ai có thể còn sống rời khỏi La Võng. Trước kia cũng đã từng có La Võng sát thủ, muốn rời khỏi La Võng, thế nhưng là mặc kệ nút ở chỗ nào, đều sẽ bị La Võng tìm ra, sau đó tàn nhẫn sát hại. Kinh Nghê biết, nếu là mình cũng muốn rời khỏi La Võng, cũng sẽ cùng phía trước tên sát thủ kia một dạng, sẽ bị La Võng đuổi giết được tiên nhai hải giác, cho đến người một nhà chết đi. Đông Doanh, hệ hạ ủy của gia tộc. Phụ thân, ngươi muốn tiến về Đại Minh Hoàng Triều. Liêu Sinh Phiêu nhớ vội vàng đi tới đại sảnh, thấy được nàng phụ thân Liêu Sinh Đán Mã Thủ ngay tại thu thập hành lý. Đúng vậy, ta và Đại Minh Hoàng Triều Thiết Đảm Thần Hầu có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nói. Phụ thân, có thể hay không mang ta đi chung đi? Liêu Sinh Phiêu như nói. Ngươi đi làm gì a? Liêu Sinh Đán Mã Thủ nói. Phiêu nhớ, hẳn là ngươi muốn đi gặp Đoạn Thiên Nhai tên hôn đàn này. Không phải, phụ thân. Liêu Sinh Phiêu nhớ vội vàng phủ nhận nói. Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nói. Phiêu nhớ, ngươi là của ta nữ nhi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đây cái làm cha không rõ ràng sao? Ta đây một lần đi Đại Minh Hoàng Triều, có cơ hội nhất định sẽ giết Đoạn Thiên Nhai tên hôn đàn này. Phụ thân, không bằng ngươi dẫn ta đi đi, ta tự tay giết Đoạn Thiên Nhai tên hôn đàn này, thay tỷ tỷ báo thù. Liêu Sinh Phiêu Như nói. Thật. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nhìn xem Liêu Sinh Phiêu Như, lạnh lùng nói. Nữ nhi không dám lừa gạt phụ thân, cầu phụ thân mang ta tiến về, ta nhất định sẽ chứng minh cho cha nhìn. Liêu Sinh Phiêu Như nói. Tốt, Phiêu Như, ta liền dẫn ngươi đi. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nói. Đoạn Thiên Nhai hại chết tỷ tỷ ngươi, là chúng ta ạ ỷ hứa gia tộc cửu nhân, chúng ta nhất định phải giết Đoạn Thiên Nhai, thay tỷ tỷ ngươi báo thù. Là, phụ thân. Liêu Sinh Phiêu Như nói, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia gợn sóng. Chương 110, thủ phụ mị hoặc, rừng trúc tươi đẹp sự tình, 1-2 cầu đặt mua. Chương 110, thủ phụ mị hoặc, rừng trúc tươi đẹp sự tình, 1-2 cầu đặt mua. Trải qua mấy ngày đi đường, Khương Trần mang theo A Tử, rốt cục Phong Trần phó tìm được Tín Dương tiểu kính hồ phương rừng trúc. Tại xuyên qua một tòa cầu gỗ về sau, Khương Trần cùng A Tử cũng là thấy được cái gọi là tiểu kính hồ cùng phương rừng trúc. Tiểu kính hồ nước trong veo thấy đáy, giống như một khối gương sáng, người nếu muốn đứng tại bên hồ, phản chiếu rất rõ ràng. Mà ở tiểu kính hồ trung quanh, thì là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc cây trúc, cùng thông thường hình tròn cây trúc không giống, đúng là bông bước hình dạng. Mà ở rừng trúc chỗ sâu, lại có lấy một tòa có chút tinh xảo phong ốc. Thì phu, mẹ ta liền ở đâu sao? A Tử chỉ về đằng trước phong ốc, có chút kích động nói. Hẳn là đi. Khương Trần cũng là nương tựa theo trong óc nguyên tắc ký ức, vừa rồi tìm tới nơi này, nhưng bây giờ hắn thân chỗ là tổng võ thế giới. Cùng nguyên tắc có xuất nhập cũng là chuyện rất bình thường, bởi vậy cũng không dám 100% cam đoan Nguyễn Tinh Trúc liền ở lại đây. Khương Trần cùng A Tử đi tới phòng ốc trước, muốn dò xét một chút bên trong nhà tình hình. Người nào? Lúc này, một đạo mềm nu êm tai thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh điệu điệu đi ra, xuất hiện ở Khương Trần cùng A Tử trước mặt. Là một gã đẹp đến nỗi người hít thở không thông thiếu phụ. Thiếu phụ tướng mạo cùng A Tử giống nhau đến bảy phần, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non như tuyết, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, cố phán sinh huy, mặc một món màu hồng váy áo. Có lồi có lom dáng người, cũng là bị tôn lên vô cùng nhỏ nhuyễn. Thật tuấn hậu sinh. Thấy Khương Trần cái đầu tiên, váy hồng thiếu phụ cảm thấy sợ hãi thán phục, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tuấn tú nam tử, giống như cùng tranh đi ra tiên nhân một dạng, liền xem như năm đó đoàn làng, đều xa xa không kịp. Mà thấy A Tử lúc, váy hồng thiếu phụ càng là sinh ra một loại không rõ cảm giác quen thuộc, có một loại gần gũi xúc động. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào tiểu kính hồ phương rừng trúc? Váy hồng thiếu phụ thấy rõ Khương Trần cùng A Tử bộ dáng về sau, ngữ khí hỏa hoạn không ít. Tại hạ Khương Trần, đến viếng thăm Nguyễn Tinh Trúc Nguyễn phu nhân. Khương Trần ôm quyền nói, ta cũng không nhận ra các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nguyễn Tinh Trúc có chút kỳ quái, mình căn bản vốn không nhận biết hai người trước mắt, tại sao lại tới bái phòng mình? Khương Trần đem A Tử kéo đến trước người mình, cười tủm tỉm nói, phu nhân, ngươi nhưng nhận biết nàng à? Nguyễn Tinh Trúc do dự một chút, lắc đầu. A Tử, đem đồ vật cho phu nhân nhìn một chút. Khương Trần nhẹ nói. A Tử từ trong ngực lấy ra khóa vàng phiến, đưa về phía Nguyễn Tinh Trúc, khóa vàng phiến phía trên khắc lấy 12 cái chữ nhỏ, bên hồ trúc, doanh doanh xanh biếc, báo bình an, nhiều hỉ nhạc. Nguyễn Tinh Trúc tiếp nhận khóa vàng phiến, thấy này 12 cái chữ nhỏ, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, âm thanh run rẩy nói, cô nương, vai phải của ngươi có phải là khắc lấy một cái đoạn chữ? Nghe tới Nguyễn Tinh Trúc, A Tử cũng là vững tin, trước mắt váy hồng thiếu phụ chính là mình mẹ ruột, bằng không mà nói, làm sao biết vai phải của mình khắc lấy một cái đoạn chữ? A Tử giải khai quần áo, lộ ra vai phải, mà ở da thịt trắng non phía trên khắc lấy một cái đoạn chữ. Ngươi thật là nữ nhi của ta. Thấy quen thuộc đoạn chữ, Nguyễn Tinh Trúc kích động ôm lấy A Tử. Nương. Trải qua mười mấy năm, A Tử rốt cục nhìn thấy mẹ ruột của mình, nước mắt cũng là nháy mắt chói mắt mà ra. Mặc dù năm đó Nguyễn Tinh Trúc là chủ động đem A Châu cùng A Tử tặng người, nhưng cũng là bị ngoại giới cùng người nhà bức bách, dù sao ở vào cái niên đại này, chưa kết hôn mà có con quả thực tội không thể tha. Những năm này, Nguyễn Tinh Trúc thường xuyên tưởng niệm mình hai nữ nhân mà. Không nghĩ tới, hôm nay một đứa con gái sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyễn Tinh Trúc lau khô kích động nước mắt, hướng về phía Khương Trần hành lễ, nói: "Đa tạ công tử để chúng ta mẫu nữ đoàn tụ, trong phòng mời." Khương Trần đi vào trong phòng, phòng ốc cũng không tính lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, làm người ta cảm giác có chút thư thái. Công tử, mời uống trà. Nguyễn Tinh Trúc rót một bình trà, sau đó rót một chén, không người đặt ở Khương Trần trước mặt. Đa tạ phu nhân. Tại Nguyễn Tinh Trúc không người dâng trà thời điểm, Khương Trần trước mắt lập tức sáng lên. bởi vì tại Nguyễn Tinh Trúc xoay người lúc, trước ngực đúng là lộ ra một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, khiến Khương Trần đều cũng có chút huyết khí sôi trào. Tốt một vị mỹ hoặc thiếu phụ. Ba người ngồi ở trong đại sảnh, A Tử cũng là nói về những năm này cảnh ngộ. Nghe tới A Tử kể ra, Nguyễn Tinh Trúc cũng là khổ sở rơi xuống nước mắt. Đa tạ công tử. Mà nghe tới là Khương Trần cứu A Tử, lại truyền thụ A Tử võ công lúc, Nguyễn Tinh Trúc xoay người đáp tạ, để Khương Trần lại một lần mở rộng tầm mắt. Nương, cha ta đâu? A Tử hỏi. Nghe tới A Tử, Nguyễn Tinh Trúc do dự một chút, khó chịu nói, A Tử, cha ngươi tại mười mấy năm trước đã chết rồi. Thấy thế, A Tử cũng không có quá nhiều truy vấn, sợ gây Nguyễn Tinh Trúc khó chịu, chỉ có Khương Trần biết, Nguyễn Tinh Trúc là tại cố ý che giấu. A Tử, ngươi và phu nhân cựu biệt trùng phùng, các ngươi cố gắng trò chuyện, ta ra ngoài đi dạo. Khương Trần nói. Đa tạ công tử. Nguyễn Tinh Trúc cảm kích nói, nàng đương nhiên biết, Khương Trần là cố ý ra ngoài, cho các nàng mẫu nữ nói riêng không gian. Khương Trần vòng quanh tiểu kính hồ chung quanh dạo qua một vòng, sau đó ngồi ở phương rừng trúc đình nghỉ mát ở trong nghỉ ngơi một chút. Công tử. Ước chừng sau một canh giờ, Nguyễn Tinh Trúc từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một cái nhỏ quốc cùng giỏ trúc. Phu nhân, tại sao ngươi đi ra? A Tử đâu? Khương Trần hỏi. A Tử cảm giác có chút mệt mỏi, trở về phòng ngủ một hồi, ta đi đào điểm măng, cho công tử làm vài món thức ăn. Công tử nếu không về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Tinh Trúc nói. Ở tại tiểu kính hồ phương rừng trúc, ngư hòa măng là thường nhất ăn hai loại nguyên liệu nấu ăn. Đã A Tử đang ngủ, vậy ta bồi phu nhân đi đào măng đi. Khương Trần nói. Nguyễn Tinh Trúc do dự một chút, nói, cũng tốt, bất quá công tử xin cẩn thận, rừng trúc này ở trong có một loại tiểu thanh xà, là có độc. Phu nhân, ta sẽ cẩn thận. Khương Trần mỉm cười, nói, phu nhân, hoàn cảnh nơi này không sai, những năm này ngươi dứt khoát ở nơi này sao? Đúng vậy a, ta một mực ở chỗ này. Nguyễn Tinh Trúc nói. Khương Trần cùng Nguyễn Tinh Trúc một đường nói chuyện phiếm. Phu nhân, theo ta được biết, A Tử phụ thân hẳn là còn chưa chết đi. Khương Trần lời nói xoay chuyển, nói, nghe tôi Khương Trần. Nguyễn Tinh Trúc thân thể hơi hơi rung động, nói, công tử, làm sao ngươi biết? Ta không chỉ có biết A Tử có phụ thân là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, hơn nữa còn biết A Tử còn có một cái tỷ tỷ, năm đó cũng bị ngươi tặng người. Khương Trần nói. Nguyễn Tinh Trúc trên mặt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc ai? Ngươi là Lý Thanh La vẫn là Đao Bạch Phượng phải tới? Nguyễn Tinh Trúc nhìn xem Khương Trần, hỏi. Khương Trần đối với mình sự tình rõ ràng như vậy, để Nguyễn Tinh Trúc cũng là cảnh giác lên. Phu nhân không cần khẩn trương, ta không phải ai phái tới, ta chỉ là trùng hợp nghe nói mà thôi. Khương Trần cười nhạt nói. Nhìn xem Khương Trần không giống lừa gạt mình bộ dáng, Nguyễn Tinh Trúc vừa rồi buông xuống đề phòng. Năm đó ta cũng là trẻ người non dạ, vừa rồi làm ra loại này hoang đường sự tình đến. Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu, nói, ai cũng có niên thiếu rốt nát thời điểm, làm ra một chút hoang đường sự tình cũng có thể lý giải. Khương Trần từ tốn nói, công tử, ta vừa mới nghe A Tử gọi ngươi tỷ phu, phu nhân của ngươi là ta một cái khác nữ như sao? Nguyễn Tinh Trúc hỏi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Nhìn thấy Khương Trần lắc đầu phủ nhận, Nguyễn Tinh Trúc trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Phu nhân, ta ngược lại thật ra biết ngươi một cái khác tung tích của nữ nhi. Khương Trần nói. Thật vậy chăng? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trúc hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, công tử, ta một cái khác nữ nhi ở nơi nào? Ta nghe nói nàng tại Tô Châu nào đó đại hộ nhân gia làm gì? Khương Trần nói. Ta đáng thương nữ nhi. Nghe tới Khương Trần, Nguyễn Tinh Trúc cũng là mặt lộ vẻ buồn. Một đứa con gái trên giang hồ lang thang, mà đổi thành một đứa con gái, thì tại trong nhà người khác làm gì? Điều này làm cho Nguyễn Tinh Trúc cũng là lòng như lao cát. Đột nhiên, Nguyễn Tinh Trúc hướng Khương Trần quỳ xuống, nói, công tử, van cầu ngươi, có thể hay không giúp ta đem một cái khác nữ nhi cũng tìm trở về, nếu như công tử có thể giúp ta tìm về một cái khác nữ nhi, Trúc Châu làm ngựa đều lấy. Phu nhân xin đứng lên. Khương Trần liền vội vàng đem Nguyễn Tinh Trúc đỡ lên, nói, mời phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về một cái khác nữ nhi. Nguyễn Tinh Trúc một cái khác nữ nhi, chính là tại Cô Tô Yến Tử Ổ làm tỷ A Châu. Đa tạ công tử. Nguyễn Tinh Trúc tràn đầy cảm kích nói. Nguyễn Tinh Trúc lúc này mới phát hiện, Khương Trần đỡ lấy mình lúc, tay trái dĩ nhiên là khoác lên cái hông của mình. Cảm nhận được Khương Trần đại thủ truyền tới nhiệt độ, Nguyễn Tinh Trúc mặt đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Mà đem Nguyễn Tinh Trúc đỡ dậy về sau, Khương Trần cũng là lưu luyến không rời phải thu hồi mình tay trái. Cái này xúc cảm, có thể xưng nhất tuyệt. Hai người đi đến sâu trong rừng trúc, Nguyễn Tinh Trúc cầm lấy một thanh nhỏ quốc, ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu đào. Khương Trần nhìn xem Nguyễn Tinh Trúc thân ảnh động người, thể nội cũng là có một cỗ tà hỏa dâng lên. Không thể không nói, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc mỗi người mỗi vẻ. Cam Bảo Bảo vũ mị, Tần Hồng Miên lãnh diễm, Lý Thanh La ngạo kiều, Nguyễn Tinh Trúc ôn nhu, từng cái nữ nhân đều có đặc sắc riêng. Cái này bằng chính thuần, mặc dù võ công không ra sao, nhưng là ánh mắt sắc thực tốt, tìm tình nhân từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người, xanh nữ nhi từng cái cũng là đẹp như tiên nữ. A nha. Ngay tại Khương Trần xuất thần lúc, Nguyễn Tinh Trúc đột nhiên kinh hô một tiếng, vươn mít bắp chân của mình. Mà một đầu tiểu xà màu xanh thì từ Nguyễn Tinh Trúc bên người bơi ra, trốn về hướng nơi xa. Hưu. Khương Trần bắn ra một đạo kinh phong, trực tiếp đem tiểu xà màu xanh một phân thành hai, sau đó trở về Nguyễn Tinh Trúc bên cạnh, nói: "Phu nhân, thế nào?" Không đợi Nguyễn Tinh Trúc nói chuyện, Khương Trần trực tiếp quấn lên ống quần của nàng, trắng non trên bàn chân, có hai cái biến thành màu đen tiểu huyết miệng. "Phu nhân, ngươi bị rắn độc cắn." Khương Trần vội vàng đưa tay, ngăn lại bắp chân hai bên huyệt đạo, phòng ngừa độc rắn dọc theo huyết dịch quyết tán. "Để công tử chê cười." Nguyễn Tinh Trúc nguyên bản nhắc nhở Khương Trần chú ý rắn độc, không nghĩ tới mình ngược lại bị cắn. "A, công tử, không muốn, có đầu." Một lát sau, Nguyễn Tinh Trúc thân thể run lên, Khương Trần vậy mà tại giúp mình hút độc. Khương Trần nhưng không có dừng lại, hắn tu luyện ngũ hành âm dương quyết, bách độc bất xâm, khuất độc rắn, không sợ chút nào. Liên tục hút ra mấy ngụm lớn màu đen máu độc, Nguyễn Tinh Trúc vết thương mới từ đen biến đỏ. "Ai, ta thật sự là quá không cẩn thận rồi." Nguyễn Tinh Trúc tự trách nói. "Phu nhân, không sao." Khương Trần xử lý tốt Nguyễn Tinh Trúc vết thương, sau đó từ hệ thống không gian lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, cẩn thận băng bó lại. Nhìn xem tuấn mỹ như tiên Khương Trần, cẩn thận cho mình băng bó vết thương, Nguyễn Tinh Trúc trái tim thình thịch đập loạn, gương mặt xinh đẹp cũng là càng thêm đỏ bừng. Nhiều năm như vậy, nàng một mình ở tại nơi này tiểu kính hồ phương dừng trúc, cực ít cùng bên ngoài liên hệ, chớ nói chi là cùng khác phái tiếp xúc. "Nguyễn phu nhân, sẽ không có chuyện gì." Khương Trần băng bó kỹ vết thương, vỗ tay một cái, phát hiện Nguyễn Tinh Trúc đang ngẩn ngơ nhìn lấy mình, mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngậm xuân. "Phu nhân." Khương Trần đưa tay, tại sao trước mặt lung lay? "A." Nguyễn Tinh Trúc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhìn xem Nguyễn Tinh Trúc bộ dáng, Khương Trần há lại sẽ không hiểu tâm tư của nàng. "Phu nhân, ta đỡ ngươi trở về phòng đi." Khương Trần nói. "Làm phiền công tử." Nguyễn Tinh Trúc đứng lên, thế nhưng là bởi vì ngồi xổm quá lâu, lại thêm lại bị rắn độc cắn bị thương, thân thể không còn chút sức lực nào, hai chân tê dại, đúng là trực tiếp mới ngã xuống Khương Trần trong ngực. Mỹ nhân vào lòng, lại thêm quần áo đơn bạc, hai người đều có thể cảm nhận được đối phương nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Nguyễn Tinh Trúc rơi vào Khương Trần ôm ấp hoài bão, nồng nặc nam tử khí tức xông vào mũi, làm cho Nguyễn Tinh Trúc đôi mắt đẹp cũng là có chút mê ly lên. "Phu nhân, ngươi thật đẹp." Khương Trần cũng không phải cái gì chính nhân có tử, nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc lần này bộ dáng, trực tiếp là cúi đầu xuống, đem Nguyễn Tinh Trúc môi bao trùm. "Ừm." Nguyễn Tinh Trúc yết hầu ở trong phát ra một đạo nghẹn ngào thanh âm, cả người giống như bị lôi điện đánh trúng một dạng, trở nên cứng ngắc, đại não càng là trống rỗng, dưới hai tay ý thức kéo lại Khương Trần. Tiếp thu được Nguyễn Tinh Trúc tín hiệu, Khương Trần ngày càng cần dỡ. Nguyễn Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp kiểu diễm bất đát, ngượng ngùng đến cực điểm, bất quá toàn thân bủn rủn vô lực, coi như muốn phản kháng, cũng không có cách nào, chẳng bằng hảo hảo hưởng thụ một phen. "Không." Nguyễn Tinh Trúc mặc dù đã hơn 30 tuổi, bất quá được bảo dưỡng vô cùng tốt, xem ra chỉ có 24-25, dáng người cũng có chút ngạo nhân, da thịt như tuyết, mịn màng mềm mại. Khương Trần như là ảo thuật một dạng, từ hệ thống không gian tay lấy ra chăn lồng, trải trên mặt đất, sau đó đem Nguyễn Tinh Trúc thả lên. Cũng không lâu lắm, một trận thật thấp ngâm khẽ thanh âm từ phương rừng trúc ở trong truyền ra. "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đưa ra thanh thanh thảo nguyên mũ một đỉnh, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, huyết bổ để một viên." Nghe tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhìn xem lười biếng Nguyễn Tinh Trúc, Khương Trần khẽ miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong. Lại đưa cho Đoàn Chính Thuần một đỉnh thanh thanh thảo nguyên mũ, hơn nữa còn thu được một viên huyết bổ đề. Vừa rồi ôn nhu Nguyễn Tinh Trúc như là thần ma phụ thể, chiến lược so với Vương Ngự Yên phải mạnh hơn. Khó trách câu có ngạn ngữ, gọi là 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hổ thổ. Nếu không phải Khương Trần tu luyện ngũ hành âm dương quyết, thật đúng là không phải Nguyễn Tinh Trúc đối thủ. "Phu nhân, muốn hay không một lần nữa?" Khương Trần cười tủm tỉm nói. "Người ta đều nhanh đã chết, ngươi còn tới. Ngươi thật đúng là ta tiểu oan gia." Nguyễn Tinh Trúc đầu tựa vào Khương Trần trong ngực, giận trách. "Nương, thị phu, các ngươi ở đâu?" Lúc này, trong phòng truyền đến A Tử thanh âm. "Không xong, A Tử tỉnh." Nghe tới A Tử thanh âm, Nguyễn Tinh Trúc cuống quýt đứng dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế. "Ngươi có thể hay không nhanh lên, nếu như bị A Tử trông thấy liền nguy rồi." Nhìn xem lười biếng Khương Trần, Nguyễn Tinh Trúc nói. "Đừng có gấp, A Tử sẽ không phát hiện." Khương Trần không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế, sau đó đem chăn lông một lần nữa thu nhập hệ thống không gian. "Nương, thị phu, các ngươi tại đây làm cái gì?" A Tử từ trong phòng ra, thấy rừng trúc chính giữa Khương Trần cùng Nguyễn Tinh Trúc. "A Tử, ta và phu nhân ở đảo măng, buổi tối ăn măng xào thịt, như thế nào?" Khương Trần vừa cười vừa nói. "Tốt, ta cũng phải đến đảo." A Tử đi tới Nguyễn Tinh Trúc cùng Khương Trần bên người. "A, nương, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Khí trời nóng bức, vung mấy cốc liền toát mồ hôi, mà sao có thể không hồng đâu?" Nguyễn Tinh Trúc nói. Nghe tới Nguyễn Tinh Trúc giải thích, Khương Trần âm thầm cười một tiếng. Nữ nhân vung lên lao đến, thật sự là ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. Ba người đào một chút rổ măng, sau đó cùng một chỗ trở lại trong phòng. "A Tử, ngươi bồi công tử trò chuyện một lúc, ta đi bếp sau làm cơm." Nguyễn Tinh Trúc nói. Bất quá Nguyễn Tinh Trúc chân trước vào bếp sau, Khương Trần chân sau cùng đi lên. "Sao ngươi lại tới đây?" Nguyễn Tinh Trúc hướng Khương Trần sau lưng liếc qua, thấy A Tử cũng không có phát hiện, trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. "Ta tới giúp phu nhân trợ thủ." Khương Trần vừa cười vừa nói. "Không cần, ngươi chính là ra ngoài bồi A Tử đi." Nguyễn Tinh Trúc không nói lời gì đem Khương Trần đẩy đi ra, sau đó đóng lại bếp sau môn. Nếu như Khương Trần ở đây, nàng chỉ sợ không có cách nào hảo hảo nấu cơm. Thế thế, Khương Trần cũng chỉ đành trở về đại sảnh. A Tử nói, "Tỷ phu, ngươi có phát hiện hay không, mẹ ta giống như quái quái." "Quái chỗ nào lạ?" Nghe tới A Tử, Khương Trần giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng phát hiện cái gì. A Tử lắc đầu, nói không ra. Dù sao thì là trách lạ. "A Tử, ngươi quá đa tâm." Khương Trần nói. "Tỷ phu, vì sao ngươi cũng quái lạ?" A Tử nhìn chằm chằm Khương Trần, nhìn kỹ một hồi, nói. Khương Trần vuốt A Tử cái đầu nhỏ, nói, "A Tử, ngươi mới là lạ. Bù một giấc làm sao nghi thần nghi quỷ một." Chương 111, đột phá, đại tông sư cảnh trung kỳ, 22 cầu đặt mua. Chương 111, đột phá, đại tông sư cảnh trung kỳ, 22 cầu đặt mua. "A Tử, ta nói ngươi mới là lạ. Bù một giấc làm sao biến được nghi thần nghi quỷ?" Khương Trần vuốt A Tử cái đầu nhỏ, nói, "Thị phu, ngươi đem tóc ta đều bừa bãi." A Tử hung dữ trừng mắt nhìn Khương Trần một chút, biểu thị bất mãn của mình. Nhìn xem A Tử bộ dáng khả ái, Khương Trần nhịn không được cười lên ha ha. Cũng không lâu lắm, bếp sau truyền đến trận trận mùi thơm của thức ăn. Thơm quá a. Nghe được mùi thơm của thức ăn, A Tử bụng hụ cục rung động. Chờ chút ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Đây chính là ngươi lần thứ nhất ăn vào mẹ ngươi làm đồ ăn. Khương Trần cười nhạt nói. Các ngươi nói cái gì đây? Cười đến vui vẻ như vậy. Lúc này, Nguyễn Tinh Trúc bưng hai bàn nóng hổi thức ăn từ sau bếp đi ra. Khương Trần vừa cười vừa nói, phu nhân, A Tử nói ngươi làm đồ ăn ngửi thật là thơm, chờ chút phải ăn nhiều hai bát cơm. Ta cũng không biết làm có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Nguyễn Tinh Trúc nói. Nương, bếp sau còn có đồ ăn sao? Ta đi giúp ngươi nấu đi. A Tử xung phong nhận việc nói. A Tử theo Nguyễn Tinh Trúc đi đến bếp sau, lại mang sang hai món một canh. Tổng cộng bốn món ăn một canh, theo thứ tự là măng xào thịt, dầu hầm măng, hấp cá chép, cá kho, đầu cá canh đậu hủ, sắc hương vị đều đủ. Tốt phong phú đồ ăn a. Khương Trần ba người tại trước bàn ăn ngồi xuống. Công tử, tranh thủ thời gian nếm thử xem, nếu là lạnh đã không tốt ăn. Nguyễn Tinh Trúc nói. Tốt. Khương Trần gấp một mảnh măng, để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, sau đó tán thán nói, phu nhân khỏe tay nghề. Này măng mùi thơm chân mềm, quả thật là ăn ngon cực kỳ. A Tử thì gấp một khối thịt cá, thưởng qua về sau, trên mặt đẹp cũng là lộ ra vẻ thỏa mãn. Ăn ngon là hơn ăn chút. Nghe tới Khương Trần cùng A Tử tán dương, Nguyễn Tinh Trúc cũng là có chút vui vẻ, gấp một khối thịt cá, đặt ở Khương Trần trong chén. Tạ ơn phu nhân. Khương Trần nhìn xem Nguyễn Tinh Trúc, cười tủm tỉm nói. Cảm nhận được Khương Trần nhìn chăm chú ánh mắt, lại nghĩ tới tại phương rừng trúc chính giữa kịch chiến, Nguyễn Tinh Trúc mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mạt hồng vân. Nguyễn Tinh Trúc giống như một khối khô cạn nhiều năm ruộng đồng, hôm nay đột nhiên bị nước suối đổ vào, nháy mắt cũng là một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Đêm khuya, Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử đã chìm vào giấc ngủ, mà Khương Trần tắc lai đến phương rừng trúc đỉnh nghỉ mát, ngồi xếp bằng xuống. Hôm nay đưa ra một đỉnh thanh thanh thảo nguyên mũ, thu được một viên huyết bồ đề, nhưng vẫn không có thời gian xem xét một phen. Huyết bồ đề thế nhưng là phong vân thế giới bên trong kỳ chân dị quả, không biết có công hiệu gì. Khương Trần thầm nói, huyết bồ đề xuất từ phong vân hùng bá thiên hạ thế giới, lang vân quật đặc hữu kỳ chân dị quả, hấp thu hỏa kỳ lần chi huyết mà thành, trọng thương tất ổ sa mù, vô thương tăng công. Trọng thương tất ổ sa mù, vô thương tăng công. Khương Trần tâm thần khẽ động, từ hệ thống không gian lấy ra huyết bồ đề, chỉ thấy huyết bồ đề đỏ tươi như máu, tản mát ra một loại kỳ hương, làm cho Khương Trần mừng rỡ, toàn thân thư thái. Vẹn vẹn cái mùi này, giống như này phi phàm, không biết ăn vào lại sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Khương Trần cũng là không chút do dự, một thanh đem huyết bồ đề nuốt vào trong bụng. Khi nuốt vào huyết bồ đề đồng thời, Khương Trần lập tức cảm giác huyết bồ đề ở trong có năng lượng bảng bạc mãnh liệt mà ra, nháy mắt hướng phía tứ chi của mình năm xương cốt, kỳ kinh bát mạch lan tràn ra. Khương Trần lập tức vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, bắt đầu luyện hóa huyết bồ đề chính giữa năng lượng. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Đột nhiên, Khương Trần thể nội bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức ba động, hướng phía trung quanh càn quét ra. Nếu không phải Khương Trần kịp thời khống chế, chỉ sợ cả tòa phương rừng trúc đều muốn bị cỗ khí tức này ba động phá hủy. Khương Trần hai mắt nhắm chặt, cũng là đột nhiên mở ra, một vòng tình quang hiện lên. Đột phá, đại tông sư cảnh trung kỳ. Mượn nhờ huyết bồ đề, Khương Trần cũng là thuận lợi đột phá đến đại tông sư cảnh trung kỳ. Hô, Khương Trần phun ra một ngụm trọc khí, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong. Tính danh, Khương Trần tuổi tác, 20 giới tính, nam vật phẩm, hoàng dung thiếp thân áo lót hai bộ, màu trắng, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụ cao ba, cực phẩm kim sang dược 4 ngày người phá cảnh đan, anh hùng kiếm công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, cửu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn nữ công, tiểu vô tướng công, võ học, thương thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần thông, túng ý đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, đầu chuyển tinh di, đả cầu đồng pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng, cầm long công. Thần thông, thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng kỹ nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, đại tông sư cảnh trung kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới rốt cục đạt tới đại tông sư cảnh trung kỳ. Nhìn xem hệ thống trên giao diện số liệu, Khương Trần cũng là có chút hài lòng, mình khoảng cách đại tông sư cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như đạt tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, mượn nữa trợ thiên nhân phá cảnh đan, liền có thể trực tiếp đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Từ đại tông sư cảnh đột phá tới thiên nhân cảnh, đem lại là võ giả thủy biến. Thiên nhân cảnh võ giả, tại toàn bộ thần võ đại lục đều là khủng bố như vậy tồn tại. Mỗi một gã thiên nhân cảnh võ giả đều là hiển hách nổi danh cường giả. Tây Hạ Thái Hậu Lý Thu Thủy, thiên nhân cảnh cường giả, một người hộ một nước. Phiêu Miểu Phong Thiên Sơn Đồng Mộ, thiên nhân cảnh cường giả, linh thiếu cung danh hiệu, hoành hành giang hồ. Lĩnh Nam Tống Thiệt Tiên Đao Tống Quyết, sương bá một phương, liền cả các đại hoàng triều đều kính sợ có thừa. Còn có Âm Quý phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, từ hàng tinh trai trưởng môn Phạn Thanh Huệ sư thái, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đợi một chút, đều là uy chấn thần võ đại lục siêu cấp cường giả. Đương nhiên, Khương Trần muốn đột phá tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu là đơn thuần dựa vào tu luyện, ít nhất phải 1,5 năm nữa thời gian, vừa rồi mới có khả năng đạt tới. Bất quá, cùng những võ giả khác khác biệt, Khương Trần có đường tắt có thể đi. Trong phòng, Nguyễn Tinh Trúc đang ngủ say, đột nhiên phát hiện trong chăn đột nhiên người thở ra. Nguyễn Tinh Trúc vừa định muốn thét lên, lại bị che miệng lại, "Phu nhân, đừng thê, là ta." Nghe tới Khương Trần thanh âm, Nguyễn Tinh Trúc thấp giọng nói, "Sao ngươi lại tới đây?" A Tử ngay tại sát vách. "Phu nhân, yên tâm đi, sẽ không đánh thức nàng." Khương Trần cười nhạt một tiếng, một cỗ hùng hồn chân khí từ trong cơ thể càn quét mà ra, hóa thành một đạo chân khí bình chướng, đem trọn cái gian phòng bao khỏa. Cứ như vậy, Khương Trần cùng Nguyễn Tinh Trúc có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, mà bên trong nhà thanh âm lại là một chút cũng không truyền ra đi. Thật hùng hồn chân khí. Nguyễn Tinh Trúc cảm nhận được Khương Trần tản ra chân khí, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Phu nhân, hiện tại một điểm thanh âm đều không truyền ra đi, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Khương Trần cười tủm tỉm nói. Vừa dứt lời, Khương Trần liền đem Nguyễn Tinh Trúc ôm vào lòng. Cũng không lâu lắm, cả phòng trong lúc nhất thời cảnh xuân tươi đẹp, hoa đào nở rộ. Đinh, chúc mừng chủ nhân, đưa ra thanh thanh thảo nguyên mũ một đỉnh, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, chú nhan đan một bình. Chú nhan đan, phàm người dùng, dung nhan đem dừng lại ở hắn thời khắc đỉnh cao, thanh xuân mãi mãi, dung mạo vĩnh tồn. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khương Trần cười nhạt một tiếng, bình này chú nhan đan, đối với mình tác dụng không lớn, nhưng đối với nữ nhân của mình, giá trị liên thành, thiên kim khó đổi. Nguyễn Tinh Trúc giúp vào Khương Trần trong ngực, trên mặt đẹp còn có một vòng chưa thối lui đường hồng. Tinh Trúc, đem viên này dược hoàn ăn. Khương Trần lấy ra một viên chú nhan đan, đưa cho Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc đem chú nhan đan nhận lấy, trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt vào. Tinh Trúc, ngươi cũng không hỏi một chút ta cho ngươi ăn cái gì? Chẳng lẽ ngươi bất kể là độc dược sao? Khương Trần vừa cười vừa nói, nếu là có thể chết ở gừng lang trong tay, Tinh Trúc chết cũng đáng giá. Nguyễn Tinh Trúc nói. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Nguyễn Tinh Trúc óc, nói, ta làm sao bỏ được ngươi chết đâu? Vừa rồi ta cho ngươi ăn, gọi là chú nhan đan, có thể bảo đảm ngươi thanh xuân mãi mãi, dung mạo vĩnh tồn. Thật vậy chăng? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trúc đầu tiên là vui mừng, chợt lại thấp xuống, nói, ngươi nhất định là đang gạt ta, có ai có thể thanh xuân mãi mãi, dung mạo vĩnh tồn đâu? Ngươi không tin liền tự mình xem một chút đi. Khương Trần thi triển cầm long công, đem trên bàn gương đồng cách không mang tới, sau đó đưa cho Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc tiếp nhận gương đồng, lại là thấy gương đồng chính giữa mình, mặt mày tỏa sáng, tựa hồ thật trẻ lại rất nhiều. Thật chú nhan đan. Nguyễn Tinh Trúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó tin nói, ta còn có thể lừa ngươi sao? Khương Trần cười nhạt nói. Nguyễn Tinh Trúc nằm ở Khương Trần trong ngực, nói, gừng lang, ngươi đối với ta thật tốt. Bất quá ngươi có phải hay không chuẩn bị phải đi? Làm sao ngươi biết ta phải đi? Khương Trần hỏi. Ta nghe A Tử nói ngươi muốn đi Đại Minh Hoàng Triều làm việc, chỉ là đi ngang qua tà trô này mà thôi. Nguyễn Tinh Trúc dầu dĩ không vui nói. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ vô Nguyễn Tinh Trúc, nói, ta đều không bỏ được đi. Ngươi chính là đi thôi, đừng bởi vì cho ta lầm đại sự của ngươi. Nguyễn Tinh Trúc nói. Tinh Trúc, ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta bận xong rồi liền tới tìm ngươi. Khương Trần nói. Kìa A Tử đâu? Ngươi mang nàng cùng đi sao? Nguyễn Tinh Trúc hỏi. Khương Trần lắc đầu, nói, vẫn là để nàng lưu lại cùng ngươi đi. Ta lần này đi Đại Minh Hoàng Triều việc cần phải làm, vẫn còn có chút nguy hiểm. Nguyễn Tinh Trúc khẽ gật đầu. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hắc Mục Nai. Bái kiến giáo chủ. Một hắc y nhân vội vàng đi đến, quỳ xuống đất mà quỳ, hướng Đông Phương Bất Bại hành lễ. Đứng lên đi. Đông Phương Bất Bại không nhanh không chậm nói đi, Ngũ Nhạc kiếm phái có cái gì động tĩnh? Hồi bẩm giáo chủ, Ngũ Nhạc kiếm phái Tạ Lãnh Thiền tổ chức Ngũ Nhạc minh hội, chuẩn bị đối phó giáo chủ. Hắc y nhân nói. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, đối phó bản tọa. Bọn hắn thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Giáo chủ, Ngũ Nhạc kiếm phái yếu đuối không chịu nổi, vì sao chúng ta không xuất thủ đem bọn hắn tiêu diệt? Hắc y nhân tò mò hỏi. Ngu xuẩn. Đông Phương Bất Bại khiển trách quá mắng, nếu có thể diệt đi Ngũ Nhạc kiếm phái, bản tọa đã sớm xuất thủ, còn cần chờ ngươi tới nói. Thuộc hạ đáng chết, thỉnh giáo chủ thứ tội. Hắc Y Liễu Nhân nói. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói, ngươi đừng nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái Tạ Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần bọn người không chịu nổi một kích, nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái nội tình, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Nếu như chúng ta xuất thủ, ác sẽ gây nên những cái kia ẩn thế lao quái vật xuất thủ, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Giáo chủ nói đúng, là thuộc hạ ánh mắt thiệt cận. Hắc Y Liễu Nhân nói. Ngũ Nhạc kiếm phái không đủ gây sợ, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới Nhậm Ngã Hành hạ lạc, sau đó cho bản tọa mang về. Đông Phương Bất Bại nói. Là, giáo chủ. Hắc Y Liễu Nhân đáp. Đông Phương Bất Bại phất phất tay, nói, ngươi trước lui ra đi. Là, giáo chủ. Hắc Y Liễu Nhân chậm rãi rời khỏi đại điện, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ai? Đông Phương Bất Bại yếu ớt thở dài, gần nhất mọi việc không thuận, muội muội còn không có mảy may tin tức, Vũ Nhạc kiếm phái lại ngo ngoe muốn động, càng làm Đông Phương Bất Bại lo lắng chính là tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành từ địa lao đào thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được nàng giáo chủ địa vị. Đại Nguyên Hoàng Triều, Nhữ Dương Vương phủ. Người tên hỗn đản này. Trong phòng, Triệu Mẫn ngẩn ngơ nhìn qua trước mắt Trần Dung, mà Trần Dung vẻ chính là Khương Trần. Nghĩ đến kia muộn Khương Trần đem mình thấy hết, trả lại dưới tay, đem mình toàn thân đều sờ soạn một lần, Triệu Mẫn trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạn hồng vân. Đông 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 đông. Lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Triệu Mẫn cuốn quýt thu hồi Khương Trần chân dung, nhét vào trong chăn, nói, "Két." Nhữ Dương Vương đẩy cửa vào, thấy một mặt hốt hoảng Triệu Mẫn, nói, "Mẫn nhi, ngươi làm sao vậy?" "Phụ vương, ta không sao." "Sao ngươi lại tới đây?" Triệu Mẫn hỏi. Nhữ Dương Vương nói, "Mẫn nhi, có một chuyện phụ vương muốn cùng ngươi thương lượng một chút." "Phụ vương, mời nói đi." Triệu Mẫn nói. Nhữ Dương Vương do dự một chút, nói, "Mẫn nhi, ngươi này niên kỷ cũng không nhỏ, có phải là nên cân nhắc lập gia đình? Gả cho Hoắc Đô sao?" Triệu Mẫn hỏi. "Không phải." Nhữ Dương Vương lắc đầu, nói, "Là Tam hoàng tử Hốt Tất Liệt. Tam hoàng tử hôm nay sai người đến cầu thần, mà lại hắn chính là trước mắt có hy vọng nhất kế thừa đại thống ứng cử viên. Nếu như ngươi gả cho hắn, về sau có cơ hội thành đại hoàng hậu." "Phụ vương, ta không nguyện ý." Triệu Mẫn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.
Vì cái gì? Tam hoàng tử không tốt sao?
Nếu như là Hoắc Đô, phụ vương cũng phản đối, nhưng là tam hoàng tử, phụ vương cảm thấy ngươi có thể gả.
Chỉ có ngươi gả cho hắn, gia tộc bọn ta mới có trọng trấn hy vọng.
Nhữ Dương Vương nói,
bị nguyên đế ngay cả hàng cấp 3, hôm nay Nhữ Dương Vương phủ cộng là tước, hoàn toàn bị biên duyên hóa.
Phụ vương, ta không thích tam hoàng tử.
Triệu Mẫn nói.
Nhữ Dương Vương nhìn xem Triệu Mẫn, nói, Mẫn Nhi, ngươi có phải hay không đã có người mình thích?
Không có.
Triệu Mẫn nói.
Mẫn Nhi, phụ vương nhìn xem ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi là không lừa được phụ vương, ngươi thích người là ai?
Nhìn thấy Triệu Mẫn giữ im lặng, Nhữ Dương Vương não hải hiện lên một người, nghẹn ngào nói, Mẫn Nhi, ngươi thích người sẽ không là Khương Trần tiểu tử kia đi?
Không phải, phụ vương, ta chỉ là bây giờ còn không muốn gả người mà thôi.
Triệu Mẫn nói.
Mẫn Nhi, ngươi thích ai cũng có thể, thì là không thể thích Khương Trần.
Cũng là bởi vì Khương Trần, chúng ta mới có thể luân lạc tới lần này hoàn cảnh.
Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi.
Nhữ Dương Vương nói.
Nhìn xem Nhữ Dương Vương rời đi thân ảnh, Triệu Mẫn tâm tình có chút phức tạp.
Tây Tạng, Mật Tông,
Kim Luân Pháp Vương rất cung kính đứng ở một bên, mà phía trước hắn thì là ngồi 7 vị lao tăng. Mỗi một vị lao tăng xem ra đều được chấp nhận mục, nhưng trên thân lại tản mát ra cường hãn khí tức ba động. Nay 7 vị lao tăng chính là Mật Tông 7 vị lao tổ: Phạm Chí lao tổ, Phạm Tuệ lao tổ, Phật Quang lao tổ, Phạm Minh lao tổ, Phạm Thấy lao tổ, Phạm Nghe Ba, năm lão tổ cùng Phạm Năng lão tổ. Nay 7 vị lao tổ ẩn thế không ra, liền cả Kim Luân Pháp Vương cũng không biết 7 vị lao tổ đạt tới dạng gì cảnh giới.
Long Tượng Bản Nhược công tiết ra ngoài.
Phạm Chí nhẹ nói:
"Đúng vậy, lao tổ.
Không biết kia tiểu tử từ nơi nào học Long Tượng Bản Nhược công, vậy mà cũng tu luyện đến đệ thập trọng."
Kim Luân Pháp Vương nói.
Phạm Chí lao tổ có chút trầm ngâm, nói: "Phạm Năng sư đệ, ngươi vất vả một chút, đi một chuyến đi."
"Là, sư minh."
Phạm Năng lão tổ nói: "Sư minh, sư đệ còn cần lại bế quan một tháng, có thể hay không sau một tháng lại cử độc thân?"
Phạm Chí không nói gì, chỉ là có chút gật đầu.
"Vậy ngươi sau một tháng lại đến tìm lão nạp."
Phạm Năng nhẹ nói.
"Là, lão tổ."
Kim Luân Pháp Vương đáp.
"Đại Minh hoàng triều, Giang gia."
"Phanh."
Giang Việt Hạc đột nhiên vỗ bàn một cái, nói: "Cái kia nghiệt nữ, đem Lục Nhâm thần đầu cho trộm đi."
"Cha, lần này nên làm cái gì?"
Giang Ngọc Lang hỏi.
Giang Việt Hạc nhìn Giang Ngọc Lang một chút, nói: "Còn có thể làm sao?
Mau đem nàng tìm trở về."
"Là."
Giang Ngọc Lang nói: "Cha, nếu là tìm về nàng, có thể hay không đem nàng giao cho ta xử trí?"
Nghĩ đến Giang Ngọc Yến kia mỹ lệ dung mạo, động nhân dáng người, Giang Ngọc Lang trong thân thể sinh ra một vòng tà hỏa.
Đối với Giang Ngọc Yến, Giang Ngọc Lang vẫn luôn có ý tưởng,
chỉ là đáng tiếc, hắn còn không có biến thành hành động, Giang Ngọc Yến liền chạy,
còn đem Lục Nhâm thần đầu cho trộm đi,
để cho mình còn bị phụ thân mang cái vòi phun máu chó.
"Chỉ cần ngươi đem Lục Nhâm thần đầu tìm trở về, những thứ khác tùy ngươi,
nhất định không thể để cho Lục Nhâm thần đầu rơi vào trong tay người khác."
Giang Việt Hạc phất phất tay, nói: "Ngươi trước lui ra đi, cha mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."
"Là, cha."
Giang Ngọc Lang hướng phía Giang Biệt Hạc thi lễ một cái, thối lui ra khỏi gian phòng.
Nghiệt nữ Giang Biệt Hạc trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngon độc.
Chương 112, Thiếu phụ Ninh Trung Tắc, Hoa Khôi Đông Phương bất bại, 1-2 cầu đặt mua.
Chương 112, Thiếu phụ Ninh Trung Tắc, Hoa Khôi Đông Phương bất bại, 1-2 cầu đặt mua.
1. Phái Hoa Sơn.
Nhạc Bất Quần chậm rãi đi vào trong mật thất.
"Sư phụ, người đã đến."
Nhìn thấy Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi liền vội vàng lên đón, đầy cõi lòng vẻ chờ mong mà hỏi: "Tịch Ta kiếm phổ tìm được sao?"
Nhạc Bất Quần lắc đầu, nói: "Còn không có tìm tới, Bình Chi, ngươi lại suy nghĩ một chút, cha mẹ ngươi sẽ đem Tịch Tà kiếm phổ giấu tại nơi nào?"
"Không có khả năng a."
Nhìn thấy Nhạc Bất Quân lắc đầu, Lâm Bình Chi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nói: "Ta từng nghe cha mẹ ta đề cập qua, hẳn là giấu ở lão trạch bên trong, không có khả năng không có a. Vi sư đã đem nhà các ngươi lão trạch tìm kiếm kỹ vào qua một lần, cũng không có tìm tới cái gọi là Tịch Tà kiếm phổ. Bình Chi, ngươi tái tưởng cho tốt đi."
Nhạc Bất Quân nói.
Lâm Bình Chi gật đầu, nói: "Sư phụ, ta lúc nào có thể ra ngoài, ở lại đây ta đều sắp điên rồi."
"Bình Chi, ngươi trước nhịn một chút đi."
Nhạc Bất Quần vỗ vỗ Lâm Bình Chi bả vai, nói: "Dư Thương Hải, một cao phong bọn người hiện tại cũng tựa như nổi điên đang tìm ngươi. Nếu như không có tìm được Tịch Tà kiếm phổ, luyện thành một thân võ công, ngươi bây giờ ra ngoài liền một chữ chết.
Vi sư cũng là vì ngươi tốt."
"Bình Chi nghe sư phụ an bài."
Lâm Bình Chi nói.
Nghe tới Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần hài lòng gật đầu, nói: "Bình Chi, ngươi tạm thời ủy khuất một chút, nếu là tìm được Tịch Tà kiếm phổ, vi sư nhất định sẽ thả ngươi đi ra, ngươi đến lúc đó lại đi tìm Dư Thương Hải, một cao phong báo thủ."
"Đa tạ sư phụ."
"Được rồi, vi sư đi.
Ngươi ở nơi này, hảo hảo tu luyện Phái Hoa Sơn công pháp cơ bản."
Nhạc Bất Quần dặn dò.
"Sư phụ đi thong thả."
Nhạc Bất Quần đi ra mật thất, đem mật thất một lần nữa khóa lại, liên tục xác nhận, vừa rồi về tới thư phòng của mình.
Trở lại thư phòng, Nhạc Bất Quần từ giá sách tường kép, lấy ra một món áo cà sa màu đỏ.
Cái này áo cà sa màu đỏ, chính là Nhạc Bất Quần căn cứ Lâm Bình Chi hồi ức, từ Lâm gia lão trạch ở trong lục soát đến, mà áo cà sa màu đỏ trên viết 4 chữ lớn, Tịch Tà kiếm phổ. Mà ở Tịch Tà kiếm phổ phía trước nhất, còn khắc lấy 8 chữ nhỏ.
"Muốn luyện thần công, trước tiên tự cung."
Thấy 4 chữ này, Nhạc Bất Quần coi lại một chút hai chân của mình ở giữa trống rỗng, cũng là một mặt thương cảm.
Coi như luyện thành Tịch Tà kiếm pháp, mình hy sinh cũng quá lớn.
Bất quá vì Phái Hoa Sơn không bị Phái Tung Sơn chiếm đoạt, cho dù là lớn hy sinh đều đáng giá.
Nghĩ vậy, Nhạc Bất Quần trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kiên nghị.
Như là đã tự tiến, kia liền nhất định phải hảo hảo tu luyện Tịch Tà kiếm pháp.
Lúc này,
xét 29 phòng cửa phòng, đột nhiên bị người đẩy ra. Cùng lúc đó, Nhạc Bất Quần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem áo cà sa màu đỏ nhét vào dưới bàn xét phương. "Sư Minh, ta hầm một bát canh gà, ngươi mau thừa dịp nóng uống đi." Linh Trung Tắc hai tay bưng một bát canh gà, đi đến. "Sư muội, ngươi về sau có thể hay không tiến đến trước gõ cửa?" Nhạc Bất Quần giận tím mặt, khiển trách quá mắng. "Sư Minh, tại sao ngươi phát lớn như vậy tính tình?" Linh Trung Tắc có chút không hiểu, hai tay mình bưng canh gà, không có dư thừa tay đến đẩy cửa, mà lại bình thường không có gõ cửa tiến đến, Sư Minh cũng không có nói cái gì. Vì cái gì lần này phát lớn như vậy tính tình? Nhớ tới những ngày này bị vắng vẻ bị quất, Linh Trung Tắc một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một tầng hơi nước. Nhìn xem Linh Trung Tắc điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng là trở nên hòa hoãn rất nhiều, nói: "Đem canh đặt lên bàn đi, về sau tiến đến trước đó, nhớ kỹ trước gõ cửa." "Đã biết, Sư Minh." "Ta nhìn ngươi gần nhất tương đối vất vả, cố ý cho ngươi chịu một bát canh gà bổ một chút." Linh Trung Tắc đem canh gà đặt lên bàn, giải thích nói: "Thân thể ta tốt lắm, không cần bổ, về sau ngươi không dùng nấu canh cho ta hút." "Đúng rồi, gần nhất ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian, môn phái chính giữa sự tình, liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Không có việc gì ngươi trước ra ngoài đi, ta hiện muộn không trở về phòng ngủ." Nhạc Bất Quần không nhịn được nói: "Tốt, Sư Minh, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Linh Trung Tắc đóng cửa phòng, xoay người, lại là có nước mắt trượt xuống. Không biết vì cái gì, chính mình vị Sư Minh đối với mình càng ngày càng lãnh đạm, tháng gần nhất cũng không có trở về phòng đi ngủ. Nếu không phải Nhạc Bất Quần một tháng này cũng không có xuống núi, bằng không mà nói, Linh Trung Tắc cũng hoài nghi chính mình vị Sư Minh đã có tân hoan. Trong núi rừng, một vị bẩn thỉu tiểu ăn mày điên cùng chạy. Bịch. Đột nhiên, tiểu ăn mày bị dây leo đẩy ta một phát, hung hăng té lăn trên đất, đưa tay chân đều chảy. Một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật từ nhỏ ăn mày trong ngực rơi ra, sau đó dọc theo đường núi lăn xuống. Tiểu ăn mày không lo được té bị thương tay chân, liền vội vàng đuổi theo, đem cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật coi như bảo bối một dạng bỏ vào trong ngực. "Ta nhất định phải mở ra lục nhâm thần đầu, học được bên trong thần công, như vậy thì không còn sợ Giang Biệt Hạc." Tiểu ăn mày trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kiên nghị. Tên này tiểu ăn mày chính là Giang Biệt Hạc chi nữ, Giang Ngọc Yến. Chỉ là này lục nhâm thần đầu là dùng một loại sinh tại Tây vực nội hồ kỳ dị kim loại thiên truy bách luyện mà chế thành, cứng rắn vô cùng, đao búa phòng thai đục đều mở không ra. Giang Biệt Hạc cũng là muốn lợi dụng Giang Ngọc Yến hỗ trợ mở ra lục nhâm thần đầu, sao liệu được Giang Ngọc Yến thừa dịp Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang đi tham gia chân lung kỳ cục đại hội, mang theo lục nhâm thần đầu trốn thoát. Giang Ngọc Yến dị thường thông minh, biết mình coi như mở ra lục nhâm thần đầu, chỉ sợ cũng phải bị Giang Biệt Hạc qua sông đoạt cầu. Giang Biệt Hạc mặc dù bề ngoài xem ra nhân nghĩa vô song, nhưng Giang Ngọc Yến biết dã tâm của hắn bừng bừng, tâm ngoan thủ lạc, liền xem như con của hắn Giang Ngọc Lang ngăn trở hắn, chỉ sợ đều sẽ bị hắn không chút lưu tình trừ bỏ. Tại Giang Biệt Hạc trong miệng, Giang Ngọc Yến nghe được nhiều nhất chính là vô độc bất trượng phu năm chữ. Cáo biệt Nguyễn Tinh Trúc, a tử mẫu nữ sau, Khương Trần từ Đại Tống Hoàng Triều tiến vào Đại Minh Hoàng Triều. Đại Minh Hoàng Triều không có trải qua cái gì chiến loạn, bách tính sinh hoạt đến càng tốt hơn một chút. Trên đường đi, Khương Trần thấy Đại Minh Hoàng Triều bách tính an cư lạc nghiệp, so với Đại Tống Hoàng Triều bách tính trôi qua muốn tốt rất nhiều. Nếu là Đại Tống Hoàng Triều không có chiến loạn lời nói, hẳn là bảy đại hoàng triều ở trong giàu có nhất. Dù sao, Đại Tống Hoàng Triều thổ địa là bảy đại hoàng triều ở trong nhất là phì nhiêu giàu có và đông đúc. Thực lực yếu nhất hoàng triều lại chiếm cứ lấy tốt nhất thổ địa, cũng khó trách sẽ dẫn tới xung quanh hoàng triều nhìn chằm chằm. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nếu như về sau hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, ngược lại là có thể tránh cho chiến loạn, khiến cái này bách tính vượt qua khá một chút thời gian. Đương nhiên, hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bóng đêm giáng lâm, một vòng trăng tròn treo không trung. Khương Trần nhìn thấy phía trước có một tòa thành trì, cũng là tiến vào bên trong, chuẩn bị tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao, tìm kiếm thiên hương độ khấu, nóng đội không được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Khương Trần vừa mới vào thành, lại phát hiện đầu đường cuối ngõ đều là eo đường bình khí giang hồ nhân sĩ. Nơi này, làm sao xuất hiện nhiều người giang hồ như vậy sĩ? Khương Trần âm thầm cảm giác kỳ quái. Bất quá những này giang hồ nhân sĩ, tu vi cũng không cao, đại bộ phận đều là tiên tiến cảnh, hậu thiên cảnh võ giả, đối với Khương Trần đến nói, không có chút nào uy hiếp có thể nói, bởi vậy hắn cũng không có đặc biệt để ý phong nguyệt lâu. Khi đi ngang qua một tòa răng đèn kết hoa cao lầu thời điểm, Khương Trần đưa tầm mắt nhìn qua, thấy trên nhà cao tầm treo bà chữ to. Hiển nhiên, đây là một nhà thanh lâu. "Khách quan, mời vào bên trong a." "Nhà ta cô đương, nhưng dễ nhìn." Thanh lâu tú bà ngăn lại Khương Trần, liền nghĩ phải dẫn Khương Trần đi vào trong. Mặc dù Khương Trần yêu thích nhân thế, bất quá đối với loại kia ngàn người nếm vạn người phẩm thanh lâu nữ tử, cũng không có hứng thú gì. "Khách quan, người tối nay không đến, tổn thất có thể to lắm. Tối nay chúng ta Phong Nguyệt lâu Hoa Khôi Đông Phương Bất Bại sẽ hiến vũ một khúc. Đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu a." Tú bà nói. "Đông Phương Bất Bại." Khương Trần vừa định muốn tự tuyệt, nghe tới Tú bà, lập tức hứng thú, đi theo Tú bà đi vào Phong Nguyệt lâu. "Khách nhân tới, nhanh lên rượu ngon." Tú bà vui vẻ ra mặt, mang theo Khương Trần đi vào Phong Nguyệt chương 112, thiếu phụ Ninh Trung Tắc, Hoa Khôi Đông Phương Bất Bại, 12 cầu đặt mua. 2, chương 112, thiếu phụ Ninh Trung Tắc, Hoa Khôi Đông Phương Bất Bại, 12 cầu đặt mua. 2, lâu, cao giọng quát. "Chỉ cần vào Phong Nguyệt lâu, sẽ không sợ khách nhân không tốn tiền." Khương Trần nhìn chung quanh một vòng, chọn lấy một cái bàn ngồi xuống. Lúc này, Phong Nguyệt lâu ở trong, kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tới tìm việc vui nam nhân, trong đó không ít vẫn là tự xưng danh môn chính phái giang hồ nhân sĩ. Mà ở lầu 2, treo một đầu màu đỏ hành vi, trên đó viết bốn chữ lớn Đông Phương Bất Bại. "Các ngươi nói, Phong Nguyệt lâu Hoa Khôi gọi là Đông Phương Bất Bại, có thể hay không chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại nha? Ngươi là uống nhiều rồi đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo nữ ma đầu, tại sao lại ở chỗ này làm Hoa Khôi bán mình tiếp khách đâu? Như Nhật Nguyệt Thần Giáo nữ ma đầu, nếu thật là ở đây làm Hoa Khôi tiếp khách, ngươi dám đi không? Chỉ sợ cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Ừ, vô luận nàng là không phải thật sự Đông Phương Bất Bại, lão tử hôm nay đều muốn nếm thử Đông Phương Bất Bại hương vị. Ngươi là chuẩn bị tối nay đánh trước bại cái này Đông Phương Bất Bại, sau đó lại đánh bại Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại sao? Ha ha ha. Đông đảo giang hồ nhân sĩ, uống đến sống mơ mơ màng màng, cùng một chỗ cao đàm phát luận. Nghe đến mấy cái này giang hồ nhân sĩ lung tung ngôn ngữ, Thương Trần mỉm cười. Xem ra tối nay có một vị quỷ xui xẻo phải gặp tai ương. Các vị khách quan, thỉnh an tĩnh, phía dưới cho mời hoa của chúng ta Khôi Đông Phương Bất Bại ra sân. Tú bà hương phấn nói. Huyên náo phong nguyệt lâu, lập tức an tĩnh lại. Mấy đạo màu đỏ tơ lụa tung ra, đầy trời cánh hoa rơi xuống, theo một trận êm thai tiếng đàn, một đạo mặc xanh biết đồ đông nguyện chuyển thân ảnh, kinh diễm đăng tràng. Nhẹ nhàng dáng múa, tại cánh hoa làm nổi bật phía dưới, càng lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ngoái nhìn cười một tiếng giống như bách mị cùng kêu lên, thanh thuần bên trong lại không mất vũ mị. Thật là xinh đẹp cực kỳ. Liên cả Khương Trần thấy tấm kia tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp, đều không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Mà người khác, càng bị Đông Phương Bất Bại dung nhan tuyệt thế cùng nguyện chuyển dáng múa cướp mất rồi sáu phách bảy hồn. Mãi mãi, trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nếu là có thể cùng nàng cùng chung một muộn đêm xuân, coi như đoạn mệnh 10 năm đều đáng giá a. Tối nay mặc kệ ra bao nhiêu tiền, nàng là của ta. Ngươi là lần đầu tiên tới, không biết quy củ của nơi này đi. Nơi này Hoa Khôi, nhìn duyên không nhìn tiền. Duyên phận chưa tới, bao nhiêu tiền đều không được, duyên phận đến, không cần tiền đều có thể. Một khúc tất, đám người còn đắm chìm trong Đông Phương Bất Bại huyền chuyển dáng múa ở trong. Mà Khương Trần đã xác nhận, trước mắt vị này Hoa Khôi chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Từ Đông Phương Bất Bại trên thân, Khương Trần phát giác được một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Thật sự là càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Khương Trần thầm nói. Đông Phương Bất Bại nhảy xuống múa, nhẹ bỗng rơi vào lầu 2 trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn xuống đám người, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Tất cả mọi người biết, Hoa Khôi sẽ tại giữa đám người tuyển ra một vị cùng nàng cộng độ xuân tiêu, bởi vậy trên mặt đều có lấy vẻ hưng phấn chi sắc. Đông Phương Bất Bại ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào Khương Trần trên thân. Mọi người thấy Đông Phương Bất Bại ánh mắt rơi vào Khương Trần trên thân, đều là lộ ra vẻ thất vọng. Sẽ không như thế xui xẻo. Khương Trần trong lòng thầm nói, nếu là bị Đông Phương Bất Bại chọn trúng, vì giữ bí mật, Đông Phương Bất Bại ắt sẽ giết mình diệt khẩu, đến lúc đó khó tránh khỏi cùng Đông Phương Bất Bại có một trận ác chiến. Đang lúc đám người coi là Đông Phương Bất Bại muốn chọn Khương Trần thời điểm, Đông Phương Bất Bại ánh mắt ngay sau đó rời một cái, chỉ vào một giang hồ kiếm khách, ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi đi theo ta. Tên kia giang hồ kiếm khách nhìn thấy Đông Phương Bất Bại vậy mà tuyển mình, mừng rỡ như điên, vội vàng đi theo Đông Phương Bất Bại, biến mất ở đám người ánh mắt hâm mộ ở trong. Tiểu tử kia thật sự là vận khí tốt ta. Đúng nha. Hâm mộ chết lão tử. Ai, vì cái gì không cho ta? Mọi người đều thị nghị luận nhau nhau, còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Khương Trần một chút. Khương Trần ngược lại là thở dài một hơi, mình chỉ là tiện đường đến đánh cái xì dầu, kém chút bị Đông Phương Bất Bại theo dõi. Vị kia giang hồ kiếm khách cho là mình vận khí tốt, thật tình không biết lần này đi chính là hoàng tiền lộ. Nhưng vào lúc này, Phong Nguyệt lâu cổng một trận rối loạn. Một tướng mạo thô bị áo xám hán tử trung niên, mang theo một dung mạo tiếu lệ tiểu ni cô đi đến, sau đó chọn lấy một cái bàn ngồi xuống. Người xem người này vậy mà mang một ni cô đến Phong Nguyệt lâu, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ hắn là không có tiền, ngủ không được Phong Nguyệt lâu cô đường, cho nên chính mình mang cái tiểu ni cô. Ngươi đừng nói, cái này tiểu ni cô, lớn lên thật đúng là đẹp mắt. Đám người tò mò nhìn áo xám hán tử trung niên cùng tiểu ni cô, nghị luận ầm ĩ các ngươi ai lại lao tử bên thai bước bước lại nhải, lão tử sẽ đưa các ngươi lên tây thiên. Áo xám hán tử trung niên rút ra bên hông trường đao, trực tiếp đem một cái góc bàn gọt đi. Dọa đến đám người cũng là thu hồi 673 ánh mắt, ngậm miệng lại. Khách quan, đừng nóng giận, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Đến nha, nhanh cho khách quan thượng hàng rượu. Một bên tú bà, cười làm lành dàn xếp. Thanh lâu nhỏ tư bội vàng cấp áo xám nam tử trung niên bưng lên rượu tốt thức ngon. Áo xám nam tử trung niên đem trường đao đặt tại trên bàn, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, mà một bên tiểu Nico thì khép lại sống trường, trong miệng nói lẩm bẩm. Lão tử đang uống rượu, mẹ ngươi niệm cái gì trải qua. Đến, bồi lão tử uống rượu. Áo xám nam tử trung niên vỗ bàn một cái, dọa đến tiểu ni cô giật mình một cái, trong mắt đẹp nháy một tầng sương mù, trong miệng lại là tiếp tục thì thầm, lẩm bẩm mô cứu khổ cứu nạn xem thế gian bồ tát ngươi muốn có hay không bồi lao tử uống rượu, đọc tiếp ngươi những cái kia phá trải qua, lao tử liền ngay trước những nam nhân này mặt, đem ngươi quần áo cho lột. Áo xám nam tử trung niên nổi giận nói. Nghe tới áo xám nam tử trung niên lời nói, tiểu ni cô cũng là có chút hoảng, nói, ta không tin ngươi dám. Ta điển bá quan có cái gì không dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Áo xám nam tử trung niên buông tay, liền chuẩn bị lột tiểu ni cô quần áo. Dọa đến tiểu ni cô hoa dung thất sắc, một trận thét lên. Mà tiểu ni cô hốt hoảng bộ dáng, cũng là trêu đến áo xám nam tử trung niên cười ha ha. Nghe vậy, Khương Trần tâm thần hơi động một chút, nếu như áo xám nam tử trung niên là Điền Bá Quang, thì cái này tiểu ni cô, hẳn là phái Hàng Sơn đệ tử Nghi Lâm. Không nghĩ tới, vậy mà tại gặp ở nơi này hai người. Vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Nghe tới Điền Bá Quang tự buộc thân phận, mọi người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Ai cũng biết vạn lý độc hành Điền Bá Quang là khét tiếng đạo tặc hái hoa, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại nên ngang xuất hiện ở Phong Nguyệt lâu. Tại Phong Nguyệt lâu ở trong, không ít đều là tự xưng giang hồ danh môn chính phái đệ tử, nhìn thấy đạo tặc hái hoa Điền Bá Quang, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Điền Bá Quang, ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Hôm nay chúng ta muốn thay thiên hành nói, ngoại trừ ngươi cái này đạo tặc hái hoa. Bốn tên trẻ tuổi giang hồ kiếm khách rút ra trường kiếm bên hông, chỉ vào Điền Bá Quang, khiển trách quá mắng. Điền Bá Quang không nói hai lời, trở tay nắm lên trường đao, một đao vung ra. Ken lang, bén nhọn ánh đao lướt qua, bốn tên kiếm khách trẻ tuổi trường kiếm đều là rơi xuống đất, mà hắn biết hầu phía trên đều có lấy một vết thương nổi lên, ngay sau đó máu tươi phun tung tóe mà ra. Bịch. Bốn tên kiếm khách trẻ tuổi ngã trên mặt đất, đôi trận tròn trợn, khí tuyệt mà vong. Muốn học người khác hành hiệp trượng nghĩa, kiếp sau trước tiên đem võ công học tốt đi. Điền Bá Quang trầm trọng nói. A. Một màn này cũng là gây nên một mảnh thét lên cùng rối loạn. A Di Đà Phật. Thấy bốn tên kiếm khách trẻ tuổi bị Điền Bá Quang giết chết, Nghi Lâm cũng là lặng lẽ niệm kinh, vì đó siêu độ. Một giang hồ nhân sĩ chờ đúng thời cơ, từ phía sau lưng đánh lén Điền Bá Quang, kết quả bị Điền Bá Quang tùy tiện hiện lên, sau đó một cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp ngã ở Khương Trần trước mặt, đem Khương Trần trước người cái bản đều đập cái vỡ nát. Muốn đánh nhau lăn ra ngoài đánh, bị quay giày nhã hứng Khương Trần, cao mày khiển trách quá mắng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đang ở nói chuyện với ta? Điền Bá Quang thuận thanh em hướng Khương Trần nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ bằng hàn sắc ý. Chương 113, tịch thu gây án công cụ, Đông Vương bất bại khiếp sợ, 22 cầu đặt mua. Chương 113, tịch thu gây án công cụ, Đông Vương bất bại khiếp sợ, 22 cầu đặt mua. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đang ở nói chuyện với ta sao? Điền Bá Quang thuận thanh em hướng Khương Trần nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ băng hàn sát ý. Thí chủ, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đao của hắn quá nhanh. Một bên Nghi Lâm không muốn nhìn thấy lại có người bị Điền Bá Quang giết chết, đội vàng khuyên can nói. Tiểu sư phụ, ta ơn nhắc nhở. Bất quá tiểu sư phụ nói sai rồi một điểm, đao của hắn cũng không phải là rất nhanh. Khương Trần mỉm cười, nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất dũng khí, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi so với lao tử còn cuồng. Điền Bá Quang cao giọng cười to nói, đao của lao tử nhanh hay không không biết, bất quá chỉ cần có thể chặt xuống đầu của ngươi là được. Chặt xuống đầu của ta? Ta coi như đứng ở chỗ này bất động, để ngươi chặt ba đao, ngươi cũng chặt không hạ đầu của ta. Khương Trần một mặt lạnh nhạt nói. Hoa. Nghe tới Khương Trần, chung quanh giang hồ nhân sĩ đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Khương Trần vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy một phen đến. Phải biết, Điền Bá Quang thế nhưng là tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, một tay cuồng phong đao pháp, nhanh như thiểm điện, liền xem như đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không dám nói đứng bất động, tiếp Điền Bá Quang ba đao đi. Tiểu tử, nói ngươi cuồng, ngươi còn thở lên. Điền Bá Quang mặt lộ vẻ hung quang, nói, lão tử hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem, lão tử cuồng phong đao pháp rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Thí chủ, tại sao ngươi không đi, còn đứng để hắn chặt đầu? Mắt thấy Khương Trần lại muốn bởi vì nàng mất mạng, Nghi Lâm đều muốn gấp khóc. Tiểu Nico, ngươi như vậy che chở tiểu tử này, chẳng lẽ nhìn hắn lớn lên để mắt, thích hắn? Điền Bá Quang trầm trọng nói, ta không có. Nghe tới Điền Bá Quang, Nghi Lâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vội vàng giải thích. Khương Trần từ tốn nói, Điền Bá Quang, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn lại không ra tay, ta liền xuất thủ. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngông cuồng, để lao tử một đao tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghe vậy, Điền Bá Quang giận dữ không thôi, vung đao liền hướng lấy Khương Trần đầu một đao bổ tới. Đao quang như điện, tấn mãnh như gió, đúng là hắn tuyệt kỹ một tròng, cuồng phong đao pháp. Thí chủ, cẩn thận a. Một đường này đến nay, Nghi Lâm thấy Điền Bá Quang dùng cuồng phong đao pháp, chí ít giết mười mấy người. Mọi người chung quanh cũng là vì Khương Trần lau một vệt mồ hôi. Điền Bá Quang đao thật sự quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại trường đao, Khương Trần khoe miệng có hơi hơi bén, đầu có hơi hơi bên cạnh, lại vừa đúng tránh được Điền Bá Quang trường đao. Hoa. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Khương Trần vẹn vẹn là lệnh một cái đầu, liền đem Điền Bá Quang trường đao cho tránh đi. Đã một đao. Khương Trần cười nhạt nói. Một đao không trúng, Điền Bá Quang càng thêm tức giận, trở tay một đao, hướng phía Khương Trần hung của ở giữa chém tới. Khương Trần giống như con lật đật một dạng, cả người ngã về phía sau, lại một lần nữa nhẹ nhõm tránh khỏi Điền Bá Quang trường đao, mà hai chân lại là không có chút nào di động. Đã hai đao. Thấy Khương Trần dễ như trở bàn tay tránh thoát mình hai đao, Điền Bá Quang biết mình gặp phải cao thủ, đao thứ ba không cầu đánh giết Khương Trần, chỉ cầu có thể buộc Khương Trần di động một bước. Điền Bá Quang chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, đều quán chú đến mình trên trường đao, sau đó hướng phía Khương Trần chém ra một đao. Cắt bay đá chạy 13 thước. Một đao này cũng là ngưng tụ Điền Bá Quang suốt đời công lực. Bén nhọn đao mang, đem không khí đều vỡ ra đến. Thí chủ, cẩn thận a. Liền xem như Nghi Lâm như vậy võ học thái điểu, đều đã nhìn ra, Điền Bá Quang một đao này, lăng lệ vô song, thế không thể cản. Một đao này còn có chút ý tứ. Bất quá cũng liền như thế. Khương Trần lắc đầu, đã triệt để mất đi tính nhẫn nại, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo bén nhọn chỉ kình, rơi vào trên trường đao. Ken. Điền Bá Quang trường đao, ứng thanh mà đứt, cả người cũng là bị chấn động đến bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên một cái bàn, đem cái bàn đều đập nát ấy. T. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này tuấn mỹ như tiên thanh niên áo trắng, đã vậy còn quá lợi hại, hơi hợt ở giữa, liền sẽ Điền Bá Quang đánh bay. Thấy thế, Nghi Lâm cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Điền Bá Quang, ngươi công cụ gây án, ta cho không thu rồi. Khương Trần từ tốn nói. Tịch thu công cụ gây án. Đám người nghe tới Khương Trần, trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Có ý tứ gì? Một lúc sau, Khương Trần ngồi yên vung lên, gậy liệm mũi đao, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng thẳng đến Điền Bá Quang đũng quần kích xạ mà đi. A! Theo một đạo ngột ngạt âm thanh, Điền Bá Quang hai tay che đũng quần, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, máu tươi đỏ thẫm, không cầm được từ khe hở ở trong chảy ra. Người Điền Bá Quang nhìn xem cương trần, đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng, khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn và mẹo. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, hạ thể trở nên lạnh lẽo. Nguyên lai vừa rồi Khương Trần nói tịch thu công cụ gây án, dĩ nhiên là ý tứ này. A Di Đà Phật. Nghi Lâm song trưởng khép lại, nhẹ tuyên Phật hiệu, trên mặt đẹp lại là không tự chủ được bay lên lưỡng mạt hồng vân. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay gảy nhẹ, một viên tú hoa trầm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Giang Hồ Kiếm Khách mi tâm. Giang Hồ Kiếm Khách con mắt mở lớn lớn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nguyên lai trước mắt cái này hoa khôi Đông Phương Bất Bại, vậy mà thật chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Bịch. Giang Hồ Kiếm Khách trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà vong, mi tâm phía trên có một cái to bằng lỗ kim vết thương. Chỉ các ngươi đám này phế vật, còn muốn hạ độc hại ta. Thật sự là người si nói mộng. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, trầm trọng nói. Đông đông đông. Lúc này cổng truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi. Đông Phương Bất Bại từ tốn nói. Bái kiến giáo chủ. Lúc này, một hắc y nhân đi đến, trình lên một phong mật tín, nói, giáo chủ, đây là chúng ta bắt được tin tức, thỉnh giáo chủ qua mắt. Đông Phương Bất Bại tiếp nhận mật tín, liếc mắt nhìn, nói, làm được phi thường tốt. Dưới lầu như thế ở Mỹ, đã xảy ra chuyện gì? Giáo chủ, dưới lầu có người náo sự. Một người trong đó là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Một cái khác là người thanh niên áo trắng kia. Hắc y nhân nói. A. Đông Phương Bất Bại trong đầu hiện lên Khương Trần dung mạo. Vừa rồi nàng lúc đầu muốn lựa chọn Khương Trần, nhưng khi nhìn đến Khương Trần gương mặt tuấn mỹ, quỷ thần xui khiến lựa chọn cái giang hồ này kiếm khách làm kẻ chết hay. Bản giáo chủ mau mau đến xem. Người đem cỗ thi thể này xử lý một chút. Đông Phương Bất Bại nói. Là, giáo chủ. Hắc Y Lệ Nhân móc ra một bình thuốc bột, vẩy vào cỗ thi thể kia bên trên. Rất nhanh, trên thi thể liền toát ra một cỗ khói đặc, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một bãi hoàng thủy. Tiểu tử, người rốt cuộc ai? Điền Bá Quang gắt gao nhìn chằm chằm Khương Trần, cắn răng nghiến lợi hỏi. Điền Bá Quang tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tối nay đã phải một khối thiết bản. Ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Khương Trần từ tốn nói. Điền Bá Quang cố nén kịch liệt đau nhức, điểm rồi huyệt đạo của mình, cho mình cầm máu, sau đó từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị rời đi. Ta giống như không nói để ngươi đi thôi. Khương Trần nói. Nghe vậy, Điền Bá Quang mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, quát tầm lên, tiểu tử, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nhìn xem Điền Bá Quang giống như bị điên bộ dáng, Khương Trần gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta chính là muốn đuổi tận giết sạch. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Điền Bá Quang cố nén kịch liệt đau nhức, bàn chân đột nhiên tại trên mặt đất đạp mạnh, thân hình hướng phía ngoài cửa sổ gấp bay mà đi. Tại giang hồ tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn luôn có thể biến nguy thành an, Điền Bá Quang trừ một tay khoái đao bên ngoài, còn có một thân tuyệt thế khinh công. Đối với mình khinh công, Điền Bá Quang vô cùng tự tin, đã từng có một vị đại tông sư cảnh võ giả truy sát mình cũng là dựa vào lấy chắc tuyệt khinh công đào thoát. Giữ lại à ô ra mạ tại, lo gì không có củi đốt. Thử, muốn đi, trở lại cho ta. Khương Trần đại thủ tìm đòi, trong hư không đột nhiên một nắm, hướng về sau hung hăng hất lên. Phanh. Điền Bá Quang thân hình giống như bị một con bàn tay vô hình bắt lấy, sau đó mang theo hắn bay về phía sau, trùng điệp ngã xuống tại Khương Trần trước mặt. A! Điền Bá Quang rơi thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa, cả người tại trên mặt đất cuộn thành một đoàn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Cầm Long Công. Thấy cảnh này, Đông Phương Bất Bại mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vừa rồi thanh niên mặc áo trắng này thi triển võ công chính là Cầm Long Công. Soạn. Mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, nhìn xem Khương Trần, trên mặt đều có không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Vị này thanh niên áo trắng, tu vi cũng quá kinh khủng đi. Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, ở trước mặt của hắn, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Điền Bá Quang, ghi nhớ, tiếp sau tuyệt đối đừng làm đạo tặc hái hoa. Khương Trần từ tốn nói. Thiếu hiệp, hạ thủ lưu tình. Đang lúc Khương Trần muốn triệt để chém giết Điền Bá Quang thời điểm, một đạo thanh âm rồn dập tại Phong Nguyệt lâu cổng vang lên. Đám người hướng phía cổng nhìn lại, chính là nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, bước nhanh mà đến. Lệnh Hồ Minh, cứu ta. Điền Bá Quang thấy nam tử trẻ tuổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng hắn phất phất tay. Thiếu hiệp, tại hạ phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung, khẩn cầu thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ, thả Điền huynh một con đường sống. Lệnh Hồ Sung nói. Phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung. Khương Trần quan sát toàn thể lệnh Hồ Sung một phen, hơi kinh ngạc nói, ngươi cho hắn cầu tình. Ngươi cũng đã biết hắn là ai? Ta biết, hắn là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Điền huynh, lệnh Hồ Sung nói, thiếu hiệp, Điền huynh đã bị ngươi trừng phạt, xin cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lệnh Hồ Sung, vậy ta hỏi ngươi, bị Điền Bá Quang giàn sát nữ tử, ai cho các nàng một cái còn sống cơ hội đâu? Khương Trần lạnh lùng hỏi. Đối mặt Khương Trần chất vấn, lệnh Hồ Sung á khẩu không trả lời được. Khương Trần chỉ vào một bên Nghi Lâm, nói, lệnh Hồ Sung, vị này tiểu sư phụ thế nhưng là phái Hàng Sơn đệ tử, coi như hẳn là sư muội của ngươi, nàng bị Điền Bá Quang trói đến thanh lâu uống rượu có ký nữ hầu, còn muốn tại trước mặt mọi người cởi sạch y phục của nàng. Ngươi và Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ, để ngươi những sư đệ này sư muội lại như thế nào nhìn ngươi? Lệnh Hồ Sung bị Khương Trần nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nói lắp bắp, người không phải thánh hiền, ai mà có thể không qua. Ta tin tưởng sư muội cũng sẽ tha thứ Điền huynh, sư muội, có đúng không? A Di Đà Phật. Một bên Nghi Lâm nhẹ tuyên một tiếng niệm Phật, không tiếp tục nói những lời khác, nói ý không cần nói cũng biết. Lệnh Hồ Sung, ngươi làm phái Hoa Sơn đệ tử, lại làm một cái không chuyện ác nào không làm đạo tặc hái hoa cầu tình, này muốn truyền đi, các ngươi phái Hoa Sơn đều sẽ mất hết mặt mũi, ngươi thật sự nhất định phải bảo vệ hắn. Khương Trần nói, mời thiếu hiệp, xem ở lệnh Hồ Sung mặt trên, bỏ qua Điền Minh. Lệnh Hồ Sung ôm quyền nói, ngươi này cái mặt mũi, ta không cho. Điền Bá Quang, ta không giết không được. Vừa dứt lời, Khương Trần điểm ngón tay một cái, một đạo bén nhọn chỉ kình, trực tiếp chui vào Điền Bá Quang mi tâm. Điền Bá Quang ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền khí tuyệt mà vong, mi tâm phía trên, máu tươi cốt cốt mà ra. Thấy cảnh này, lệnh Hồ Sung nháy mắt một bước. Hắn vốn cho là khiêng ra mình phái Hoa Sơn đại đệ tử thân phận, đối phương coi như không nể mặt chính mình, cũng phải bận tâm phái Hoa Sơn mặt mũi của. Không nghĩ tới, Khương Trần vậy mà không hề nể mặt mũi. Ngươi lệnh Hồ Sung lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đem sự tình làm được quá tuyệt? Lệnh Hồ Sung, ngươi muốn vì Điền Bá Quang báo thù sao? Nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn, cứ việc ra tay chính là, nếu như không dám ra tay, liền xéo đi nhanh lên. Khương Trần không kiên nhẫn nói, thiếu hiệp võ công cao cường, lệnh Hồ Sung muốn lãnh giáo một chút. Lệnh Hồ Sung từ khi được đến Phong Thanh Dương truyền thụ cho Độc Cô kiếm pháp, hiếm khi gặp đối thủ, lòng tự tin cao độ bành trướng, bất quá hắn cũng không dám đánh lấy thay Điền Bá Quang báo thù cơ hiệu. Thoại âm rơi xuống, lệnh Hồ Sung rút kiếm, hướng Khương Trần một kiếm đâm tới, bất quá thi triển cũng không phải là Hoa Sơn kiếm pháp, mà là Độc Cô kiếm pháp. Khương Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Khó trách lệnh Hồ Sung tràn đầy tự tin, nguyên lai đã từ Phong Thanh Dương trong tay học được Độc Cô kiếm pháp. Ngươi Độc Cô kiếm pháp chỉ học được một chút gia lông, để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính Độc Cô kiếm pháp. Khương Trần bàn tay một nắm, một kiếm khách trường kiếm trong tay, không giải thích được đã đến Khương Trần trong tay, sau đó trường kiếm lắc một cái. Phá kiếm thức. Lệnh Hồ Sung trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn đã nhận ra, Khương Trần thi triển cũng là Độc Cô kiếm pháp. Ken. Chỉ một chiêu, lệnh Hồ Sung trường kiếm trong tay liền rời khỏi tay, trực tiếp đóng vào trên sà ngang. Lệnh Hồ Sung sắc mặt như cho tàn, hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo Độc Cô kiếm pháp, thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương đều không tiếp nổi. Tại sao ngươi sẽ Độc Cô kiếm pháp? Lệnh Hồ Sung trong đầu linh quang nhất điểm, nói, sát hại Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, giá họa cho sư thúc tổ của ta người chính là ngươi. Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính là ta giết, bất quá ta nhưng không có giá họa cho sư thúc của ngươi tổ. Khương Trần nói, lệnh Hồ Sung, ngươi làm phái Hoa Sơn đệ tử, lại cùng đạo tặc hái hoa Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, ngay cả ngươi cùng một chỗ trừ bỏ. Thí chủ, hạ thủ lưu tình. Đang lúc Khương Trần chuẩn bị xuất thủ đánh giết lệnh Hồ Sung, một bên Nghi Lâm lại là vào ra, chắn lệnh Hồ Sung trước mặt của. Thí chủ, van cầu ngươi, bỏ qua lệnh Hồ sư huynh. Nghi Lâm nói, đã tiểu sư phụ xin tha cho hắn, xem ở tiểu sư phụ mặt trên, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Vừa dứt lời, Khương Trần một trường vung ra, hùng hồn trưởng lực, trực tiếp đem lệnh Hồ Sung đánh bay ra ngoài. Phanh! Lệnh Hồ Sung cả người hung hăng đụng vào trên vách tường, sau đó lại nặng nặng quẳng xuống đất. Phốc phốc! Lệnh Hồ Sung cuồng phúng ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người nháy mắt trở nên hể bại không chịu nổi. Ngươi! Ngươi! Phế đi võ công của ta! Lệnh Hồ Sung đột nhiên hoảng sợ nói. Hắn phát hiện mình chân khí trong cơ thể trống rỗng, đan điền bị Khương Trần một trường đánh tan đến. Phế bỏ ngươi võ công, cũng là cho ngươi nhớ lâu, tránh khỏi ngươi về sau thị phi không phân. Khương Trần một trường này không chỉ có phế đi lệnh Hồ Sung võ công, còn lặng yên không tiếng động để hắn mất đi nam nhân công năng. Phốc phốc. Nghe tôi Khương Trần, lệnh Hồ Sung khí cấp công tâm, cùng phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tê. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi đem nơi này làm cho loạn như vậy, chúng ta còn làm thế nào sinh ý a? Lúc này, Đông Phương Bất Bại từ trên lầu chậm rãi đi xuống, thấy một mảnh hỗn độn, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Thật xin lỗi, cô nương, ta có thể giá gốc bồi thường. Khương Trần cười tủm tỉm nói. Quên đi thôi, không dùng ngươi thường. Đông Phương Bất Bại nhìn Khương Trần một chút, nói, về sau muốn đánh nhau, ra ngoài lại đánh. Nói xong, Đông Phương Bất Bại quay người, đi ra Phong Nguyệt lâu. Lúc này, bốn tên Thanh Thành phái đệ tử, nhìn xem Đông Phương Bất Bại động nhân bóng lưng, trong mắt tuôn ra một vòng màu nhiệt huyết, lặng lẽ đi theo. Nghi Lâm nhận biết kia bốn tên Thanh Thành phái đệ tử, đội vàng hướng Khương Trần nói, thí chủ, có thể hay không đi cứu vị cô nương kia, nàng sẽ có nguy hiểm. Tiểu sư phụ, làm sao ngươi biết nàng sẽ có nguy hiểm? Khương Trần hỏi. Bởi vì Nghi Lâm do dự một chút, nói, bởi vì bốn người kia là Thanh Thành phái Thanh Thành tứ tú. Khương Trần hỏi, Thanh Thành tứ tú, không phải danh môn chính phái đệ tử sao? Làm sao lại đối với vị cô nương kia gặp nguy hiểm đâu? Thí chủ, ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải thích với ngươi. Dù sao ngươi nhanh đi mau cứu cái cô nương kia đi. Nghi Lâm nói. Khương Trần cười nhạt một tiếng, Nghi Lâm nếu là biết Đông Phương Bất Bại chân thực thân phận, liền sẽ không nói lời như vậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cứu vị cô nương kia hổ. Khương Trần đem Nghi Lâm ôm vào lòng, thi triển túng ý đang tiến bộ, nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 114, anh hùng cứu mỹ nhân, Đông Phương Bất Bại tình yêu, 1-2 cầu đặt mua. Chương 114, anh hùng cứu mỹ nhân, Đông Phương Bất Bại tình yêu, 1-2 cầu đặt mua. Tiểu sư phụ, ngươi cần phải nắm chặt. Khương Trần đem Nghi Lâm ôm vào lòng, thi triển túng ý đang tiến bộ, hướng phía Đông Phương Bất Bại cùng Ngao Thành tứ tú đuổi theo. Nghi Lâm đưa hai tay ra, ôm Khương Trần hông của, nồng nặc nam tử khí tức, xông vào mũi, làm cho Nghi Lâm gương mặt xinh đẹp cũng là bay lên lưỡng mạt hồng vân. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng nam tử như thế thân mật tiếp xúc qua. Liền xem như Điền Bá Quang bắt mình, cũng còn chưa kịp đụng mình một đầu ngón tay đâu. Không biết vì cái gì, tại Khương Trần trong lực, Nghi Lâm có một loại trước nay chưa có cảm giác thật cảm giác. Cũng không lâu lắm, Khương Trần cùng Nghi Lâm liền đuổi kịp Đông Phương Bất Bại cùng Ngao Thành Tứ Tú. Lúc này Thanh Thành Tứ Tú bị Đông Phương Bất Bại cố ý dẫn vào một cái vắng vẻ đường tắt. Các ngươi muốn làm gì? Đông Phương Bất Bại vừa định muốn xuất thủ đánh giết Thanh Thành Tứ Tú, liền phát giác được Khương Trần cùng Nghi Lâm đến, vì không bạo lộ thân phận, thế là thu hồi trong tay Tú Hoa Trâm.
"Ha ha, cô nương, ngươi nói xem, chúng ta muốn làm gì?"
Hầu Nhân Anh cười ra nói.
"Cô nương, dù sao ngươi cũng không có sự tình gì, không bây giờ muộn cùng chúng ta mấy ca hảo hảo đùa nghịch một đùa nghịch. Mấy người chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Nhìn xem tuyệt đẹp Đông Phương Bất Bại, Hồng Nhân hùng nước bọn, cơ hồ đều muốn chảy xuống. Vũ Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt đều là dùng thô bị ánh mắt đánh giá Đông Phương Bất Bại, phản phất Đông Phương Bất Bại đã trở thành con mồi của bọn họ.
"Các ngươi không được qua đây, các ngươi nếu là lại tới, ta liền kêu người."
Đông Phương Bất Bại kiều tích tích nói, ánh mắt hướng phía Khương Trần cùng Nghi Lâm vị trí lướt qua.
"Ha ha ha ha, ngươi hô đi, La rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi."
Hầu Nhân Anh cười to nói. Đối mặt Thanh Thành Tứ Tú từng bước ép sát, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy trốn ở một bên Khương Trần còn không có xuất thủ, tức giận không thôi. Chẳng lẽ phải ép mình bạo lộ thân phận? Dừng tay.
Lúc này, một bên Nghi Lâm cũng nhìn không được nữa, từ góc rẽ bật ra, nói, "Không cho phép thương tổn của các ngươi vị cô nương này."
"Là ngươi?" Thanh Thành Tứ Tú cũng là nhận ra Nghi Lâm, chính là vừa rồi tại Phong Nguyệt lâu chính là cái kia tiểu ni cô.
"Các ngươi làm Thanh Thành phái đệ tử, ước hiếp một cô nương, cũng không sợ có hại Thanh Thành phái thanh danh à?"
Đối mặt Thanh Thành Tứ Tú, Nghi Lâm không sợ hãi chút nào, chất vấn,
"Ngươi một cái tiểu ni cô, nếu là lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta khiến cho ngươi cũng nếm thử chúng ta Thanh Thành Tứ Tú lợi hại."
Hầu Nhân Anh không nhịn được nói,
nếu không phải kiêng kỵ Nghi Lâm sau lưng phái Hàng Sơn, Thanh Thành Tứ Tú sớm đã đem Nghi Lâm cũng cho bắt lại.
"Ha ha, Thanh Thành Tứ Tú, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn ngang nhìn dọc, đều là cầm thú."
Khương Trần cũng từ góc rẽ đi ra, trân trọng nói,
"Là ngươi?"
Thấy Khương Trần, Thanh Thành Tứ Tú trên mặt của bà 353 có vẻ sợ hãi. Dù sao, vừa rồi Khương Trần tại Phong Nguyệt lâu đánh giết Điền Bà Quang, phế bỏ lệnh hồ sùng chẳng cảnh, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt.
"Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chúng ta Thanh Thành phái cũng không phải dễ chơi."
Hầu Nhân Anh lạnh lùng nói.
Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Nếu như ta liền muốn còn đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí."
Hầu Nhân Anh nói,
"Tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao đối với ta một cái không khách khí pháp."
Khương Trần cười tủm tỉm nói.
Tại Khương Trần trong mắt, Thanh Thành Tứ Tú tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, thật ngay cả sâu kiến cũng không bằng.
"Hầu sư minh, chúng ta còn là đi thôi."
Hồng Nhân Hùng Quyên, cùng lúc đó, cũng không lộ dấu vết hướng phía Hầu Nhân Anh, Vu Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt mấy mắt.
Hầu Nhân Anh, Vu Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt ba người tâm linh thần hội gật đầu. Chỉ là Thanh Thành Tứ Tú tiểu thủ đoạn, lại há có thể giấu giếm được Khương Trần.
Khương Trần khỏe miệng có hơi hơi bén, lộ ra vẻ trầm trọng.
Trước thực lực tuyệt đối, loại này tiểu thủ đoạn sẽ chỉ là tôm tép nhai nhép trò vật mà thôi.
"Xuất thủ!"
Hồng Nhân Hùng đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn người đồng thời phát ra mấy viên ám khí, mỗi một cái ám khí đều bôi chét lấy cực độc.
Bốn người dùng một chiêu này, ám toán không ít võ lâm cao thủ.
"Thí chủ, cẩn thận."
Nghi Lâm hoảng sợ nói.
"Tự tìm đường chết."
Mà một bên Đông Phương Bất Bại lại có chút bình tĩnh, nàng đã nhìn ra, Khương Trần thực lực vượt qua xa Thanh Thành Tứ Tú, bằng vào Thanh Thành Tứ Tú, căn bản không thể gây thương tổn được Khương Trần mảy may.
"Đại lễ như vậy, ta nhưng không chịu nổi, đều trả lại các ngươi đi."
Khương Trần tay áo vung lên, đầu chuyển tinh di thi triển mà ra, Thanh Thành Tứ Tú phát ra ám khí, đúng là đảo ngược mà bay, hướng phía Thanh Thành Tứ Tú kích xạ mà đi.
"Đầu chuyển tinh di."
Thấy Khương Trần thi triển võ công, Đông Phương Bất Bại âm thầm cả kinh nói.
"A a a a."
Bốn đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Thanh Thành Tứ Tú trên thân đều là chính bọn hắn ám khí, kịch độc quyết tán, bốn người sắc mặt nháy mắt biến đen, tại trên mặt đất rên rỉ thống khổ, cho đến chết đi.
"Nghi Lâm sư muội, Nghi Lâm sư muội, Nghi Lâm sư muội!" Lúc này, nơi xa truyền đến trận phái Hàng Sơn đệ tử tiếng hô hoán.
"Thị Nghi Thanh sư tỷ các nàng."
Nghe tới tiếng hô hoán, Nghi Lâm cũng là lộ ra một vòng vẻ cao hứng, đáp lại nói, "Sư tỷ, ta tại nơi này."
Cũng không lâu lắm, mấy tên phái Hàng Sơn đệ tử liền tìm được Nghi Lâm, cầm đầu Nhi cô chính là Nghi Lâm sư tỷ Nghi Thanh.
"Nghi Lâm, tại sao ngươi ở đây?"
Nghi Thanh hỏi.
"Sư tỷ, ta bị Điền Bá Quang bắt được, là vị thí chủ này đã cứu ta, còn giết Điền Bá Quang."
Nghi Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói,
"Nếu như không phải Khương Trần xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ thân thanh bạch của nàng liền không giữ được."
"Đa tạ thí chủ."
Nghi Thanh mang theo phái Hàng Sơn đệ tử, hướng phía Khương Trần song trưởng khép lại, xoay người đáp tạ.
"Nghi Lâm, chuyện này là sao nữa?"
Nghi Thanh ánh mắt nhìn thấy Thanh Thành Tứ Tú thi thể, hỏi.
"Sư tỷ, này Thanh Thành Tứ Tú muốn dở trò khiếm nhã vị cô nương này, ta và vị thí chủ này ngăn cản bọn hắn phóng ra ám khí đánh lén vị thí chủ này, kết quả bị vị thí chủ này phản sát."
Nghi Lâm giải thích nói.
"Ai, lần này gây đại phiền toái. Thanh Thành phái dư Thương Hải rất bao che khuyết điểm, nếu là bị hắn đã biết, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn ngươi."
Nghi Thanh nói.
Nghe tới Nghi Thanh, Nghi Lâm cũng là có chút sốt ruột, nói, "Sư tỷ, vậy làm sao bây giờ?"
"Trở về tìm sư phụ thương lượng đối sách đi."
Nghi Thanh bất đắc dĩ nói.
"Thí chủ, chúng ta đi, sau này còn gặp lại."
Nghi Lâm nhìn Khương Trần một chút, chủ đạo.
Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Tiểu sư phụ, yên tâm, qua không được bao lâu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Nhìn xem Nghi Lâm cùng nàng sư tỷ nhóm từng bước biến mất ở trong tầm mắt, Khương Trần xoay người, chính là nhìn thấy Đông Phương Bất Bại còn đứng ở chỗ ấy chờ đợi mình.
"Đông Phương cô nương, người vẫn chưa đi?"
Khương Trần cười nhạt nói.
Đông Phương Bất Bại cười nói, "Còn không có đáp tạ công tử xuất thủ cứu rút, nô gia làm sao dám đi?"
"Còn trang,
dù cho ta không xuất thủ, tin tưởng cô nương cũng sẽ không có chuyện gì."
Khương Trần nói.
"Như công tử không xuất thủ, nô gia ắt gặp độc thủ của bọn họ."
đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, bất bại không thể báo đáp. Đông Phương Bất Bại không người đáp tạ. Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đã Đông Phương Bất Bại không nghĩ bạo lộ thân phận, nếu là mình đem thân phận mạch trần, khó tránh khỏi sẽ khiến song phương xấu hổ. Nếu là không có việc gì, nô gia cáo từ trước. Đông Phương Bất Bại nói. Đợi một chút. Đang lúc Đông Phương Bất Bại muốn rời đi, nhưng lại bị Khương Trần gọi lại. Công tử còn có việc sao? Đông Phương Bất Bại nói. Khương Trần do dự một chút, nói, cô nương, vừa rồi tại Phong Nguyệt lâu, ta nghe đã có người ta nói muốn cho Đông Phương Bất Bại hạ độc, cho nên gần nhất cũng phải cẩn thận thân cận người hạ độc hại ngươi. Chẳng lẽ hắn đã khám phá thân phận của mình? Đông Phương Bất Bại trong lòng hơi kinh hãi, lại là che miệng cười trộm nói những người kia muốn hạ độc chính là Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương Bất Bại, mà không phải ta đây cái Đông Phương Bất Bại, bất quá vẫn là đa tạ công tử nhắc nhở. Nói xong, Đông Phương Bất Bại quay người, không nhanh không chậm rời đi. Nhìn xem Đông Phương Bất Bại rời đi thân ảnh, Khương Trần khẽ lắc đầu, cũng là đi tìm khách sạn dừng chân. Đông Phương Bất Bại trở lại Hắc Mộc Nhai, một dung mạo tiếu lệ nữ tử tiến lên đón. Chính là Đông Phương Bất Bại thiếp thân thị nữ Ngọc Nương. Vị này Ngọc Nương, đi theo Đông Phương Bất Bại dòng dã 10 năm, là Đông Phương Bất Bại tại Nhật Nguyệt Thần giáo tín nhiệm nhất người. Ngọc Nương ân cần hỏi han, giáo chủ, ngươi đã trở về. Chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Có bản tọa xuất mã, có thể không thuận lợi không? Đông Phương Bất Bại cười nhạt một tiếng, sau đó ngồi xuống. Vậy là tốt rồi. Ngọc Nương nhẹ nhàng cho Đông Phương Bất Bại theo nổi lên bà bay, nói, giáo chủ gần nhất quá vất vả, Ngọc Nương cho giáo chủ hầm tổ yến, không biết giáo chủ muốn hay không uống một chén. Rất lâu không có uống qua Ngọc Nương trưng tổ yến. Xới một bát đến đây đi. Đông Phương Bất Bại dựa vào thành ghế, hai mắt khép hở, thưởng thụ lấy Ngọc Nương xoa bóp. Tốt, giáo chủ. Ngọc Nương đới thêm một chén nữa tổ yến, hai tay chỉnh cho Đông Phương Bất Bại, nói, giáo chủ, mời nếm thử Ngọc Nương tay nghề. Tốt. Đông Phương Bất Bại tiếp nhận tổ yến, vừa định muốn uống, trong đầu lại là nhớ lại Khương Trần nhắc nhở. Thấy Đông Phương Bất Bại đem tổ yến ăn vào, Ngọc Nương tiếu lệ trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Đông Phương Bất Bại uống xong tổ yến, thấy Ngọc Nương thần sắc bối rối, càng thêm chứng thực phỏng đoán của mình. Ngọc Nương, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì sắc mặt xem ra quái quái? Đông Phương Bất Bại nói. Giáo chủ, ta Ngọc Nương ấp a ấp úng, liếc mắt nhìn chén nhỏ. Đông Phương Bất Bại thần sắc đại biến, khiển trách quá mắng, Ngọc Nương, ngươi dám đối với bản tọa hạ độc? Ngọc Nương đang chết, Ngọc Nương có vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, thỉnh giáo chủ tha thứ. Ngọc Nương bịch một tiếng quỳ xuống, một mặt đầy này nói, ta giết ngươi. Đông Phương Bất Bại vừa định muốn vật công, lại làm một ngụm máu đen phun ra, ngã xuống đất khí tuyệt thân vong. Giáo chủ, ngươi liền an tâm đi đi, đợi sau nô tỳ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, lấy chuộc hôm nay tội. Ngọc Nương hướng về phía Đông Phương Bất Bại thi thể dập đầu ba cái, sau đó vội vàng rời đi. Nghe tới Ngọc Nương vội vàng rời đi tiếng bước chân, Đông Phương Bất Bại hai mắt mở ra, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải Khương Trần nhắc nhở mình, chỉ sợ mình thật vẫn trúng chiêu. Ngọc Nương vội vàng hạ Hắc Mộc Nhai, đi tới dưới núi trấn nhỏ một gian phòng, bên trong một trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử đang tới hồi dạ bước, trên mặt có vẻ lo lắng. A Long, ta đã trở về. Ngọc Nương nhẹ nói. Ngọc Nương không biết là tên này gọi là A Long nam tử, nhưng thật ra là phái Tung Sơn đệ tử Tôn Kiếm Thông. Thấy Ngọc Nương, Tôn Kiếm Thông với bận bịu ân cần nói, Ngọc Nương, thế nào? Sự tình làm xong sao? Làm xong. Ta tận mắt thấy nàng ăn vào tổ yến, độc phát thân vong. Ngọc Nương gật đầu, nói, thật tốt quá. Cứ như vậy, ta thế nhưng là vì phái Tung Sơn lập được đại công. Nghe tới Ngọc Nương, Tôn Kiếm Thông mừng rỡ không thôi. A Long, vậy chúng ta sự việc của nhau, Ngọc Nương nói. Giữa chúng ta. Ừm. Ngọc Nương gật đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Tôn Kiếm Thông, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy về sau tốt đẹp tình yêu sinh hoạt. Ngọc Nương, chúng ta cùng một chỗ, vốn chính là thiên địa bất dung sự tình. Ta nguyên nghĩ nếu ngươi lập này một công, có thể cùng sư phụ văn này, nhưng lại nghĩ một chút, chúng ta trừ ma vệ đạo lại muốn dựa vào một nữ nhân, cũng thật sự quá gây bi phong. Tôn Kiếm Thông xoay người sang chỗ khác, một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động từ ống tay áo rơi xuống. Nghe tới Tôn Kiếm Thông lời nói, Ngọc Nữ gấp gáp, hỏi, A Long, vậy ngươi muốn thế nào? Ta nghĩ, ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi. Tôn Kiếm Thông đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ hung ác, tay cầm chủy thủ, hướng phía Ngọc Nương hung hăng đâm tới. Ngọc Nương cũng bị một màn này sợ choáng váng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mình yêu sâu đậm nam tử, vậy mà lại hướng mình xuất thủ, muốn đưa mình vào chỗ chết. Hiu. Lúc này, một đạo bén nhọn kinh phong từ ngoài cửa kích xạ mà đến, đánh vào Tôn Kiếm Thông trên tay. Ken lang. Chủy thủ rớt xuống đất, phát ra một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm. Ngọc Nương, ngươi vì một người đàn ông như vậy, phản bội ta đáng giá không? Đông Phương Bất Bại từ cổng chậm rãi đi đến, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Kiếm Thông. Ngọc Nương, ngươi không phải nói Tôn Kiếm Thông thấy Đông Phương Bất Bại, nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh bướt. Giáo chủ, ngươi không phải Ngọc Nương thấy Đông Phương Bất Bại, cũng là kinh nghi không thôi, mình thấy rõ ràng Đông Phương Bất Bại trúng độc ngã xuống đất, khí tuyệt mà vong. Đông Phương Bất Bại khỏe miệng có hơi hơi bén, lạnh giọng nói, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chỉ là một điểm độc liền có thể đưa bản tọa vào chỗ chết sao? Vậy bản tọa đã sớm chết rồi 1000 lần, 1000 lần. Ngọc Nương cũng là có chút không phản bắt được. Ngọc Nương, niệm tình ngươi còn đối với ta có chút lòng ấy nấy, ngươi đem hắn đã giết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đông Phương Bất Bại nhặt chủy thủ lên, đưa ở tại Ngọc Nương trong tay. Ngọc Nương cầm chủy thủ, tay không ngừng run rẩy, đi tới Tôn Kiếm Thông trước mặt. Ngọc Nương, không muốn a? Tôn Kiếm Thông trên mặt cũng là lộ ra một vẻ sợ hãi. Nhìn xem Tôn Kiếm Thông nhát gan hèn yếu bộ dáng, Ngọc Nương trong lòng vô cùng thất vọng, tay cầm chủy thủ, hướng phía Tôn Kiếm Thông đâm tới. A! Tôn Kiếm Thông dọa đến quát to một tiếng, con mắt đều đóng lại. Phốc xích. Theo một đạo binh khí vào cơ thể ngột ngạt thanh âm, Tôn Kiếm Thông nhưng không có cảm giác được chút nào đau đớn, mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy, Ngọc Nương đúng là đem chủy thủ cắm vào thân thể của mình. Thấy cảnh này, Đông Phương Bất Bại cũng là có chút kinh ngạc. "Ngọc Nương, tại sao ngươi ngốc như vậy?" Đông Phương Bất Bại đỡ lấy Ngọc Nương, đau lòng hỏi. Mặc dù Ngọc Nương phản bội mình, nhưng là dù sao theo mình 10 năm, Đông Phương Bất Bại nguyên bản cũng không có dự định giết nàng, không nghĩ tới, nàng vậy mà ngốc đến tự sát. "Bởi vì, ta yêu hắn. Ngươi không biết, tình yêu tư vị đến cỡ nào mỹ hảo, cỡ nào làm người ta hướng tới, cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi ta tình nguyện dùng sinh mệnh để đổi." Ngọc Nương quẹ miệng, chảy ra một vòng máu tươi. "Ngươi quá ngu." Đông Phương Bất Bại lắc đầu, nói: "Ta không ngốc, giáo chủ, ngươi ngày thường say mê với giáo vụ, công vu tâm kế, tính toán cái này, tính toán cái kia, cơ hồ tất cả thời gian đều giống nhau, nếu như ngươi gặp tình yêu, cũng nhất định sẽ cùng ta cũng như thế." Ngọc Nương chợt bật nói: "Giáo chủ, Ngọc Nương có lỗi với ngươi, chỉ có thể kiếp sau lại đến báo đáp ngươi đối với Ngọc Nương ân tình." Thoại âm rơi xuống, Ngọc Nương đầu có hơi hơi rủ xuống, đã không có khí tức. Thấy Ngọc Nương mất mạng, Đông Phương Bất Bại bi thống không thôi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Kiếm Thông. Cảm nhận được Đông Phương Bất Bại ánh mắt lạnh như băng, Tôn Kiếm Thông bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Thấy Tôn Kiếm Thông mất tức bộ dáng, Đông Phương Bất Bại cũng là càng thêm phẫn hận. Cái này Ngọc Nương, làm sao lại thích một người như vậy? Cái gì là tình yêu? Đông Phương Bất Bại nhìn xem Tôn Kiếm Thông, lạnh lùng hỏi. A. Tôn Kiếm Thông không nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại vậy mà lại hỏi mình một vấn đề như vậy, mặt mũi hoang mang lắc đầu, nói, ta không biết. Nghe tới Tôn Kiếm Thông trả lời, Đông Phương Bất Bại không nói gì thêm, mà là rút ra Ngọc Nương trong cơ thể truy thủ, bỏ vào Ngọc Nương trong tay, sau đó đem Ngọc Nương thi thể đẩy hướng Tôn Kiếm Thông. Phốc xích. Truy thủ trực tiếp cắm vào Tôn Kiếm Thông bụng dưới, phản phất tựa như Ngọc Nương cắm đi vào đồng dạng. Tôn Kiếm Thông nhìn xem Đông Phương Bất Bại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ chi sắc. Đã ngươi không biết cái gì là tình yêu, vậy ngươi đi phía dưới thỉnh giáo một chút Ngọc Nương, để cho nàng hảo hảo dạy ngươi. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói. Đông Phương Bất Bại lời nói vừa dứt, Tôn Kiếm Thông cũng là khí tuyệt mà vong. Lúc này, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng nghe hỏi chạy đến. "Giáo chủ." Thấy cảnh này, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng đều dọa đến không dám nói lời nào. "Các ngươi đem hai bọn họ cùng một chỗ hợp táng đi." Đông Phương Bất Bại từ tốn nói. "Là, giáo chủ." Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng là đem Ngọc Nương cùng Tôn Kiếm Thông thi thể dịu ra ngoài. "Cái gì là tình yêu?" Đông Phương Bất Bại đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía nơi xa, trong miệng lẩm bẩm nói, trong đầu không khỏi hiện ra Khương Trần Tâm kia gương mặt đẹp trai bằng. Chương 115, Hư Không Ninh trung tắc, ghen tuông quá của chúa, 22 cầu đặt mua. Chương 115, Hư Không Ninh trung tắc, ghen tuông quá của chúa, 22 cầu đặt mua. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hắc Mộc Nai. Đông Phương Bất Bại đứng tại bên cửa sổ bên trên, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thuộc hạ bài kiến giáo chủ. Một hắc y liễu nhân đi đến, đối với Đông Phương Bất Bại quỳ xuống đất mà quỳ. "Tra được chưa?" Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói. "Hồi bẩm giáo chủ, chúng ta đã tra được, người thanh niên áo trắng kia gọi là Khương Trần, chính là đại tống hoàng triều Tương Dương thành chủ phụ cung phụ." Hắc y liễu nhân cung kính trả lời nói. "Khương Trần?" Đông Phương Bất Bại lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nói, "Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy?" "Giáo chủ, cái này Khương Trần chính là trước đó tại Tương Dương anh hùng đại hội bên trên hiện lộ tài năng chính là cái người kia, về sau lại nghe nói đại nguyên hoàng triều cũng là bởi vì hắn mới lui binh. Giang hồ càng là truyền ngôn, Trường Sinh Quyết chính là rơi vào Khương Trần trong tay. Nghe nói Khương Trần một năm trước vẫn chỉ là một cái hậu thiên cảnh võ giả, ngắn ngủi thời gian một năm, liền trở thành đại tông sư cảnh võ giả, cũng là bởi vì tu luyện Trường Sinh Quyết nguyên nhân." Hắc Y Liễu Nhân nói. "Trường Sinh Quyết có thần kỳ như vậy sao?" Phương Đông Không Bại nói. Đông Phương Bất Bại cho là mình tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, không kém hơn bất luận cái gì một môn công pháp võ học, thế nhưng xa xa làm không được một năm thì có thể làm cho một võ giả từ hậu thiên cảnh đột phá đến đại tông sư cảnh. "Cái này, thuộc hạ cũng không biết." Hắc Y Liễu Nhân nói. Đông Phương Bất Bại có chút trầm ngâm, hỏi, "Hiện tại Khương Trần còn ở tại trong thành sao?" "Khương Trần hiện tại ở tại trong thành Tường Thụy khách sạn ở trong, tạm thời không có phát hiện gì động." Hắc Y Liễu Nhân hồi đáp. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại không nói gì, Hắc Y Liễu Nhân tự cho là đúng nói, "Giáo chủ, phải chăng cần thừa cơ hội này, phái các huynh đệ cướp đoạt trong tay hắn Trường Sinh Quyết?" "Làm càn." Đông Phương Bất Bại nói, "Ngươi đang ở phòng đoán bản tọa tâm tư sao? Bản tọa có nói muốn đoạt Trường Sinh Quyết sao? Thuộc hạ đáng chết, thỉnh giáo chủ thứ tội." Hắc Y Liễu Nhân dọa đến vội vàng quỳ xuống, cuốn quýt dập đầu. "Không có bản tọa mệnh lệnh, ai cũng không thể động đến hắn." Đông Phương Bất Bại nói. Hắc Y Liễu Nhân vội vàng nói, "Tuân mệnh, giáo chủ." "Được rồi, lui ra đi." Đông Phương Bất Bại phất phất tay, nói, "Đa tạ giáo chủ." Hắc Y Liễu Nhân nhẹ nhàng thở ra, đi ra khỏi cửa thời điểm, phát hiện mình quần áo đã đều bị mồ hôi thấm ướt. Khương Trần Đông Phương Bất Bại trong miệng nói thầm cái tên này, trong mắt đẹp nổi lên một vòng vẻ phức tạp. "Phái Hoa Sơn." Đông đông đông. Ninh Trung Tắc đội vàng đi tới Nhạc Bất Quần thư phòng, vừa định đẩy cửa đi vào, lại là nhớ ra cái gì đó, đưa tay gõ cửa phòng một cái. "Tiến đến." Nhạc Bất Quần thanh âm từ trong thư phòng truyền ra, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn. Két. Ninh Trung Tắc đẩy cửa ra, lại là nhìn thấy Nhạc Bất Quần vậy mà tại theo đùa. "Sư Minh, ngươi thấy cảnh này?" Ninh Trung Tắc có chút ngây ngẩn cả người, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Nhạc Bất Quần vậy mà tại làm nữ công. Phải biết, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần thành thân hơn 20 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhạc Bất Quần làm qua theo thừa. "Sư muội, có chuyện gì sao?" Nhạc Bất Quần liếc qua Ninh Trung Tắc, lại đem ánh mắt thu hồi đi, cũng không có ngừng lại trong tay nữ công sống. Nhìn xem Nhạc Bất Quần đạm mạc bộ dáng, Ninh Trung Tắc tâm phản phất bị hung hăng đau nhói một dạng. Nàng không rõ vì sao Nhạc Bất Quần đột nhiên đối với mình lạnh nhạt như vậy. "Sư Minh, Sung Nhi hắn bị người đánh bị thương, võ công mất hết." Linh Trung Tắc nói. "Ta biết rồi, là hắn loại tính cách này, cái này cũng rất bình thường." Nhạc Bất Quần từ tốn nói, không chút phật lòng. Linh Trung Tắc nói, "Sư Minh, tại sao ngươi có thể lạnh lùng như vậy? Chúng ta nhất định phải vì Sung Nhi lấy lại công đạo." "Phanh." Nhạc Bất Quần đột nhiên vô bàn đứng dậy, nói, "Sư muội, ngươi đừng tại đây hồ nháo. Lệnh Hồ Sung hắn vì đạo tặc hái hoa điền bá quang ra mặt, kết quả tài nghệ không bằng người, mới bị người phế đi võ công. Nếu như chúng ta đi thay hắn lấy lại công đạo, người khác thấy thế nào chúng ta phái Hoa Sơn? Thế nhưng là Sung Nhi dù sao cũng là đồ đệ của chúng ta, chẳng lẽ hắn bị đả thương, chúng ta sẽ không nghe không hỏi?" Linh Trung Tắc nói. "Lệnh Hồ Sung nếu là nghe lời của ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, trách không được người khác." "Sư muội, nếu như ngươi tìm đến ta chỉ là vì chuyện này, hiện tại có thể đi." Nhạc Bất Quần nói. Nghe tới Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, trước kia cái quan tâm mình, tương kính như tân sư mình, vậy mà đuổi tự mình đi. "Sư Minh, ngươi thay đổi rồi." Linh Trung Tắc nói. "Ngươi không phải cũng thay đổi sao? Chúng ta đều không phải tiểu hải tử, làm sự tình muốn cân nhắc ảnh hưởng." Nhạc Bất Quần nói. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần đối đãi mình như vậy, Linh Trung Tắc chảy nước mắt chạy ra ngoài. Nhìn xem Linh Trung Tắc thân ảnh đi xa, Nhạc Bất Quần cũng là có chút ngũ vị tạp trần. Hắn phát hiện, từ khi tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ về sau, hành vi của mình cử chỉ càng lúc càng giống cô gái. Vì không cho Linh Trung Tắc phát hiện mình bí mật, Nhạc Bất Quần cũng chỉ đành cố ý để cho nàng cách xa mình. Về phần Lệnh Hồ Sung bị đả thương, Nhạc Bất Quần căn bản cũng không có để ở trong lòng, bản thân hắn là được rồi chính hắn một đại đồ đệ bất mãn, mà lại muốn chấn hưng phái Hoa Sơn, dựa vào là không phải Lệnh Hồ Sung, mà là hắn Nhạc Bất Quần. Tại đem Tịch Tà Kiếm Phổ biết luyện trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tự có bất kỳ sơ thất nào. Muốn chấn hưng phái Hoa Sơn, mình nhất định muốn luyện thành Tịch Tà Kiếm Pháp. "Nương, ngươi làm sao vậy?" Linh Trung Tắc chảy nước mắt, trở lại gian phòng của mình, lại bị nữ nhi Nhạc Linh San trông thấy. Thấy Nhạc Linh San, Linh Trung Tắc đội vàng lau đi nước mắt của mình, nói, "Là Linh San à, nương không có việc gì, có cắt tiến con mắt." Nhạc Linh San nhếch miệng, nói, "Nương, ta không phải tiểu hải tử, ngươi cũng đừng gạt ta. Có phải là cha chọc ngươi tức giận?" Linh Trung Tắc không nói lời nào. "Ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là cha. Khoảng thời gian này, cha trở nên quá không bình thường." Nhạc Linh San nói. Nghe tới Nhạc Linh San, Linh Trung Tắc ngẩng đầu, nói, "Linh San, ngươi cũng cảm thấy cha ngươi không bình thường?" "Đương nhiên không bình thường a." Nhạc Linh San bất mãn nói, "Lần trước ta đi tìm cha, cha vậy mà tại xuyên y phục của ngươi, bị ta gặp được sau, đem ta hung hăng mắng một trận." "Ai?" Nghe tới Nhạc Linh San, Linh Trung Tắc cũng là yếu ớt thở dài. Nàng cũng phát hiện, chính mình vị sư huynh, xuyên nữ áo, làm nữ công, biến giọng nữ, mà lại khoảng thời gian này, vẫn đối với chính mình cũng kính nhi viễn chi. Chẳng lẽ mình vị sư huynh này, không muốn làm nam nhân, muốn làm nữ nhân? Linh Trung Tắc chính vào ba mươi mấy tuổi niên kỷ, lại như là thủ mặt quả một dạng. "Nương, cha vì cái gì hiện tại lại biến thành cái dạng này?" Tại Nhạc Linh San trong mắt, trước kia cái ôn tồn lễ độ, có chi thức hiểu lễ nghĩa phụ thân, đã biến mất không thấy, bây giờ người phụ thân này, tính khí nóng nảy, cử chỉ quỷ dị, làm người ta khó mà tiếp cận. "Ta cũng muốn biết vì cái gì a?" Linh Trung Tắc bất đắc dĩ nói. "Phái Hoa Sơn, phía sau núi." Phong Thanh Dương nhìn xem võ công mất hết Lệnh Hồ Sung, trên khuôn mặt giàn mua, có đau lòng chi sắc. "Sung Nhi, ngươi nói thế nhưng là thật?" Phong Thanh Dương hỏi. "Sư thúc tổ, Sung Nhi nói câu câu là thật. Người kia thi triển chính là Độc Cô Kiếm Pháp, mà lại hắn Độc Cô Kiếm Pháp luyện được xuất thần nhập hóa, ta ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi." Lệnh Hồ Sung nói. "Trên đời này vậy mà thật còn có người sẽ Độc Cô Kiếm Pháp?" Phong Thanh Dương nói. Cho tới nay, Phong Thanh Dương đều coi là mình là thần võ đại lục Độc Cô Kiếm Pháp truyền nhân duy nhất. Không nghĩ tới, đột nhiên toát ra một cái cũng sẽ Độc Cô Kiếm Pháp người trẻ tuổi, mà lại theo Lệnh Hồ Sung nói tới, ở Độc Cô Kiếm Pháp trên tạo nghệ còn khá cao. Sư thúc tổ, hắn cũng thừa nhận, chính là hắn giết toàn chân giáo Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, giá họa cho sư thúc tổ. Lệnh Hồ Sung nói. "Sung Nhi, ngươi yên tâm, sư thúc tổ nhất định sẽ đem hắn tìm ra, báo thủ cho ngươi." Phong Thanh Dương đem chính mình sở học suốt đời đều truyền thụ cho Lệnh Hồ Sung, còn muốn trông cậy vào Lệnh Hồ Sung đem phái Hoa Sơn, đem kiếm tông phát dương quang đại. Không nghĩ tới, Lệnh Hồ Sung lại bị người đánh tổn thương, võ công mất hết. Huống chi người kia đã từng giá họa cho mình, Phong Thanh Dương đã âm thầm quyết định, muốn tìm tới Khương Trần, thay Lệnh Hồ Sung lấy lại công đạo. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long Sơn Trang. Thượng quan Hải Đường vội vàng đi vào trong đại sảnh, Chu Vô Thị đang cầm lấy một cuốn sách, hết sức chuyên chú nhìn xem. "Hải Đường, như thế vội vàng, có chuyện gì không?" Chu Vô Thị từ tốn nói. "Hải Đường bái kiến nghĩa phụ." Thượng quan Hải Đường xông Chu Vô Thị ôm quyền nói, "Nghĩa phụ, vừa mới đón đến tuyên báo, Khương Trần xuất hiện ở ta Đại Minh hoàng triều cảnh nội, đồng thời giết vạn lý độc hành điền bát quang, phế đi phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung. Khương Trần đến ta Đại Minh hoàng triều." Nghe tới Thượng quan Hải Đường, Chu Vô Thị trên mặt của lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đến ta Đại Minh hoàng triều làm cái gì? Cái này còn không rõ ràng lắm. Thượng quan Hải Đường nói, "Chúng ta lần trước nói sự tình, nghĩa phụ cân nhắc như thế nào? Nếu là có thể đem hắn chiêu mộ được chúng ta Hộ Long Sơn Trang, nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Một 20 tuổi đại tông sư cảnh võ giả, tiềm lực vô hạn. Hắn hiện tại là đại tống hoàng triều Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, muốn mời chào hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá vẫn là muốn thử một lần, Hải Đường, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Vô luận điều kiện gì, đều có thể thương lượng." Chu Vô Thị nói. "Là, nghĩa phụ." Thượng quan Hải Đường nói, Đại Nguyên hoàng triều, phần lớn, Nhữ Dương vương phủ, con chúa vừa mới đón đến tin tức, Khương Trần đi Đại Minh hoàng triều, nghe nói tại Phong Nguyệt lâu, vì một vị hoa khôi cùng người khác ra tay đánh nhau, còn giết vạn lý độc hành Điền Bá Quang, phế đi phái Hoa Sơn đại đệ tử lệnh bổ sung. A Đại nói, Phong Nguyệt lâu là Thanh lâu sao? Triệu Mẫn sầm mặt lại, hỏi, là. A Đại thấy quận chúa sắc mặt nhìn không tốt, cũng là chần chừ một lúc vừa rồi trả lời. Hắn vậy mà đi chỗ đó loại địa phương. Triệu Mẫn tức giận nói. Nói xong, Triệu Mẫn mới ý thức tới tự có chút thất thố, chợt khôi phục thần sắc bình thường, nói, Khương Trần đi Đại Minh hoàng triều làm cái gì? Cái này thuộc hạ cũng không biết. A Đại nói, tiếp tục tìm hiểu, Khương Trần nhất cử nhất động đều muốn hướng bản quận chúa báo cáo. Triệu Mẫn nói, là, quận chúa. A Đại ôm quyền, sau đó lui xuống. Tên hôn đàn này thật sự là một cái đại sát lang, lại còn đi Thanh lâu. Những cái kia Thanh lâu nữ tử tốt như vậy sao? Nhìn thấy A Đại rời đi, Triệu Mẫn dậm chân một cái, tức giận nói, Minh giáo, Quang Minh đỉnh. Một vị thân xuyên màu trắng vải thô trường bảo thư sinh trung niên vội vàng đi đến, chính là Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Dương Tiêu gặp qua giáo chủ. Dương Tiêu hướng về phía Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ ôm quyền nói, Dương tả sứ, vội vàng như thế là có chuyện gì không? Trương Vô Kỵ nói, Dương Tiêu sắc mặt nghiêm trọng nói, giáo chủ, thuộc hạ nhận được tin tức, phái Nga Mi diệt tuyệt đi một chuyến Thiếu Lâm cùng Võ Đăng. Sau đó thì sao? Trương Vô Kỵ không để bụng, Thiếu Lâm, Võ Đăng và Nga Mi ở giữa tương hô đi lại có chút bình thường. Thế nhưng là giáo chủ, thuộc hạ lấy được tin tức là Diệt Tuyệt chuẩn bị liên hợp lục đại phái, đều muốn đối phó ta Minh giáo. Cái này lão Nico, vong ta Minh giáo chi tâm, một mực bất tử. Dương Tiêu nói. Nghe vậy, Trương Vô Kỵ ý vị thâm trường nhìn Dương Tiêu một chút. Diệt Tuyệt một mực nhằm vào Minh giáo, trong lòng không có cái tự hiểu ngầm sao? Là Minh giáo Quang Minh tà sứ, đầu tiên là tức chết rồi Diệt Tuyệt sư Minh Kiêm vị hôn phu cô hồng tử, sau lại khiến Diệt Tuyệt cùng đệ tử Kỷ Hiểu Phụ trở mặt thành thù, cuối cùng Kỷ Hiểu Phụ chết thảm tại Diệt Tuyệt thủ trong. Sâu như vậy thù đại hận, Diệt Tuyệt sư thái há có thể từ bỏ ý đồ? Diệt Tuyệt sư thái liên hợp lục đại phái đối phó Minh giáo, tuyệt đối có công báo tư thủ hiểm nghi. Đương nhiên, lời nói này Trương Vô Kỵ không có nói ra, dù sao Dương Tiêu là Minh giáo trụ cột bước vàng, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Dương tả sứ không cần quá lo lắng, coi như lục đại phái thật muốn liên thủ đối phó chúng ta Minh giáo, nhất thời bán hội cũng thành không là cái gì khí hậu. Trương Vô Kỵ từ tốn nói, làm trước mắt thần võ đại lục trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh võ giả, lại là Minh giáo giáo chủ, Trương Vô Kỵ hăng hái, ung dung tự tin, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giáo chủ, nếu là lục đại phái liên thủ, chúng ta còn là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tiêu nói. Trong hành lang, chỉnh chỉnh tề tề bày biện bốn cỗ thi thể, chính là Thanh Thành tứ tú Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hào cùng La Nhân Kiệt. Đứa nào làm? Dư Thương Hải nhìn xem bốn tên đệ tử đắc ý thi thể, nổi gân xanh, nổi trận lôi đỉnh. Khoảng thời gian này, Dư Thương Hải vẫn luôn không phải rất thuận. Ngấp nghé Lâm gia tịch tà kiếm phổ, thế nhưng là nhi tử Dư Nhân Ngạn lại bị Lâm Bình Chi giết chết, mà tịch tà kiếm phổ đến bây giờ cũng không có tin tức, Lâm Bình Chi càng là ở nhân gian biến mất một dạng, căn bản tìm được hạ lạc. Mà bây giờ, mình đắc ý nhất bốn tên đệ tử lại bị người giết. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp được gió. Ngươi nói, bốn người bọn họ thì chết như thế nào rồi? Dư Thương Hải chỉ vào một Thanh Thành phái đệ tử, khiển trách quá mắng. Sư phụ, tối qua chúng ta cùng đi Phong Nguyệt lâu uống rượu, hầu sư Minh bọn hắn nhìn chúng Phong Nguyệt lâu hoa khôi, sau đó cùng ra ngoài. Phái Hằng Sơn một cái tiểu Nico, còn có một cái thanh niên áo trắng cũng đi theo ra ngoài, chờ chúng ta tìm tới hầu sư Minh bọn họ thời điểm, hầu sư Minh bọn hắn đã tên kia Thanh Thành phái đệ tử nói lắp bắp. Người thanh niên áo trắng kia chính là giết vạn lý độc hành Điền Bạc Quang, phế đi lệnh hộ xung tiểu tử. Dư Thương Hải hỏi, là tên kia Thanh Thành phái đệ tử đáp, nhân tài bọn hắn nhất định là bị tiểu tử kia giết chết. Bất quá muốn tìm được tiểu tử kia, trước muốn tìm tới phái Hằng Sơn chính là cái kia tiểu Nico. Dư Thương Hải nói, các ngươi nhanh đi điều tra thêm, phái Hằng Sơn cái kia tiểu Nico kêu cái gì? Sư phụ, cái kia tiểu Nico giống như gọi Nghi Lâm. Tên kia Thanh Thành phái đệ tử nói, Nghi Lâm. Dư Thương Hải sầm mặt lại, nói, vô luận như thế nào, chỉ cần giết ta Thanh Thành phái đệ tử, liền nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Các ngươi đem Thanh Thành phái Thanh Thành tứ tú giết đi. Nghe tới Nghi Lâm, Nghi Thanh các nàng kể ra, định giận sắc mặt cũng là hơi đổi. Mặc dù Thanh Thành phái nội tình không bằng Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng nếu Dư Thương Hải tới cửa Hưng sư vấn tội, thật đúng là xử lý không tốt. Sư phụ, là Thanh Thành tứ tú muốn tổn thương cái cô nương kia, sư muội nhìn không được, vừa rồi gọi vị kia thí chủ xuất thủ cứu rút, chuyện này không thể trách sư muội. Nghi Thanh nói, vi sư cũng không có nói muốn trách Nghi Lâm. Định giật ghét ác như kiểu, nếu là nàng gặp, chỉ sợ đều phải tự mình xuất thủ, giúp Dư Thương Hải thanh lý môn hộ đầu. Trong miệng các ngươi cái kia giết Thanh Thành tứ tú người là ai? Định giật hỏi. Nghi Lâm lắc đầu, nói, sư phụ, đến bây giờ đệ tử còn không biết vị kia thí chủ tính danh, chỉ bất quá hắn phi thường trẻ tuổi, sát thực trẻ tuổi. Định giật nói, giết Điền Bá Quang đúng là lớn nhanh lòng người, nhưng là phế đi phái Hoa Sơn lệnh bổ sung, giết Thanh Thành phái Thanh Thành tứ tú cũng vì mình chọc đại phiền toái. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Nghi Thanh hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Định giật nói, cũng may người không phải là các ngươi giết, coi như Dư Thương Hải tìm tới cửa cũng không oán được trên người của các ngươi. Lại nói Dư Thương Hải quản giáo đệ tử không nghiêm, như hắn thật sự có trên mặt môn, vi sư nhất định phải hảo hảo huấn hắn. Thật xin lỗi, sư phụ, cho ngài thêm phiền toái. Nghi Lâm một mặt đầy này nói. Nghi Lâm, ngươi không có làm sai. Định Giật vỗ vô Nghi Lâm bả vai, nói, có vi sư tại, ngươi không cần sợ hãi.
Ừm.
Nghi Lâm gật đầu, do dự một chút, nói, sư phụ, vị kia thí chủ có thể hay không gặp nguy hiểm? Chúng ta cần đi nhắc nhở hắn sao?
Ngươi yên tâm, hắn có thể đủ giết được Điền Bá Quang, Dư Thương Hải liền không làm gì được hắn.
Định Giật nói, phải biết, Điền Bá Quang võ công, căn bản muốn không tại Dư Thương Hải phía dưới.
A. Nghi Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, bất quá trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng Khương Trần đến.
Cùng. Chương 116, lại thông giả sao án cáo phá, Đông Phương bất bại tâm tư, 1-2 cầu đặt mua.
1. Chương 116, lại thông giả sao án cáo phá, Đông Phương bất bại tâm tư, 1-2 cầu đặt mua.
1. Đại thông tiền giả án triệt để cáo phá, toàn bộ Đại Minh hoàng triều đều chấn động không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn, dĩ nhiên là Lục Phiến môn bộ đầu lạc mã.
Các ngươi có nghe nói hay không, Lục Phiến môn bộ đầu lạc mã, dĩ nhiên là Đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn.
Lục Phiến môn bộ đầu lạc mã, hắn không phải là phụ trách điều tra và giải quyết Đại thông tiền giả án bộ đầu sao? Tại sao có thể là Đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn đâu?
Vừa ăn cướp vừa la làng thôi, khó trách Đại thông tiền giả án chậm chạp đều không thể cáo phá.
Trước đó bắt mấy cái hấp thụ sau màn, tất cả đều là lạc mã đẩy ra dê thế tội.
Tốt một tay dưới đĩa đèn thì tối a.
Nghe nói là lạc mã bước hiếp Nhạc Thanh, lợi dụng cùng thao túng Đại thông tiền trang trưởng quỹ tiền lão đại, giả tạo Đại thông bảo sao kiếm trác bạo lợi.
Cái này là mã, tại Lục Phiến môn địa vị, gần với Quách Cự Hiệp cùng tứ đại thần bộ, tiền đồ vô lượng, thật sự là tự hủy tương lai, đáng tiếc.
Có gì đáng tiếc? Làm Lục Phiến môn bộ đầu, không vì quân phân ưu, vì dân tình nguyện, ngược lại phạm phải lớn như thế án, trong mắt của ta, coi như giết cựu tộc đều không quá chút nào.
Bị ngươi nói đúng.
Lần này Đại thông tiền giả án, đối với hoàng triều tổn thất to lớn, nghe nói hoàng đế Long Nhan giận dữ, trực tiếp hạ lệnh chu diệt lạc mã cựu tộc, liền cả Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp đều hứng chịu tới liên lụy.
Lạc mã là Lục Phiến môn bộ đầu, Quách Cự Hiệp làm Lục Phiến môn tổng bộ đầu, bỏ bê quản giáo, bị liên lụy cũng lại khó tránh khỏi. Nếu không phải Quách Cự Hiệp trước đó công lao rất cao, chỉ sợ lần này cũng phải đầu người rơi xuống đất.
Lạc mã che giấu đến sâu như vậy, đều có thể bị điều tra ra, xem ra là gặp phá án cao thủ.
Này cũng không,
hắn gặp phải đối thủ, nghe nói là tứ điều mi mao Lục Tiểu Phụng.
Nghe nói Lục Tiểu Phụng trước sau sau sưu tập gần 2 tháng chứng cứ, rồi mới đem Lạc mã chóc nã quy án.
Cái này Lục Tiểu Phụng, không hổ là thần thám chi danh a, Lạc mã che giấu đến sâu như vậy, vậy mà đều có thể điều tra ra, cũng không biết trên đời này còn có cái gì bản án có thể làm khó hắn.
Trong tử lâu,
Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Tây Môn Suy Tuyết cùng một công tử trẻ tuổi ngay tại nâng chén đối ẩm.
Công tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, chỉ tiếc hai mắt mù, không được hoàn mỹ.
Vị công tử trẻ tuổi này chính là Hoa gia thiếu gia Hoa Mãn Lâu.
Vì cảm tạ Lục Tiểu Phụng phá án và bắt giam Đại thông tiền giả án, vãn hồi Hoa gia tổn thất, Hoa Mãn Lâu cũng là tại kinh thành tốt nhất tử lâu, mở tiệc chiêu đãi Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết ba người.
Lục huynh, Tư Không huynh, Tây Môn huynh, lần này đa tạ các ngươi.
Nếu không phải là các ngươi, Hoa gia thì xong rồi.
Hoa Mãn Lâu nâng chén nói,
nếu không phải Lục Tiểu Phụng phá án và bắt giam Đại thông tiền giả án, bắt đến hấp thụ sau màn lập mã, Hoa gia mỗi ngày tổn thất tiền tài đều đạt hơn 100 vạn lượng, thậm chí mấy 100 vạn 2.
Nếu là còn như vậy mang xuống, toàn bộ Hoa gia đều phải phá sản.
Chúc mừng Lục Tiểu Kê mới đúng, phá án và bắt giam Đại thông tiền giả án, còn bị hoàng đế ngợi khen.
Tư Không Trích Tinh nói,
nghe tới lời của hai người, Lục Tiểu Phụng lại là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ.
Nhận lấy thì ngại a.
Lục Tiểu Phụng nói, nếu không phải Khương Trần nói cho ta biết, chỉ sợ ta đời này cũng không nghĩ đến Lạc Mã dĩ nhiên là hấp thụ sau màn.
Mà lại dù cho ta biết Lạc Mã là hấp thụ sau màn, nhưng sưu tập chứng cứ cũng tốn một cái nhiều tháng thời gian.
Tại Khương Trần nói cho Lục Tiểu Phụng Đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn là Lạc Mã sau, Lục Tiểu Phụng lập tức trở về Đại Minh hoàng triều sưu tập chứng cứ, thế nhưng là Lạc Mã làm việc có chút cẩn thận, căn bản không có lưu lại bất kỳ cái cắn nào.
Vì thu thập chứng cứ, Lục Tiểu Phụng bất động thanh sắc, trước trước sau sau tìm hơn một tháng thời gian, lúc này mới đem Lạc Mã trói lại.
Lục Tiểu Kê, ngươi nói cái này Khương Trần là như thế nào biết Lạc Mã là Đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn?
Tư Không Trích Tinh tò mò hỏi.
Ta cũng không biết.
Lục Tiểu Phụng lắc đầu, hắn chính là nghi hoặc không hiểu.
Khương Trần tại ở ngoài ngàn dặm, lại có thể biết Lạc Mã là Đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn, xác thực làm người ta không thể tưởng tượng.
Lục Tiểu Kê, ngươi nói Khương Trần có thể hay không mới thật sự là hấp thụ sau màn?
Bởi vì sợ chúng ta điều tra ra, rồi mới đem Lạc Mã khai ra, muốn bỏ xe giữ tướng.
Tư Không Trích Tinh nói.
Ngươi cảm thấy có thể sao?
Lục Tiểu Phụng trợn nhìn Tư Không Trích Tinh một chút, nói.
Tư Không Trích Tinh nhếch miệng, nói, ngươi không phải nói, đem tất cả không thể nào bài trừ đi, còn giữ lại cho dù là không thể tưởng tượng nổi, đều là sự thật sao?
Nếu như Khương Trần không phải hấp thụ sau màn, lại thế nào tại ở ngoài ngàn dặm biết Lạc Mã là hấp thụ sau màn?
Đối mặt Tư Không Trích Tinh chất vấn, Lục Tiểu Phụng cũng không nói mà đối.
Cái này Khương Trần rất thần bí, không thể tính toán theo lẽ thường.
Một bên trầm mặc thật lâu, Tây Môn Suy Tuyết nói,
bị các ngươi kiểu nói này, ta càng ngày càng hiếu kỳ, thật muốn gặp một chút vị này Khương Trần công tử, thuận tiện hảo hảo cảm tạ một chút hắn.
Hoa Mãn Lâu nói.
Tư Không Trích Tinh vừa cười vừa nói, Tiểu Hoa, tin tức của ngươi rơi ở phía sau đi.
Ngươi muốn cảm tạ Khương Trần cũng không có vấn đề, nghe nói hắn đã tới Đại Minh hoàng triều.
Khương Trần đến Đại Minh hoàng triều.
Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết hơi kinh ngạc.
Các ngươi cũng còn không nghe nói.
Khương Trần đến Đại Minh hoàng triều, tại Phong Nguyệt lâu đánh chết Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, còn phế đi phái Hoa Sơn đại đệ tử lệnh Hồ Xung võ công, khả năng Thanh Thành phái Thanh Thành tứ tú đều là chết ở trên tay của hắn.
Tư Không Trích Tinh nói. Vừa đến Đại Minh hoàng triều liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, không biết ý muốn như thế nào. Lục Tiểu Phụng sơ khẽ chau mày, nói: "Theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn không phải là như thế cao điệu người a." Tây Môn Suy Tuyết cũng là có chút buồn bực. "Vậy thì chúng ta đi bái phòng một chút vị này Khương Trần Khương công tử." Hoa Mãn Lâu nói. Tường Thụy khách sạn. Khương Trần ngồi xếp bằng trên giường, hai tay trước người kết ấn, hai mắt khép hở, thể nội ngũ hành âm dương quyết cấp tốc vận chuyển, khí tức quanh người cũng là chậm rãi kéo lên. Hô. Nửa ngày qua đi, Khương Trần mới từ trạng thái tu luyện lui ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một thanh hơi có vẻ vận đục bạch khí. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung Thiếp Thân Áo Lót 2 bộ, màu trắng, tử sắc, hắc ngọc đoạn tục cao 3, cực phẩm kim sang dược 4 ngày người phá cảnh đan, anh hùng kiếm, chú nhan đan. Công pháp: Ngũ Hành Âm Dương Quyết, Hô Hấp Thổ Nội Thuật, Trường Sinh Quyết, Bắc Minh Thần Công, Hữu Âm Chân Kinh, Thiên Ma Đại Pháp, Từ Hàng Kiếm Điện, Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiên Thiên Công, Long Tượng Bàn Mực Công, Tiểu Vô Tướng Công, Võ Học: Khương Thị 18 Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm, Đạn Chỉ Thần Thông, Túng Ý Đăng Tiên Bộ, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Đầu Chuyển Tinh Di, Đả Cầu Đồng Pháp, Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Cầm Long Công. Thần Thông: Thần cấp Liễm Tức Thuật, Võ Đạo Đế Đồng Kỹ Nghệ, Thần cấp Trung Ý Thuật, Thần cấp Âm Luật Thuật Cảnh Giới, Đại Tông Sư Cảnh Trùng Kỳ Vị Trí Thế Giới, Tổng Võ Thế Giới. Nhìn xem hệ thống trên giao diện số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Bây giờ Khương Trần tu vi triệt để củng cố tại Đại Tông Sư Cảnh Trung Kỳ, mà lại các môn công pháp võ học đều đã tu luyện đến tầng thứ nhất định. Đặc biệt là Long Tượng Bản Nhược Công, Khương Trần đã tu luyện đến tầng thứ 11, thi triển Long Tượng Bản Nhược Công thời điểm có thể ngưng tụ ra 11 rồng 11 tượng, uy lực càng là lật ra một phen. Nếu là lại đối đầu Kim Luân Pháp Vương, chỉ sợ có thể làm cho to lớn bị kinh ngạc. Bây giờ, mặc dù Khương Trần là Đại Tông Sư Cảnh Trung Kỳ tu vi, nhưng là Ngũ Hành Âm Dương Quyết dung hợp Trường Sinh Quyết, Cửu Âm Chân Kinh, Tiên Thiên Công trở thần võ đại lục đỉnh tiêm công pháp, tu luyện ra được chân khí cường hãn vô song, coi như cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả so sánh, chỉ sợ đều không chút thua kém. Lại thêm Khương Trần tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đầu Chuyển Tinh Di, Lục Mạch Thần Kiếm nhiều loại đỉnh cấp võ học, chân thực chiến lực đủ để so sánh thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả. Hiện tại coi như đi thần võ chương 116, đại thông giả sao án cáo phá, Đông Phương Bất Bại Tâm Tư, 12 cầu đặt mua. 2, chương 116, đại thông giả sao án cáo phá, Đông Phương Bất Bại Tâm Tư, 12 cầu đặt mua. 2, đại lục bất kỳ chỗ nào, hẳn là đều có sức tự vệ. Khương Trần thầm nói. Lấy Khương Trần thực lực bây giờ, cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả đều có sức đánh một trận, đụng phải thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, cho dù có chỗ không địch lại, cũng có thể thi triển Túng Ý Đăng Tiên Bộ thông dòng tối lui. Khương Trần tại Tường Thụy khách sạn đã ở 2 ngày, đánh giết Điền Bá Quang, phế bỏ lệnh bổ sung, làm cho động tĩnh hơi lớn, không ít người chỉ sợ đã nhận ra thân phận của mình. Dù sao khoảng thời gian này, tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội, Tương Dương Chiến Trường cùng Chân Lung Kỳ Cục trên đại hội, mình xuất tận danh tiếng, đã khiến cho không ít hoàng triều cùng môn phái giang hồ chú ý của. Huống chi không ít người đều biết mình người mang Trường Sinh Quyết, chỉ là kiêng kỵ mình Tương Dương thành chủ phụ cung phụng thân phận, không dám động thủ mà thôi. Bây giờ mặc dù Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, cũng may tu vi của mình cũng đã tăng lên tới đủ để tự vệ cấp độ. Về phần Trường Sinh Quyết trên người mình tin tức, Khương Trần xem chừng là Vũ Văn Hóa Cập như vậy xảy ra vấn đề, nếu không làm sao lại làm cho thế nhân đều biết. Lần này tại Tường Thụy khách sạn ở lại, cũng là vì không bại lộ mình tiến về Đại Minh Kỳ Họ Tổ tìm kiếm Thiên Hương Đậu Khấu mục đích. Nếu là mình trực tiếp tiến về Đại Minh Kỳ Họ Tổ, át sẽ gây nên Đại Minh hoàng triều cùng các đại giang hồ thế lực cảnh giác, đến lúc đó muốn tìm được Thiên Hương Đậu Khấu, độ khó liền một lớn. Tìm kiếm Thiên Hương Đậu Khấu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, càng không thể nóng đội. Ba viên Thiên Hương Đậu Khấu, trong đó một viên đã bị Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cho Tố Tâm an bảo, mặt khác hai viên, một viên tại Đại Minh hoàng triều Thái Hậu trong tay, một viên khác nguyên bản tại Thục Phi trong tay. Thục Phi đem viên kia Thiên Hương Đậu Khấu giấu ở Dạ Minh Châu ở trong, về sau đưa cho Vân La quận chúa làm lễ vật. Nếu muốn tìm tới mặt khác hai viên Thiên Hương Đậu Khấu, thế tất yếu xâm nhập Đại Minh hoàng cung. Đại Minh hoàng cung cao thủ đông đảo, mặc dù mình thực lực bây giờ không tầm thường, nhưng vẫn không thể khinh thường. Đông 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 đông. Đang lúc Khương Trần suy tư lúc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nên đến, rốt cuộc đã tới. Khương Trần trên mặt lộ một nụ cười, nói: "Vào đi." Một mặc ăn mặc nam tử trung niên, song Khương Trần ôm quyền nói: "Khương Trần công tử, chủ nhân nhà ta muốn mời người thưởng thức tràng ngắm cảnh. Phía trước dẫn đường đi." Khương Trần nói. Theo nam tử trung niên, Khương Trần ra khỏi thành, đi tới một tòa ốc úp thông thông sơn phong dưới chân. "Khương Trần công tử, chủ nhân nhà ta ngay tại phía trên." Nam tử trung niên ôm quyền nói. Khương Trần khẽ gật đầu, thi triển Túng Ý Đăng Tiên Bộ, không nhiều một hồi, liền lướt đến trên đỉnh núi. Đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa đình nghỉ mát, đình nghỉ mát trưng bày một tờ bàn trà cùng hai tấm cái ghế, một tấm trong đó cái ghế đã ngồi một vị tuyệt thế giai nhân. Không phải Đông Phương Bất Bại sẽ còn là ai? "Công tử, mời ngồi." Đông Phương Bất Bại ngọc thủ vừa nhấc, làm một cái mời động tác. Khương Trần tại Đông Phương Bất Bại trước mặt ngồi xuống, mà Đông Phương Bất Bại thì châm một ly trà, sau đó đặt ở Khương Trần trước mặt. "Ta biết Đông Phương giáo chủ sẽ tìm đến ta, nhưng là không nghĩ tới, Đông Phương giáo chủ tới nhanh như vậy, ta còn nói nếu lại chờ hai ngày đâu." Khương Trần nói. "Lần này ta là tới cảm tạ công tử hai lần cứu rút, thật sự là không thể báo đáp à." Đông Phương Bất Bại nói. "Nếu như không phải Khương Trần nhắc nhở, coi như Ngọc Nương độc không chết mình, chỉ sợ Đông Phương Bất Bại đều muốn ăn chút khổ sở. Một cái nhấc tay mà thôi. Lại nói coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không có sự tình." Khương Trần từ tốn nói, không thèm để ý chút nào. Đông Phương Bất Bại hỏi: "Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao nhận ra thân phận của ta?" muốn nhận ra Đông Phương giáo chủ thân phận rất khó sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, coi như Đông Phương giáo chủ che giấu tu vi cùng thân phận, nhưng là loại kia bệ nghệ thiên hạ khí phách, cùng loại kia thiên hạ vô song ánh mắt, đều là không cách nào ẩn nút. Nghe tới Khương Trần tán dương, Đông Phương Bất Bại trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra một nụ cười. Công tử, ngươi biết ta hôm nay tìm được ngươi rồi không biết có chuyện gì? Đông Phương Bất Bại hỏi. Khương Trần nói, ta chỉ biết giáo chủ khẳng định không phải đơn thuần vì cảm tạ ta, vừa rồi mời ta đến thưởng thức trà ngắm cảnh. Trà ngon, trà nồng vị cam, thanh hương thâm tỉ. Khương Trần bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thán nói, nếu là công tử thích, chờ về mang một chút trở về. Đông Phương Bất Bại vừa cười vừa nói, đa tạ. Khương Trần nói. Đông Phương Bất Bại nói, công tử không lo lắng chút nào ta sẽ hạ độc. Đông Phương giáo chủ làm việc quang minh lỗi lạc, há lại sẽ làm loại này hạ lưu hoạt động. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, lui một vạn bước giảng, coi như Đông Phương Bất Bại thật hạ độc, Khương Trần tu luyện ngũ hành âm dương quyết, bách độc bất xâm, căn bản vốn không sợ. Lần này mời công tử đến đây, là muốn mời công tử gia nhập ta Nhật Nguyệt thần giáo. Không biết công tử ý như thế nào, muốn cái gì điều kiện, cũng có thể cứ việc nói. Đông Phương Bất Bại nói, thật vậy chăng? Khương Trần quan sát toàn thể Đông Phương Bất Bại một chút, nói, chẳng lẽ muốn cưới Đông Phương giáo chủ làm vợ cũng được? Ngươi nghe tới Khương Trần, Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm xuống, nói, công tử, ta thế nhưng là nghiêm túc, mời công tử khỏe tốt suy tính một chút. Ta cũng là nghiêm túc. Khương Trần vừa cười vừa nói, mời Đông Phương giáo chủ cũng hảo hảo suy tính một chút. Xem ra công tử thì không muốn gia nhập ta Nhật Nguyệt thần giáo. Đông Phương Bất Bại nói, ta thêm không gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, không được nhìn Đông Phương giáo chủ a. Khương Trần nói, nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trầm mặt xuống. Mặc dù nàng phi thường muốn mời chào Khương Trần, nhưng tuyệt không có khả năng lấy mình coi như điều kiện. Đông Phương giáo chủ sinh khí. Khương Trần cười tủm tỉm nói, ta biết công tử là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo quả thật có chút không ổn. Đông Phương Bất Bại nói, nếu là vậy, ta cũng không miễn cưỡng công tử, bất quá chúng ta có thể kết giao bằng hữu, không biết công tử ý như thế nào. Nghe tới Đông Phương Bất Bại, Khương Trần đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đông Phương giáo chủ, chúng ta đã sớm là bằng hữu, không phải sao? Khương Trần vừa cười vừa nói, đã là bằng hữu, ta chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng công tử vui vẻ nhận. Đông Phương Bất Bại từ bên cạnh đưa tới một cái hộp quà. Khương Trần mở ra, bên trong nguyên lai là một món kim ti nhuyễn giáp, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Cái này kim ti nhuyễn giáp là ta trước đó vô ý đoạt được, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hôm nay tặng cho công tử. Đông Phương Bất Bại nói, đa tạ Đông Phương giáo chủ. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Khương Trần thu ba. Hai giới kim ti nhuyễn giáp, nói, có qua có lại, ta cũng đưa Đông Phương giáo chủ một dạng lễ vật, tin tưởng Đông Phương giáo chủ nhất định thích. A, những năm này ta thu lễ vật vô số kể, nhưng thật vẫn không có gặp phải thích, không biết công tử sẽ đưa lễ vật gì cho ta. Đông Phương Bất Bại nói, ta đưa Đông Phương giáo chủ một tin tức. Một cái giá trị liên thành. Khương Trần nói, một cái giá trị liên thành tin tức. Nghe tới Khương Trần, Đông Phương Bất Bại hơi sững sờ, vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, tin tức gì đáng tiền như vậy? Một cái liên quan tới ngươi muội muội Đông Phương Lâm tin tức, Đông Phương giáo chủ cảm thấy phải trang giá trị liên thành. Khương Trần nói, ngươi biết muội muội ta Đông Phương Lâm hạ lạc. Nghe tới muội muội Đông Phương Lâm năm chữ, Đông Phương Bất Bại nháy mắt đứng lên, thiếu mị trên mặt của lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, Khương Trần khẽ gật đầu, nói, Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra vẻ kích động, liền cả hô hấp đều đã trở nên dồn dập lên. Từ Khương Trần nói ra em gái danh tự Đông Phương Lâm lúc, Đông Phương Bất Bại liền đã tin tưởng Khương Trần. Bởi vì trừ chính nàng bên ngoài, không có ai biết nàng còn có một cái muội muội gọi Đông Phương Lâm. Những năm này, Đông Phương Bất Bại đau khổ tìm kiếm muội muội Đông Phương Lâm hạ lạc, nhưng thủy chung không có kết quả. Chuyện này cũng trở thành nàng một cái tâm bệnh. Nàng thậm chí cảm thấy đến, muội muội của mình khả năng đã không ở nhân thế. Nếu không, vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy? Công tử, muội muội ta bây giờ ở nơi nào? Đông Phương Bất Bại vội vàng hỏi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật Đông Phương giáo chủ cùng lệnh muội đã thấy qua. Ta và muội muội đã thấy qua. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nói. Khương Trần cũng tìm nói, nàng còn từng đã cứu ngươi. Nghe tới Khương Trần, Đông Phương Bất Bại trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nghẹn ngào nói, công tử là chỉ ngày đó buổi tối phái Hàng Sơn cái vị kia tiểu sư phụ. Chương 117, giáo chủ lệnh bài, Đông Phương Bất Bại cảm kích, 22 cầu đặt mua. Chương 117, giáo chủ lệnh bài, Đông Phương Bất Bại cảm kích, 22 cầu đặt mua. Chẳng lẽ công tử chỉ là ngày đó buổi tối phái Hàng Sơn cái vị kia tiểu sư phụ? Nghe tới Khương Trần, Đông Phương Bất Bại nghẹn ngào nói, mà ở Đông Phương Bất Bại trong đầu cũng là hiện ra Nghi Lâm dung mạo, còn có khi còn bé Đông Phương Lâm bộ dáng, hai tấm gương mặt dần dần chồng vào nhau. Khương Trần khẽ gật đầu, cười mà không nói. Nàng dĩ nhiên là muội muội của ta Đông Phương Lâm, ta vậy mà không có đưa nàng nhận ra. Đông Phương Bất Bại trong mắt đẹp đúng là nổi lên một tầng hơi nước, trên mặt tuyệt mỹ cũng là có một vòng tự trách chi sắc. Nàng một mực tại tìm muội muội Đông Phương Lâm, nhưng khi muội muội Đông Phương Lâm xuất hiện ở trước mặt mình vậy mà không có nhận ra. Mình vẫn là một người chỉ đúng nghĩa sao? Đông Phương giáo chủ, muội muội của ngươi Đông Phương Lâm, pháp hiệu Nghi Lâm, bây giờ là phái Hàng Sơn Định Giật sư thái môn hạ đệ tử. Khương Trần nói. Phái Hàng Sơn đệ tử, Nghi Lâm. Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm nói, lông mày xinh đẹp lại là hơi nhíu lên. Đối với muội muội Đông Phương Lâm thân phận, Đông Phương Bất Bại cảm giác có chút khó giải quyết, dù sao phái Hàng Sơn thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái, mà bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo thủy hòa bất dung. Nếu là muội muội biết mình là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, không biết có thể hay không cùng mình nhận nhau. Dù cho nhận nhau, Nếu như bị Ngũ Nhạc kiếm phái biết em gái thân phận, chỉ sợ muội muội cũng sẽ bởi vì chính mình bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bất Bại có chút khó mà lựa chọn, không biết là có hay không muốn cùng muội muội nhận nhau. Đông Phương giáo chủ, nếu như không có chuyện gì, vậy tại hạ liền cáo từ. Nhìn xem Đông Phương Bất Bại xuất thần bộ dáng, Thương Trần cũng là biết, Đông Phương Bất Bại tâm tư đã 29 trải qua không ở nơi này. Đa tạ công tử ân tình, Phương Đông không thể báo đáp. Đông Phương Bất Bại từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, đưa cho Khương Trần, nói: "Đây là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ lệnh bài, thấy vậy lệnh bài như thấy giáo chủ, nếu như về sau công tử có gì cần, nắm lệnh này bài, có thể đến Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn phân đà phân công bọn hắn." Đa tạ Đông Phương giáo chủ. Cáo tử. Khương Trần cũng không khách khí, tiếp nhận lệnh bài, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Khương Trần rời đi thân ảnh, Đông Phương Bất Bại âm thầm may mắn. May mắn mình không có sử dụng thủ đoạn, bước bách Khương Trần nhập giáo, nếu không hôm nay Khương Trần tuyệt đối sẽ không đem muội muội Đông Phương Lâm tin tức nói với mình. Như vậy, mình còn không biết khi nào mới có thể cùng muội muội gặp gỡ. Tin tức này đối với mình đến nói, thật giá trị liên thành. Đại tùy hoàng triều, Vũ Văn phủ trạch. Sân luyện công phía trên, Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt vô cùng âm trầm. Tại Vũ Văn Hóa Cập trước người, quỳ ba tên trói gô phạm nhân. Không nghĩ tới, ta Vũ Văn Hóa Cập bên người, lại bị nằm vùng nhiều như vậy gian tế, khó trách lúc trước trưởng sinh quyết tin tức sẽ đi để loạn. Vũ Văn Hóa Cập giận quá thành cười, nói: "Lúc trước chỉ có Vũ Văn Hóa Cập biết, trưởng sinh quyết tại Khương Trần trong tay." Vũ Văn Hóa Cập vốn định bàn bạc kỹ hơn, bí mật từ Khương Trần trong tay cướp đoạt trưởng sinh quyết, thế nhưng là tin tức này bị những bọn gian tế này chuyển về riêng mình chủ nhân, khiến cho các đại hoàng triều cùng môn phái giang hồ đều là biết được. Lúc đầu Vũ Văn Hóa Cập còn không có hoài nghi bên người ra gian tế, thế nhưng là theo trong tay mình tuyệt mật tin tức, cái này tiếp theo cái kia tiết lộ, Vũ Văn Hóa Cập cũng rốt cục ý thức được bên cạnh mình ra gian tế. Một phen điều tra về sau, Vũ Văn Hóa Cập rốt cục tra ra mình phụ thượng ba tên gian tế. Vũ Văn Hóa Cập tự nhiên biết, mình phụ thượng khẳng định không chỉ này ba tên gian tế, nhưng hắn muốn giết gà dọa khỉ, để cái khác gian tế không dám tùy ý làm bậy. Người tới, đem bọn hắn toàn bộ mang xuống, trả xuống đầu lâu, treo lên thị trúng. Vũ Văn Hóa Cập cả giận nói: "Là." Mấy tên thân thể cường tráng hộ vệ đem ba tên gian tế kéo xuống, cũng không lâu lắm, liền vang lên ba đạo trầm muộn chặt đầu âm thanh. Thất hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn. "Lão Bạch, gần nhất tiểu Quách làm sao rầu rĩ không vui?" Lão bản nương Đông Tương Ngọc đem Bạch Triển Đường kéo sang một bên, thấp giọng nói. Bạch Triển Đường liếc qua tại trước bàn ngẩn người Quách Phụ Dung, nói: "Trưởng quỹ, có thể là bởi vì nàng tra sự tình. Nếu không để tiểu Quách trở về một chuyến, ta đều sợ nàng bị xuất bệnh gì đến." Ngay sau đó, Đông Tương Ngọc lại bổ sung: "Bất quá, thiếu khách sạn tiền vẫn là phải thông qua làm công đến còn. Vậy ta đi cùng nàng nói một chút." Bạch Triển Đường nói. "Tốt." Đông Tương Ngọc gật đầu. "Định Dật sư thái, chuyện này các ngươi phái Hàng Sơn nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng đi." Dư Thương Hải nổi giận đùng đùng chất vấn. "A." Định Dật sư thái từ tốn nói, "Không biết dư trưởng môn muốn bẩn nghi cái gì giao phó đâu." "Sư thái, đệ tử của ngươi Nghi Lâm cùng người khác hại chết ta Thanh Thành phái bốn tên đệ tử. Có câu nói rất hay, giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên." Dư Thương Hải nói. "Cho cười." Định Dật sư thái nói, "Dư trưởng môn, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Nghi Lâm cùng người khác hại ngươi chết nhóm Thanh Thành phái đệ tử?" Nhìn thấy Định Dật sư thái thề thốt phủ nhận, Dư Thương Hải trong lòng cũng là kìm nén một bụng nộ khí. Bất quá Định Dật sư thái võ công không thể so với mình yếu, mà lại phái Hàng Sơn trên giang hồ địa vị cũng so với Thanh Thành phái cao, Dư Thương Hải cũng không dám dùng sức mạnh. "Sư thái, ta Thanh Thành phái đệ tử tận mắt nhìn thấy, đệ tử của ngươi Nghi Lâm cùng một thanh niên áo trắng, theo đuôi ta Thanh Thành phái bốn tên đệ tử, đợi đến bị người phát hiện thời điểm, ta Thanh Thành phái bốn tên đệ tử đã mất mạng." Dư Thương Hải cố nén nộ khí, nói: "Bần nhi ngược lại là mới biết, bần nhi đệ tử Nghi Lâm, tại sao phải theo đôi phái Thanh Thành các ngươi bốn tên đệ tử?" Định Dật sư thái tử tốn nói: "Bởi vì Dư Thương Hải nhất thời bán hội cũng không biết nói như thế nào, chẳng lẽ nói mình bốn tên đệ tử đắc ý, theo đôi một thanh lâu hoa khôi, vừa rồi bị phái Hàng Sơn đệ tử theo đôi sao? Sư thái, không bằng ngươi đem đệ tử của ngươi Nghi Lâm kêu đi ra, chúng ta đối chất nhau một phen, ta Thanh Thành phái đệ tử, có phải hay không là bị Nghi Lâm giết chết, hỏi một chút liền biết." Dư Thương Hải nói: "Dư trưởng môn, Nghi Lâm thân thể không hợp, không tiện ra, nếu như ngươi không có chứng cứ, vậy thì mời hồi đi, đợi khi tìm được chứng cứ lại đến." Định Dật sư thái hạ lệnh chủ khách, nói: "Định Dật sư thái, hẳn là ngươi thật muốn bao che đệ tử của ngươi." Dư Thương Hải nói: "Hừ." Định Dật sư thái lạnh rên một tiếng, nói: "Dư trưởng môn, Vân Nhi vẫn là khuyên đủ ngươi tốt nhất quản giáo ngươi một chút đệ tử đi. Ngươi biết phái Thanh Thành các ngươi Thanh Thành tứ tú vì cái gì được người xưng làm Thanh Thành tứ tú sao? Nếu không phải ngươi này cái trưởng môn bao che dung túng, bọn hắn dám ở bên ngoài như thế làm sằng làm bậy sao?" Ngươi nghe tới Định Dật sư thái, Dư Thương Hải sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt, nhưng lại bất lực cãi lại. Dư trưởng môn hẳn là muốn luận bàn một chút. Bần nhi mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là nguyện ý phụng bồi tới cùng. Định Dật sư thái nói. Dư Thương Hải áp chế một cách cưỡng ép cơn giận của mình, lạnh lùng nói: "Định Dật sư thái, ngươi thật không đem người giao ra?" Định Dật sư thái cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp. "Tốt, Định Dật sư thái, chúng ta kỵ lư khán sứ bản, hãy đợi đấy, chờ xem." Dư Thương Hải ngồi yên vung lên, giận đùng đùng mang theo Thanh Thành phái đệ tử rời đi. "Phi, thứ gì?" Định Dật sư thái khinh thường nói. Định Dật sư thái đã sớm không quen nhìn Dư Thương Hải cùng Ngao Thành phái sợ tác sở vi, lúc trước Lâm gia diệt môn một án, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Đường đường danh môn chính phái, vì cướp đoạt tịch tà kiếm phổ, vậy mà làm ra giết người phóng hỏa, diệt cả nhà người ta vô sỉ hành vi.
sư phụ, không xong.
Lúc này, Nghi Thanh vội vã đi đến, nói, sư phụ, Nghi Lâm sư muội lại không thấy.
Lại không thấy.
Định Giật sư thái vội vàng nói, tranh thủ thời gian phái người đi tìm, nếu là rơi xuống Thanh Thành phái trong tay, liền không xong.
Là, sư phụ.
Nghi Thanh mang theo phái Hàng Sơn chúng đệ tử, liền chia ra tìm kiếm. Cáo biệt Đông Phương Bất Bại, Khương Trần Quan Thai trở lại trong thành, tâm tình có chút không sai. Có Đông Phương Bất Bại giáo chủ lệnh bài, Nhật Nguyệt Thần giáo tài nguyên cũng có thể cho mình sử dụng.
Thí chủ.
Lúc này, Khương Trần sau lưng truyền đến một đạo khiếp khiếp thanh âm quen thuộc. Khương Trần xoay người, chính là nhìn thấy một vị tiểu nhi cô vội vã chạy tới. Không phải phái Hàng Sơn Nghi Lâm, sẽ còn là ai?
Tiểu sư phụ, chúng ta lại gặp mặt.
Khương Trần cười nhạt nói, hắn tự nhiên nhìn ra được, Nghi Lâm là cố ý tìm đến mình.
Thí chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Nghi Lâm thở hổn hển nói, nàng không biết Khương Trần nơi ở, một mực tại trong thành tìm kiếm, không muốn 757 đến, vậy mà thật bị mình tìm được.
Khương Trần cười nói, tiểu sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?
A Di Đà Phật. Nghi Lâm song trưởng khép lại, nhẹ tuyên một câu Phật hiệu, nói, thí chủ, ngày đó buổi tối ngươi giết Thanh Thành tứ tú, hiện tại Thanh Thành phái trưởng môn dư Thương Hải khắp nơi đang tìm ngươi, ta là cố ý đến cáo chi thí chủ.
Đa tạ tiểu sư phụ cáo chi.
Khương Trần cười nhạt nói,
thấy Khương Trần không thèm để ý chút nào bộ dáng, Nghi Lâm nói, thí chủ, ngươi đi nhanh lên đi, nếu như bị Thanh Thành phái tìm tới liền thảm, dư Thương Hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.
Tiểu sư phụ, Thanh Thành phái hẳn là cũng đang tìm ngươi đi.
Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ không sợ trên đường gặp được người của phái Thanh Thành sao?
Khương Trần hỏi.
Ta
chỉ cần thí chủ không có việc gì là tốt rồi.
Nghi Lâm nói.
Nghe tới Nghi Lâm nói lời, Khương Trần cười nhạt một tiếng, cái này Nghi Lâm thật đúng là đơn thuần thiện lương.
Nghi Lâm sư muội.
Lúc này, Nghi Thanh mang theo mấy tên phái Hàng Sơn đệ tử vội vàng chạy đến.
Sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây?
Nghi Lâm kinh ngạc nói.
Còn không phải sư phụ lo lắng ngươi xảy ra nguy hiểm, này mới khiến chúng ta tới tìm ngươi.
Sư muội, ngươi ra tại sao không nói một tiếng?
Nghi Thanh nói.
Nghi Lâm cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, sư tỷ, để các ngươi lo lắng.
Sư muội, nhanh đi về đi.
Dư Thương Hải vừa rồi đến tìm sư phụ cần người. Nếu như ngươi đang ở bên ngoài đụng phải người của phái Thanh Thành, liền nguy hiểm.
Nghi Thanh nói.
Thí chủ, ta đi đây.
Ngươi muốn coi chừng Dư Thương Hải cùng Ao Thanh phái.
Nghi Lâm nhìn xem Khương Trần, nói.
Khương Trần khẽ gật đầu, nói, đã biết, tiểu sư phụ, ngươi trên đường cũng cẩn thận.
Nghi Lâm lưu luyến không rời nhìn Khương Trần một chút, sau đó theo Nghi Thanh bọn người cộng đồng rời đi.
Nhìn xem Nghi Lâm rời đi thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng cũng là có hơi hơi bén, vừa rồi quay người hướng phía Tường Thụy khách sạn đi đến.
Khương Trần đã tại cân nhắc, muốn hay không thuận tay đem Thanh Thành phái tiêu diệt, nếu không đối với Nghi Lâm đến nói, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Trở lại Tường Thụy khách sạn, Khương Trần phát hiện có một vị người quen đang chờ mình.
Chương 118, phiền muộn thượng quan Hải Đường, khí phách Đông Phương Bất Bại. 1-2 cầu đặt mua.
1, chương 118, phiền muộn thượng quan Hải Đường, khí phách Đông Phương Bất Bại.
1-2 cầu đặt mua.
1, trở lại Tường Thụy khách sạn, Khương Trần nhìn thấy một vị người quen đang chờ mình. Chính là từng tại Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc thấy qua Hộ Long Sơn Trang đại nội huyền tự số 1 mật thám, thượng quan Hải Đường. Thượng quan Hải Đường vẫn là nữ giả nam trang, một thân trang phục, tư thế yên ngang, cho người ta một loại khôn khéo giả dặn cảm giác. Thấy Khương Trần, Thượng quan Hải Đường trong lòng cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Khương Trần, nhưng là khoảng cách gần thấy Khương Trần, hay là bị hắn tuấn mỹ như tiên dung mạo chỗ đả động. Thượng quan Hải Đường gặp vô số người, nhưng Khương Trần là nàng gặp qua lớn lên nhất tuấn mỹ nam tử, không có cái thứ hai.
Thượng quan trang chủ chờ ta ở đây rất lâu rồi sao?
Khương Trần cười tủm tỉm hỏi.
Công tử nhận biết ta?
Thượng quan Hải Đường nghe tới Khương Trần nói ra tên của mình, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hộ Long Sơn Trang huyền tự số 1 mật thám, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, ai không nhận biết.
Lại nói chúng ta tại Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc cũng đã gặp.
Khương Trần từ tốn nói.
Nguyên lai công tử còn nhớ rõ tại hạ.
Thượng quan Hải Đường ôm quyền nói.
Thượng quan trang chủ, vào nhà nói đi.
Khương Trần mời Thượng quan Hải Đường đi vào phòng, sau đó pha một bình trà, rót đầy một chén, đặt ở trước mặt của nàng.
Đa tạ công tử.
Thượng quan Hải Đường nói.
Thượng quan trang chủ, không biết tìm ta không biết có chuyện gì.
Mặc dù Khương Trần đã đoán ra Thượng quan Hải Đường ý đồ đến, bất quá vẫn như cũ mở miệng hỏi.
Công tử, không biết lần này ngươi tới Đại Minh Hoàng Triều không biết có chuyện gì?
Thượng quan Hải Đường hỏi.
Đang trả lời vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi một chút Thượng quan trang chủ, vì vậy công gia thân phận tới hỏi đâu?
Vẫn là lấy tư nhân thân phận tới hỏi.
Khương Trần cười nói, nghe tới Khương Trần, Thượng quan Hải Đường nói, nếu là công tử không tiện, có thể không dùng trả lời, tại hạ chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cũng không có cái gì không tiện trả lời.
Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, nghe nói Đại Minh Hoàng Triều Sơn Thanh Thủy Tú, cảnh sát tuyệt mỹ, bởi vậy muốn đến đi một chút, thuận tiện bái phòng một chút vài vị võ lâm danh túc.
Thế nhưng là công tử vừa đến, liền làm ra một phiên động tinh lớn, đánh chết Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, còn phế đi phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Dung.
Thanh Thành phái Thanh Thành tứ tú cũng chết tại công tử trong tay đi.
Thượng quan Hải Đường hỏi.
Khương Trần khẽ gật đầu, cũng không có phủ nhận.
Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, hai họa vô số phụ nữ đàng hoàng, tội không thể tha thứ, chết chưa hết tội. Về phần Lệnh Hồ Dung, thân là phái Hoa Sơn đại đệ tử, vậy mà bao che đạo tặc hái hoa, cùng nó xưng minh gọi đệ, luận tội đáng chém, bị phế võ công cũng là trừng phạt đúng tội.
Về phần Thanh Thành phái Thanh Thành tứ tú, được người xưng là Thanh Thành tứ tú, có thể nghĩ làm người như thế nào?
Ta cũng bất quá là vì dân trừ hại mà thôi, chẳng lẽ Thượng quan trang chủ là tới hương sư vấn tội?
Khương Trần từ tốn nói.
Công tử tuyệt đối đừng hiểu lầm.
Thượng quan Hải Đường nói, lần này tại hạ đến đây,
là phụng hộ Long Sơn Trang thiết đảm thần hầu chi mệnh, đến đây mời công tử gia nhập hộ Long Sơn Trang, không biết công tử ý như thế nào?
Gia nhập hộ Long Sơn Trang?
Khương Trần nói, thượng quan trang chủ, ta chính là người Tống, như thế nào gia nhập hộ Long Sơn Trang?
Huống chi ta bây giờ còn là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng.
Công tử, tại hạ nói câu không dễ nghe.
Thượng quan Hải Đường nói, đại Tống hoàng triều quân lực yếu đuối, xung quanh cường địch vây quanh, giống như chiến loạn nổi lên bốn phía, đại tùy hoàng triều so sánh, cũng có thiếu sót.
Tại hạ khẳng định, không ngoài 10 năm, Tương Dương tất phá, đại Tống tất vong.
Tục Lưu nói, chim côn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình.
Công tử cần phải nhanh chóng dự định.
Ta phi thường đồng ý thượng quan trang chủ.
Khương Trần nói, ta cảm thấy không ra 5 năm, Tương Dương tất phá, đại Tống tất vong.
Chỉ là lương thần chọn chủ mà sự tình, không biết thượng quan trang chủ nói cái này chủ, là thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, vẫn là Đường Kim Minh hoàng đâu?
Đương nhiên là Đường Kim Minh hoàng.
Hiện tại bảy đại hoàng triều bên trong, đại Minh hoàng triều thực lực mạnh mẽ, Minh hoàng chăm lo quản lý, mà lại có thiết đảm thần hầu dạng này tình trung báo quốc hiền hầu, cho nên đại Minh hoàng triều tuyệt đối là công tử lựa chọn tốt nhất.
Thượng quan Hải Đường nói.
Nghe vậy, Khương Trần lại là lắc đầu, nói, thượng quan trang chủ, ta muốn hỏi một chút, nếu như thiết đảm thần hầu có một ngày thí quân xứng đế, ngươi sẽ còn theo hắn sao?
Thiết đảm thần hầu đối với bệ hạ thế nhưng là trung thành cảnh cảnh, làm sao lại thí quân xứng đế đâu?
Công tử cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận hai vách mạch rừng.
Thượng quan Hải Đường trên mặt đẹp đều là lộ ra vẻ tức giận.
Phải biết, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị là thượng quan Hải Đường nghĩa phụ, cũng là nàng người kính trọng nhất, Khương Trần vậy mà nói xấu hắn thí quân xứng đế, há gọi thượng quan Hải Đường không giận?
Thượng quan trang chủ chớ có tức giận, ta cũng chỉ là nói nếu thiết đảm thần hầu muốn thi quân xứng đế, thượng quan trang chủ sẽ như thế nào làm?
Tiếp tục đi theo thiết đảm thần hầu vẫn là sẽ trợ Minh hoàng diệt trừ phản địch.
Thượng quan Hải Đường trong giây lát không nói nên lời.
Vấn đề này nàng chưa từng có nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.
Vô luận là người nào muốn thi quân xứng đế, tự nhiên là đại Minh hoàng triều loạn thần tặc tử, làm đại Minh hoàng triều thần tử, ta tự nhiên sẽ chính tay đâm loạn thần tặc tử.
Thượng quan Hải Đường nói.
Nghe tới thượng quan Hải Đường trả lời, Khương Trần khẽ gật đầu, nói, xem như vậy, thượng quan trang chủ chung với đại Minh hoàng triều, mà không phải là chung với thiết đảm thần hầu đi.
Kia là tự nhiên.
Thượng quan Hải Đường nói.
Nếu chỉ có vậy, thượng quan trang chủ đã bị thiết đảm thần hầu cho che mắt.
Khương Trần từ tốn nói, hộ Long Sơn Trang đã sớm không phải năm đó hộ Long Sơn Trang.
Hôm nay hộ Long Sơn Trang thu thập bách quan tư ẩn, uy hiếp mệnh quan triều đình, khống chế biên cương 10 đại tướng quân, Minh hoàng đã cơ bản bị Chu Vô Thị ra không, thí quân xưng đế chỉ là vấn đề thời gian.
Công tử, dù cho ngươi không muốn gia nhập hộ Long Sơn Trang, cũng không thể nói xấu thần hầu.
Thượng quan Hải Đường cao giọng nói.
Thượng quan trang chủ, ngươi là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, ta nhớ rõ không sai, ở dưới tay ngươi có một cái thiên hạ đệ nhất thần thám, ngươi có thể gọi hắn đi thăm dò một chút, nhìn ta một chút nói là thật vẫn là nói xấu.
Khương Trần từ tốn nói.
Ngươi thượng quan Hải Đường lời còn chưa nói hết, lại bị Khương Trần đánh gãy.
Bất quá ta ở đây phải nhắc nhở thượng quan trang chủ, nếu như ngươi muốn điều tra Chu Vô Thị, tốt nhất cẩn thận một chút, bởi vì Chu Vô Thị ngoại trừ các ngươi tứ đại mật thám bên ngoài, còn tại vụng trộm nuôi dưỡng 36 thiết tướng, 72 địa sát chờ một nhóm thế lực ngầm. Nếu để cho Chu Vô Thị phát hiện ngươi vụng trộm điều tra hắn, kết quả chỉ có đầu người rơi xuống đất.
Nhìn xem Khương Trần một mặt vẻ mặt nghiêm túc, thượng quan Hải Đường cũng là hơi sững sờ.
Chẳng lẽ hắn nói là sự thật?
Nhìn xem thượng quan Hải Đường, Khương Trần ngữ khí lại trở nên hòa hoãn lại, nếu như thượng quan trang chủ là hộ Long Sơn trang chủ nhân, ta ngược lại còn có thể suy tính một chút, nhưng hộ Long Sơn trang chủ nhân là Chu Vô Thị, ta sợ gia nhập vào, bị Chu Vô Thị ăn đến không còn sót lại một chút cặn.
Nếu là vậy, tại hạ liền cáo tử.
Thượng quan Hải Đường biết hôm nay nhất định là không công mà lui, cũng liền không nghĩ lãng phí thời gian nữa.
Thượng quan trang chủ đi thong thả.
Đợi một chút.
Thượng quan Hải Đường vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Khương Trần gọi lại.
Công tử, ngươi đổi chủ ý.
Thượng quan Hải Đường coi là Khương Trần hồi tâm chuyển ý, trên mặt đẹp cũng là lộ ra một nụ cười.
Này cũng không có.
Ta chỉ là muốn cùng thượng quan trang chủ nói một tiếng, nếu như thượng quan trang tại hộ Long Sơn Trang không ở lại được, có thể tới ta Tương Dương thành chủ phủ.
Khương Trần nói.
Nghe tới Khương Trần, Thượng Hải Đường nháy mắt buồn bực không thôi.
Hôm nay nàng là đến mời chào Khương Trần, hiện tại làm sao ngược lại bị Khương Trần chiêu hàng đâu.
Vậy đa tạ công tử.
Tại hạ cáo tử.
Thượng quan Hải Đường nói.
Thượng quan Hải Đường biết, mình không chỉ có không có thuyết phục Khương Trần, còn bị Khương Trần chỗ đầu độc.
Chỉ trong lòng nàng đã có điều tra thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị ý nghĩ.
Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Khương Trần là nói hiệp nói bượng, còn là mình nghĩa phụ thật dò xét mong muốn hoàn bị.
Nhìn xem thượng quan Hải Đường rời đi thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng có chương 118, phiền muộn thượng quan Hải Đường, khí phách đông phương bất bại.
1-2 cầu đặt mua.
2, chương 118, phiền muộn thượng quan Hải Đường, khí phách đông phương bất bại.
1-2 cầu đặt mua.
2, hơi hơi bén.
Nếu như có thể đem thượng quan Hải Đường chiêu nhập dưới trướng, ngược lại là một chuyện tốt. Thượng quan Hải Đường mặc dù võ công tầm thường, nhưng là tâm tư tinh mịn, làm việc giả dạn, nếu không cũng sẽ không trở thành thiên hạ đệ nhất trang trang chủ.
Chỉ là Khương Trần có chút bận tâm, nếu như thượng quan Hải Đường thật đi điều tra Chu Vô Thị, rất khó giấu giếm được Chu Vô Thị.
Lấy Chu Vô Thị tính cách, nếu là phát hiện thượng quan Hải Đường đang điều tra mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua thượng quan Hải Đường.
Khương Trần cũng không muốn thượng quan Hải Đường mất mạng.
Tiếp trước quan sát thiên hạ đệ nhất thời điểm, thấy thượng quan Hải Đường bị Liêu Sinh Phiêu như sát hại, Khương Trần vẫn là đau lòng không thôi.
Nghi Thanh mang theo Nghi Lâm cùng 5-6 tên phái Hàng Sơn đệ tử ra khỏi cửa thành, đội vàng hướng phía Định Giật Sư Thái chỗ đặt chân tiến đến.
Không ngờ, lúc này đối diện đến một đám Thanh Thành phái đệ tử, hẹn a hơn 20 người, cầm đầu chính là Thanh Thành phái đệ tử Giả Nhân Đạt.
Giả sư minh,
cái kia tiểu nhi cô chính là hại chết hầu sư huynh người của bọn họ. Một thanh thành phái đệ tử chỉ vào Nghi Lâm nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Chư vị sư đệ, cầm xuống cái này tiểu nhi cô, vì hầu sư huynh bọn hắn báo thù, còn có thể đi sư phụ trước mặt xin thưởng. Giả nhân đã nói, chúng thanh thành phái đệ tử đều rút ra trường kiếm, đem Nghi Thanh, Nghi Lâm bọn người bao bọc vây quanh. Nghi Thanh mấy người cũng là rút ra trường kiếm, cùng giả nhân đạt bọn người giằng co. Nghi Lâm sư muội, chờ chút ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Nghi Thanh nhẹ giọng nói, sư tỷ, ta không đi, ta đi các ngươi làm sao? Nghi Lâm lắc đầu, nàng biết, nếu như mình thật trốn, sư tỷ của nàng nhóm nhất định sẽ gặp họa. Nghi Lâm sư muội, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, mà không phải chúng ta. Nghi Thanh nói, các ngươi hôm nay ai cũng không đi được, lên cho ta. Giả nhân đạt cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Nghe tới giả nhân đạt mệnh lệnh, chúng thanh thành phái đệ tử cũng là ùa lên. Nghi Thanh cũng là không lưu tình chút nào, thi triển Hàng Sơn kiếm pháp, một kiếm liền đâm bị thương một thanh thành phái đệ tử. Thối ni cô, muốn chết. Thấy thế, giả nhân đạt cùng hai tên thanh thành phái đệ tử hướng phía Nghi Thanh công tới. Nếu là đơn đả độc đấu, so với Nghi Thanh, giả nhân đạt còn muốn kém hơn một chút, thế nhưng là lại thêm hai tên thanh thành phái đệ tử, Nghi Thanh nháy mắt rơi vào hạ phong. Cái khác phái Hàng Sơn đệ tử muốn đến đây chi viện Nghi Thanh, đều bị thanh thành phái đệ tử ngăn lại. Nghi Lâm càng bị ba tên thanh thành phái đệ tử bao bọc vây quanh, nếu không phải muốn bắt sống Nghi Lâm, chỉ sợ Nghi Lâm đều sống không qua ba chiêu. Trong lúc nhất thời, phái Hàng Sơn đệ tử tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Đông Phương Bất Bại mang theo Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng xuống núi, nghe thấy một trận tiếng đánh nhau. Đi xem một chút là ai đang đánh nhau. Đông Phương Bất Bại từ tốn nói, là một Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng đội vàng tiến đến liếc mắt nhìn, trở về bẩm báo nói, giáo chủ, là thanh thành phái đệ tử ngay tại vây công phái Hàng Sơn đệ tử. Phái Hàng Sơn. Đông Phương Bất Bại tâm thần khẽ động, liền đội vàng tiến lên liếc mắt nhìn, nhìn thẳng thấy ba tên thanh thành phái đệ tử vây công Nghi Lâm. Muốn chết. Thấy cảnh này, Đông Phương Bất Bại giận tím mặt, nháy mắt hướng phía kia ba tên thanh thành phái đệ tử lướt gấp mà đi, còn lại một bang trận mắt hốc mồm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng. Vì cái gì giáo chủ thấy thanh thành phái đệ tử vây công phái Hàng Sơn đệ tử sẽ như thế giận dữ? So sánh thanh thành phái, phái Hàng Sơn mới là Nhật Nguyệt Thần Giáo địch nhân a. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Một Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng hỏi. Còn lại Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng cũng là do dự không dứt. Giáo chủ không có hiệu lệnh, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nói những thứ này nữa thanh thành phái đệ tử cũng không phải giáo chủ đối thủ. Một tên khác Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng nói. Còn lại Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng nhao nhao gật đầu, nếu là giáo chủ gặp nguy hiểm, bọn hắn lại ra tay cũng không mượn. Tiểu Nico, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, chúng ta đem ngươi mặt đều cho quẹt xước. Thanh thành phái đệ tử nhìn xem Nghi Lâm, cười khẩy nói. Trong mắt bọn hắn, Nghi Lâm đã là mọc cánh khó thoát. Nghi Lâm tay cầm trường kiếm, sắc mặt mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn nói, các ngươi mơ tưởng. Nếu chỉ có vậy, cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Ba tên thanh thành phái đệ tử tương hỗ nháy mắt, sau đó hướng phía Nghi Lâm công tới. Nghi Lâm thi triển Hàng Sơn kiếm pháp ngăn cản, chỉ bất quá Nghi Lâm bình thường nghiên cứu Phật kinh, tại võ học phía trên cũng không có giới công phu gì, bởi vậy nháy mắt cũng là rơi vào hạ phong. Động nàng người, chết. Đang lúc ba tên thanh thành phái đệ tử muốn đem Nghi Lâm cầm nã thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng tại ba tên thanh thành phái đệ tử vang lên bên tai. Thuận thanh âm nhìn lại, ba tên thanh thành phái đệ tử liền nhìn thấy một đạo thân ảnh điệu điệu lấy một loại tốc độ cực nhanh tại chính mình đồng tử ở trong phóng đại. Kia đạo thân ảnh điệu điệu không phải Đông Phương Bất Bại sẽ còn là ai? Đến một cái mỹ nhân. Thấy Đông Phương Bất Bại dung nhan tuyệt thế về sau, ba tên thanh thành phái đệ tử đều là lộ ra một vòng thèm nhỏ dãi chi sắc. Phanh. Đông Phương Bất Bại rơi đến Nghi Lâm trước mặt, trở tay một trường bố ra, trực tiếp đem một thanh thành phái đệ tử đánh bay ra ngoài. Tên kia thanh thành phái đệ tử ở giữa không trung đúng là nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Này cũng quá hung tàn. Hai gã khác thanh thành phái đệ tử nháy mắt sợ ngây người. Liên cả Nghi Thanh, giả nhân đặt trở phái Hàng Sơn đệ tử, thanh thành phái đệ tử đều bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dừng tay lại. Đông Phương Bất Bại ngay sau đó bắn ra hai cây tú hoa trầm, không có vào đến hai tên thanh thành phái đệ tử mi tâm bên trong. Bịch, bịch. Hai tên thanh thành phái đệ tử còn chưa phản ứng kịp, liền trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, mi tâm phía trên cắt nhiều hơn một cái tế vi điểm đỏ. Chỉ là trong chớp mắt, vây công Nghi Lâm ba tên thanh thành phái đệ tử liền bị Đông Phương Bất Bại miểu sát. Là nàng. Nghi Lâm thấy Đông Phương Bất Bại, trên mặt đẹp cũng là lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nàng đã nhận ra, xuất thủ cứu mình, dĩ nhiên là kia Muộn Phong Nguyệt Lâu Hoa Khôi Đông Phương Bất Bại. Nghi Lâm, ngươi không sao chứ? Đông Phương Bất Bại nhìn xem Nghi Lâm, sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên ôn hòa, ân cần hỏi han. Nguyên lai ngươi biết võ công, ngày đó buổi tối chúng ta không đi, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Nghi Lâm nói, ta cũng chưa từng có nói qua ta không biết võ công a. Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nói, đi mau. Giả nhân đạt thấy Đông Phương Bất Bại xuất thủ, liền biết là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, đội vàng thấp giọng nói. Còn lại thanh thành phái đệ tử cũng là lui lại hai bước, sau đó quay người nhấc chân chạy. Muốn chạy. Thấy thế, Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, tay áo vung lên, hơn 10 mai tú hoa trầm bắn ra. A a a. Theo từng tiếng kêu thảm, giả nhân đạt chờ hơn 20 người thanh thành phái đệ tử đều bị Đông Phương Bất Bại đánh giết. Thấy cảnh này, Nghi Thanh, Nghi Lâm chờ phái Hàng Sơn đệ tử cũng là trợn mắt hốt mồm. Tên này mỹ mạo như tiên nữ tử, tu vi cũng kinh khủng. Coi như sư phụ của các nàng định giật sư thái, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Đa tạ thí chủ xuất thủ cứu giúp. Nghi Thanh đi tới Đông Phương Bất Bại trước mặt, ôn quyền nói, một cái nhấc tay mà thôi, giết những người đó, không uổng phí khí lực gì, cũng không có cái gì tốt tạ.
Đông Phương Bất Bại từ tốn nói. Trừ Nghi Lâm, Đông Phương Bất Bại đối với Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử vô cảm. Dù sao, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo thủy hỏa bất dung, chết ở phái Hàng Sơn Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử cũng không ít. Nếu không phải bởi vì Nghi Lâm, nàng cũng sẽ không ra tay. A Di Đà Phật. Nghi Lâm nhìn xem giả nhân đặt đám người thi thể, mặc niệm Phật kinh, vì đó siêu độ. Nghi Lâm, bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi trả lại bọn hắn niệm kinh siêu độ. Đông Phương Bất Bại bất mãn nói. Thí chủ, mặc dù bọn họ là người xấu, nhưng sự tình vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nghi Lâm tự trách nói. Thấy Nghi Lâm tự trách bộ dáng, Đông Phương Bất Bại cũng là có chút sinh khí. Nghi Lâm, ngươi không thể thiện lương như vậy, nếu không về sau sẽ thiệt thòi lớn. Thế nhưng là trưởng môn thường xuyên dạy bảo chúng ta, ăn thiệt thòi là phúc a. Nghi Lâm nói. Quả thực là nói bậy nói bạn. Đông Phương Bất Bại cũng là có chút im lặng, những này ni cô làm sao như thế cổ hủ. Sư phụ già rồi người ta đến. Lúc này, Đỉnh Tật Sư Thái mang theo phái Hàng Sơn đệ tử, từ đằng xa vội vàng chạy đến. Nghi Lâm, ta đi trước. Chúng ta sau này còn gặp lại ác. Thấy thế, Đông Phương Bất Bại không còn lưu lại, thân hình khẽ động, đã biến mất không thấy gì nữa.